Chương 46, Ngự thú phù lục, động thiên câu chuyện chương 46, Ngự thú phù lục, động thiên câu chuyện. Một chén trà sau đó, đùi cỏ vang xào xạc. Bạch Hồ trước tiên nhảy ra, theo sát phía sau là một đạo còng lưng thân ảnh, xám nâu đạo bào nhăn như vỏ cây. Một cái lao hổ ở một cái siêu vẹo xoay đảo một trượng, một đôi màu hổ phách mắt cáo lại sáng đến kinh người, giống như đốt hai đóa bất diệt hồn hỏa, nóng nhìn Triệu Vô Kỳ, lại cho người ta ba phần ý cười rất quen. Đạo hữu, lại gặp lại rồi, lần nữa giới thiệu, lao hổ đạo hiệu Hồ Sơn Tử, chính là sơn dạ yêu tu, không vào chính thống, gặp qua huyền môn đạo hữu. Ánh trăng phía dưới, lão hổ Ly nâng chào chắp tay, hoạt động lại có mấy phần nho nhã, tựa như một vị tuổi xế chiều lão nho, khí khái vẫn còn. Triệu Vô Kỳ thản nhiên nói, nhân yêu khác đường, ta đạo hiệu lai lịch, liền không nói rồi. Nếu không phải ngươi mấy lần mời, lần trước lại xuất thủ tương trợ, ta cũng sẽ không ra thành tới gặp ngươi. Trực tiếp tiến vào chính đề đi, ngươi khăng khăng muốn gặp ta, vẫn là vì cái kia Trương Tần Phi sự việc. Ngươi cũng biết phải cứu nàng, sẽ phải gánh vác như thế nào nguy hiểm. Trong núi gió đêm chợt yếu, lão hổ hai thai khẽ run lên, trong mắt quang mang chợt ảm, nó trầm mặc chốc lát. Đào một trượng cắm sâu vào sừng cỏ trong đất bùn. Đạo hữu đã biết nguy hiểm, có thể nguyện ý nghe lão hồ nói một chút giải pháp cùng thù lao. Triệu Vô Kỳ trầm mặt một lát, giơ tay lên ra hiệu xin mời. Hàn sơn trăng lạnh, xương cỏ xương động, lão hồ vứt bỏ trượng quanh chân, khô chảo phất qua râu dài dưới hàng thở dài nói, lão hủ thọ nguyên sắp hết, đã đạo hữu nguyện ý nghe lão hủ nói một chút, lão hủ liền giảng một chút tình huống. Trương Nương Nương từng báo mộng cáo chi lão hủ, đạo hữu thân phụ kiếm hoàn tuyệt kỹ, có thể phá vân ngọc chỉ đầy trấn thủy thú cùng trấn đoán địa. Lão hủ mặc dù không biết đạo hữu ngươi sư thừa môn nào, là từ cái nào động thiên đi ra tu sĩ, nhưng bực này bản lĩnh không thể coi thường. Ngươi chỉ cần ngự sử cái kia kiếm hoàn, phá vỡ vân ngọc chỉ đáy chấn thủy thú cùng chân đoán địa, nương nương liền có thể đạt được giải thoát, hồn linh tự nhiên tiêu tán. Hồn linh tự nhiên tiêu tán. Triệu Vô Kỳ ánh mắt khẽ nhúc đích. Lão hồ li mắt cáo u, tiếp tục nói, còn như đạo hữu chi cố kỵ, đơn giản chính là Khâm Thiên giám cùng với Huyền Quốc đương triều vị kia yêu hầu, điểm này cũng không khó giải quyết. Lão hủ có thể làm mồi nhử, mạnh mẽ xông tới hoàng cung, dùng đầu này tàn mệnh, thay đạo hữu chế lốc, dẫn phát trong hoàng cung trận thế, tạo thành là lão hủ phá hư vân ngọc chỉ giả tượng, giúp đạo hữu đổi chỗ lực chú ý. Triệu Vô Kỳ bình thản nói, nghe tới là rất không tệ, nhưng nguy hiểm quá lớn, mà lại ta dựa cái gì tin tưởng ngươi nguyện như thế xả thân liều mạng. Lão hổ ly cười khổ nói, đạo hữu ngươi quá mức thận trọng, lão hủ chính là yêu thân, căn bản đến không được vân ngọc chỉ liền sẽ bị phát hiện, chỉ có mượn nhờ đạo hữu lực lượng. Đạo hữu nếu là vẫn chưa yên tâm, lão hủ cũng có một vật có thể để đạo hữu bất lo. Hắn nói xong, từ trong tay áo móc ra một tấm phụ trại, bên trên chữ như gà bới một dạng viết rồi rất nhiều đạo văn. Đây là vạn thú động thiên ngự thiệt phủ, là ngày trước bắt giữ lao hủ một cái đạo nhân lưu lại. Nhưng mà cái kia đạo nhân làm nhiều chuyện bất nghĩa, trên đường tao nộ kẻ thù truy sát, miễn cưỡng tránh được sau đó, nhưng là mất mạng, lao hủ chính là được rồi hắn đạo pháp tiên thuật, mới đạp lên tiên đồ. Lao hổ ly cắn chót lưỡi, nhỏ ra máu tươi tại trên phủ lập tức trở nên đỏ như máu mấy phần. Cái này phủ đã nhiễm lao hủ tinh huyết, đạo hữu cầm cái này phủ, tùy thời có thể phủ khống lao hủ, lấy lao hủ đầu này tiện mệnh, cũng có thể cùng lao hủ tại trong phạm vi trăm dặm lấy tâm truyền ý mắc khác, cái này phù lục cùng với tinh huyết, cũng có thể vì đạo hữu đánh nghiệm trợ. Nó đột nhiên đem phù lục vứt cho Triệu Vô Kỳ. Triệu Vô Kỳ mắt sáng lên, một trường đánh ra khí kình, cách không đem phù lục nhất trở về, ở trước mắt quan sát chốc lát, linh giác cũng không phát giác nguy hiểm, lúc này đón lấy phù trại. Mới tiếp xúc đến phù lục một sát, hắn liền phát giác được lòng bàn tay như có cáo tim đập động. Giống như hắn nắm chặt là một viên đang tại nhảy lên trái tim, chỉ cần dùng sức bóp nát phù triện, đối diện lao hổ ly liền có thể mất mạng. Két, ồ, lúc này, Tiểu Bạch Hồ Anh Linh cọ lấy lao giả góc áo, lệ quang liễm diễm trông lại, có chút u đoán. Thành ý còn có thể. Triệu Vô Kỳ thu phù vào tay áo. Còn gì nữa không? Thù lao sự việc, lão hủ đã có tính toán. Lão hổ ly ngồi xếp bằng, sống chết coi nhẹ, hơi có chút cao nhân tu đạo phong phạm, nương nương cho dù được cứu vớt, hồn linh cũng khó dài lâu tồn tại. Bất quá, ta cái kia hồ ly động, kỳ thực là một phương tiểu động thiên. Tiểu tuy là nhỏ chút ít, thực sự rất có linh vận, cái kia động thiên chính giữa có một miệng linh tuyển, mặc dù không bằng thượng cổ linh mạch, lại có thể ôn dưỡng hồn phách. Lão hủ có thể tu luyện ra những này đạo hạnh, toàn là tại đây. Lại là động thiên. Triệu Vô Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại cái này mạt pháp chi thế, linh khí mỏng manh, tu hành bốn muốn tài lữ pháp địa bên trong, địa chính là động thiên phúc địa, là tu sĩ căn cơ sở tại. Lão hổ ly chắp tay nói, việc này như thành, cái kia tiểu động thiên liền thuộc về đạo hữu, trừ cái đó ra, lão hủ cái kia động thiên bên trong, còn có năm đó cái kia ngự thú động thiên tu sĩ lưu lại pháp khí, thuật pháp các loại vật, cũng có thể cùng nhau tặng cho đạo hữu. Lão hủ chỉ khẩn cầu, đạo hữu chuẩn cho nương nương hồn linh trở về tiểu động thiên, được yên nghỉ. Lão hổ ly rất là đại khí, ngữ khí bình thản lộ ra rộng rãi. Sống không mang đến, chết không thể mang theo. Một cái dưới cây chồn hoang có thể sống đến nó một dạng cảnh giới, đã là cáo sống đỉnh phong, hà tất câu nệ ngoại vật. Triệu Vô Kỳ trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên hỏi, chẳng lẽ ta cần đem Trương Tần Phi hồn linh mang về hồ ly động? Có thể nàng thi cốt còn tại Lãnh cung tử trúc lâm, yêu hậu như đảo xương thi thuật, nàng vẫn không được an bình. Không cần đạo hữu khu hồn mà về. Lão hồ ly lắc đầu, trước kia lão hủ sông cung lúc, đã bí mật mang về nương nương xương đầu, tại Hàn Sơn tự phía dưới nghe kinh 10 năm, vì đó siêu độ, lại chôn ở Tuyển Nhãn bên cạnh. Hồn linh thoát khốn sau đó, tự sẽ trở về xương đầu, nghỉ ngơi tại đầu tiên. Hảo thủ đoạn. Triệu Vô Kỳ trong lòng thầm khen, cái này lão hổ ly làm việc chu đáo chắc chẽ, nhưng liền đường lui đều đã trải tốt. Hắn cũng không lập tức đáp ứng, chỉ nói, việc này liên lụy quá lớn, cho ta châm trước mấy ngày, lại tìm thời cơ. hắn không có một miệng trực tiếp đáp ứng. Muốn đỉnh lấy Khâm Thiên Giám cùng yêu hầu áp lực đi giải cứu Trương Tần Phi, áp lực rất lớn. Bất quá lão hồ ly chịu cho nhiều như vậy chỗ tốt, đem mệnh đều giao vào trên tay hắn, sát thực cũng là có thể liều một lần. Mà lại trọng yếu nhất là, Vân Ngọc Chỉ bên trong âm sát khí còn có không ít, thậm chí khả năng tồn tại âm thủy, chuyện này với hắn đều là một loại lực hấp dẫn. Một khi tích xúc đầy thủ Mai Âm Châu, hắn không những có thể duyên thọ trăm năm, còn có thể giải khai cái thứ hai Âm Châu, liền có thể tiếp tục đạt được mới địa sát thuật. Lão hủ ngày giờ không nhiều. Lão hồ ly than thở, hy vọng đạo hữu trong vòng 5 ngày quyết định. Gió đêm phất qua, hai người tiếp theo lại rảnh rỗi đàm luận rất lâu. Lão hồ ly nói liên tục, đem tu tiên giới bí văn, động tiên tân bí từng cái kể rõ, nghe được Triệu Vô Kỵ tâm thần chập chờn. Cái này tu tiên quả nhưng không thể đóng cửa làm xe, phải cùng đồng đạo nhiều hơn giao lưu. Đáng tiếc, huyền quốc hoàng thất của mình quý, hắn cũng chỉ có thể cùng lão hồ ly loại này sơn dã tán tu tự mình giao lưu cấm kỵ. Một nén nhang sau đó, Triệu Vô Kỵ huyền cự lão hồ ly mời vào hồ ly động thượng thức thỉnh cầu, lựa chọn trở về trong thành dinh thự. Và hồ ly động cùng tiếp xúc nhiều, khó tránh khỏi cũng biết nhiễm yêu khí, gây ra phiền phức. Vẫn là chờ ngày sau lão hồ ly chết rồi, hắn lại vào động đi nhìn một chút. Về thành trước đó, hắn cố ý bấm niệm pháp quyết thi triển đạo dẫn thuật, đạo dẫn trên thân cực yếu ớt yêu khí tản ra, phòng ngừa dẫn tới mầm thai bạn. Quay trở về dinh thự, Triệu Vô Kỵ nội tâm đã làm ra quyết định, vẫn là ra tay giúp lão hồ ly cùng Trương Tần Phi một cái. Hắn đương nhiên cũng có thể lựa chọn không rút, mặc cho lão hồ ly chết giả, tiếp đó đi đạt được cái kia hồ ly động. Nhưng loại này tiểu thông minh, đoán chừng là không thành được đại sự. Lão hồ ly nhìn như vô cùng chân thành, lại rốt cuộc tu hành nhiều năm, đam mưu túc trí, biết được rất nhiều bí văn, chưa chắc không có cùng Trương Tần Phi lưu lại đường lui. Có đôi khi, người kiểu gì cũng sẽ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thư phòng ánh đến phía dưới, Triệu Vô Kỵ vớt ve phù lục, cảm thụ cái kia lão hồ ly tim đập, không khỏi cười khẽ, thực tình đổi thực tình. Cũng là thú vị. Đêm đó, hắn bình phục tâm tư, đạo dẫn khí tức, tu hành củng cố mới vừa đột phá tiên đạo tu vi. Kế tiếp 2 ngày, ngoại trừ đi tới Thái Y Địa viện ngồi xem bệnh bên ngoài, hắn chính là xem Lăng Giả Kinh Duy Tâm hiện hiện phẩm giải mã giá một thuật. Tại trong đêm là thông u thần du, đứng xa nhìn hoàng cung hậu cung, đồng thời chủ tính bỏ chạy lộ tuyến. Mãi cho đến ngày thứ 3, Bắc cảnh cũng đột nhiên truyền đến bộ phát đại chiến chiến báo. Phương Quốc sư cùng cái kia Càn Quốc sau đó Quốc sư ra tay đánh nhau. Nghe nói, còn có cái khác tu tiên giả đã gia nhập chiến trường, hai phe binh mã cũng là chém giết thảm liệt, mấy nhiều hoàng thành đầy trời tinh đầu. Triệu Vô Kỵ cảm thấy, động thủ thời cơ đã đến. Bắc cảnh chiến tranh đột nhiên kịch liệt, sẽ hấp dẫn đi rất nhiều người ánh mắt, có thể vì hắn đánh nghiệm trợ, hắn cũng làm xong tương ứng đầy đủ chuẩn bị. Đêm nay liền có thể căn cứ Thái Y Y viện an bài, đi tới ngự dược phòng cung trị. Là thời điểm thông chi lão hồ ly rồi. Triệu Vô Kỵ từ trong tay áo móc ra ngự thú phù, nhẹ nhàng bóp một cái, phù lục như tâm đập đột nhiên động, lấy tâm truyền ý chương 47, phá ao cứu hồn, đại náo hậu cung chương 47, phá ao cứu hồn, đại náo hậu cung bóng đêm như mực, tinh đầu ẩn hiện. Lão hồ đạt được Triệu Vô Kỵ lấy ngự thú phù phát ra tín hiệu sau đó, liền tại ước định thời gian, thừa dịp bóng đêm đạt nguyệt mà tới. Tiểu Bạch Hồ không bỏ đi theo rất lâu, sau cùng dừng bước hoàng thành bên ngoài, mắt cáo chứa nước mắt. Đi đi, Tiểu Ngọc, ngươi trời sinh linh tính chắc tuyệt, rất có tuệ căn, so ra ra mạnh hơn nhiều, đáng tiếc ra ra ngày giờ không nhiều, đã không còn cách nào bồi dưỡng ngươi tu hành có thành rồi. Lão hồ ly khô gầy móng đuốt nắm giữ lấy trượt gỗ, đối phía sau Tiểu Bạch Hồ cơ cơ, thản nhiên nói, người đều có chết một lần, huống chi hồ ly, thiên đạo bất công, khiến thú loại linh tính đục ngầu, thọ nguyên nông cạn. Ra ra là sống đủ rồi, ngươi còn có tương lai, như tu thành chính quả, sống qua trăm tuổi cũng có thể. Lần này như cái kia Triệu Thần Y thật cứu nương nương, liền theo ra ra nói đi làm, đem động tiên cùng vật phẩm đều cho hắn, ngươi cũng có thể đi theo hắn tu hành. Tiểu Bạch Hồ ô ô co âm thanh, hai mắt đẫm lệ, song chảo che mặt. Lão hồ ly chuyển thân, đạo bào ở trong gió bay lượn, ngừng chân trông về phía xa nguy nga hoàng thành. Tuy là bóng đêm lặng im, ngàn vạn nhân khí cũng hóa thành quần quần hồng trần khí, thẳng ngút trời. Hắn meo lại đục ngầu mắt áo, đầu ngón tay khẽ run. Cái này quần quần hồng trần, nhà nhà đốt đèn, chỉ là nhân tộc mà lưu, nơi nào có yêu loại nửa mảnh đất đặt chân. Tại nhân loại mà nói, đây là mạt pháp thời đại. Tại yêu loại tới nói, mỗi cái thời đại đều là mạt pháp thời đại. Tu tiên tu tâm, nhân yêu tuy khác đường, tâm lại tại bản thân, lão hủ có yêu tâm một viên, có ân tất báo. Hắn mắt áo đột nhiên thành con ngươi dựng thẳng, ném ra quả trượng, toàn thân lông dựng đứng lên chống đỡ nát đạo bảo, yêu khí lưu chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi. Cốc cốc canh ba cái mõ tiếng vang. Hoàng cung, ngự dược phòng bên trong. Cung trị bên trong Triệu Vô Kỵ nghe đến tiếng vang, liền bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Một viên nhận giáp kiếm hoàn trong tay áo bắn nhanh ra, trong tay tâm quay tròn xoay tròn, hàn mang phun ra nuốt vào. Hắn lại bấm niệm pháp quyết thi triển thông vũ thuật, thần hồn như một sợi khói xanh bay lên, phân hai cỗ. Một cỗ trở lại thể xác, một cỗ khác hóa thành âm phong vào kiếm hoàn bên trong. Hắn bỗng dưng lấy ra ngự thú phụ lục, dán vào kiếm hoàn bên trên, khẽ quát một tiếng, "Đi." Kiếm hoàn phá không bay nhanh, dung nhập đêm tối, thẳng lướt hướng cách đó không xa cảnh thành cung phương vị. Lộng hoàn thuật rốt cuộc cũng không phải là địa sát kiếm thuật, có thể trực tiếp ngự kiếm mà đi, thậm chí nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí phân hóa. Hắn cũng không phải ngưng thần cảnh tu sĩ có được thần thức. Vì vậy, cái này kiếm hoàn như muốn điều khiển linh hoạt thỏa đáng, không đến nôi đánh đại bay loạn, còn phải hắn thần hồn bám vào mà lên. May mà hôm nay thông vũ thuật tiểu thành, thần hồn cũng có thể phân hóa mà đi. Không bao lâu, kiếm hoàn liền đã xe nhẹ đường quen đến cảnh thành cung Vân Ngọc Chỉ bên cạnh. Từ lần trước bị Trương Tần Phi báo ngộng sau đó, Triệu Vô Kỵ đã rất lâu lại không đi tới nơi này. Lúc này trở lại chỗ cũ, Vân Ngọc Chỉ bên trong âm sát khí đem mặt ao nhấc lên rất nhỏ gợn sóng, phản phất là Trương Tần Phi tại cùng hắn chào hỏi. Triệu Vô Kỵ cầm kiếm hoàn vào nước, cũng không lập tức liền bắt đầu phá hư bốn phía trấn thủy thú cùng trung ương bia ngọc, mà là bắt đầu hấp thu bốn phía trong nước hồ âm sát khí, đồng thời chờ đợi lão hồ ly trả lời tin tức. Giờ phút này ngự thú phù liền bám vào tại kiếm hoàn bên trên, một khi cùng phù lục cộng hưởng cáo tâm bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, đồng thời nghe đến hoàng cung tiếng báo động thời điểm, chính là hắn động thủ thời cơ. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, âm châu bên trong âm khí liền hấp thu tăng nhiều hơn 200 sợi, làm cho âm khí tổng lượng nhảy lên tới 1781 sợi. Nhưng vào lúc này, Triệu Vô Kỵ thần hồn liền cảm ứng được ngự thú phù tựa như một viên nhảy lên trái tim, đang tăng lên cổ động. Cơ hồ là sau một khắc, trong hoàng cung lục cụ đột nhiên ken một tiếng vang vọng, làm cho nơi xa tự huyền điện long khí kim quang đại phóng. Bốn phương tám hướng dãy cung điện càng là có chung gió, chung lục lạc bốn chỗ tiếng vọng. Triệu Vô Kỵ đều bị động tĩnh này kinh ngạc giật mình. Lão hồ ly đây cũng quá mạnh, vậy mà chơi ra động tĩnh lớn như vậy. Lần này cái này lão hồ ly quả nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Hắn không do dự nữa, kiếm hoàn đánh rơi xuống ngự thú phủ, nhanh chóng điều động kiếm hoàn, đột nhiên đánh về phía góc nhỏ trong đó một tôn trấn thủy thú. Ken giáp một tiếng bạo hưởng. Trấn thủy thú tuy là bộ phát kinh người âm sát hàn khí xung kích, cũng nhưng là bị kiếm hoàn đánh phá, ngược lại là khiến Triệu Vô Kỵ âm châu bên trong âm khí lại tăng trưởng thêm mấy chục sợi. Một viên dày đặc khí lạnh hạt châu từ trấn thủy thú trong miệng rơi xuống tại trong ao. Triệu Vô Kỵ mơ hồ một dạng thần hồn nghe đến một tiếng nữ tử kinh hỉ kêu gọi. Hắn giằn xuống quận hạt châu mang đi ý niệm, nhanh chóng điều động kiên cố vô cùng nhận giáp kiếm hoàn, tiếp tục phá hủy cái khác ba nơi hẻo lánh trấn thủy thú. Cùng lúc đó, bên ngoài đã là mơ hồ truyền đến cấm quân tiếng la giết, cùng với đại lượng cung nỏ dây cung bắn một lượt kinh khủng chấn động. Động tĩnh quá lớn. Triệu Vô Kỵ tiếng lòng căng cứng, nắm chắc phá hủy tiến độ. Thứ tư tôn trấn thủy thú bị phá hủy, trung ương biên ngọc đột nhiên phóng thích linh quang, bộc phát ra một cỗ cường hoành sóng linh, kích xô ra bọt nước bắn ra bốn phía. Một đạo nữ tử kinh hỉ thoát khốn thanh âm, chớp mắt liền chuyển thành tê đau. Nhận giáp kiếm hoàn cũng là bị cái này một cỗ sóng linh xung mở. May mắn, cỗ này xung kích một dạng chỉ nhằm vào bị chấn áp Trương Tần Phi hồn linh. Triệu Vô Kỵ thần hồn đặt mình vào kiếm hoàn bên trong, bị tầng tầng thủy ngân cùng hoẹ một bao khỏa, chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Xung kích tới gợn sóng đối với hóa thành âm phong thần hồn tổn thương không lớn, nhanh chóng thanh tỉnh. Hắn lập tức gia tăng linh lực, điều động nhận giáp kiếm hoàn cao tốc xoay tròn, mặt ngoài hiện ra một vòng đan hoàn một dạng vòng bảo hộ, đột nhiên mạnh mẽ xung kích hướng đối diện Bia Ngọc. Đùng! Bia Ngọc rung mạnh, mặt ngoài hiện đại lượng màu vàng đường vân cùng linh khí ba động. Nhưng mà, cái này chủ động linh khí ba động vừa mới xuất hiện, liền bị Triệu Vô Kỵ lấy âm dương châu hấp thu đi. Phía dưới bị chấn áp Trương Tần Phi lập tức dễ chịu rất nhiều. Hắn điều khiển nhận giáp kiếm hoàn đột nhiên khép mở, đột nhiên nổ tung. Đáy nước ngân quang chói mắt, vô số viên sáng như tuyết vi hình lưỡi dao cấp tốc bay ra, cắt chém ao nước gợn sóng, như mưa rông gió báo tập tại Bia Ngọc bên trên. Giáp 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 Bia Ngọc linh khí bị hấp thu, lại gặp như thế mãnh liệt xung kích, cuối cùng là tổn hại sụp đổ, đột nhiên nổ tung. Hô Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy có cô âm phong đột nhiên từ Bia Ngọc phía dưới xung ra, huyền hóa thành một tấm nữ tử xinh đẹp gương mặt, xông hắn cảm kích cười một tiếng qua đi, khuôn mặt tan rã rất nhiều, nháy mắt xông ra đáy ao mà đi. Đa tạ Triệu đại quan nhân trưởng nghĩa tương trợ, còn xin nhanh chóng rời đi, thiếp thân đã phải giải thoát, rốt cục không cần lại bị cái này khóa hồn nỗi khổ. Chạy còn nhanh hơn ta a. Triệu Vô Kỵ mắt nhìn thấy Trương Tần Phi hồn linh một cái chớp mắt liền chạy, biết được hẳn là bị hấp dẫn đi ngoài thành hồ ly động bên trong xương đầu chỗ. Lúc này điều động kiếm hoàn lại xông vào Bia Ngọc phía dưới kiểm tra xem xét. Nhưng mà, phía dưới lại là không có bất kỳ cái gì linh khí chứa đựng, trong đó nguyên tinh đều đã vỡ vụn. Ngược lại là có một cái tương tự liên hoa hình dáng pháp khí tọa lạc trong đó, phát ra mãnh liệt âm sát khí. Triệu Vô Kỵ thử nghiệm điều khiển âm châu hấp thu âm sát khí. Không ngờ liên hoa hình dáng pháp khí bên trong đột nhiên bay ra một viên hạt sen, trực tiếp bị hút vào rồi âm châu bên trong. Trong nháy mắt, đáy ao âm sát khí không còn sót lại. Cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là âm thủy? Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, cũng không kịp đắm chìm tâm thần đi thăm dò xem. Lúc này nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau đã yếu bớt, hắn không dám ở lâu, kiếm hoàn nhanh chóng tiếp cận ngự thú phù lục. Phát giác lao hổ ly tim đập đã trở nên yếu ớt, hiển nhiên tình trạng đã rất tồi tệ. Lúc này, một cỗ ý niệm đột nhiên từ bên kia truyền đến, lấy tâm truyền ý, có loại tiêu sái rộng rãi cảm giác. Đạo hữu, đa tạ, lão hủ chết cũng không tiếc. Sau một khắc, tựa như hô hấp một dạng rất nhỏ chấn động ngự thú phù đống dương an tĩnh lại, cổ kia liên kết tim đập cảm giác biến mất. Triệu Vô Kỵ thở dài, điều động kiếm hoàn, nhanh chóng phá vỡ ao nước rời đi. Mèo, kiếm hoàn phá không, rất nhanh bay trở về ngự dự phòng. Trong phòng, Triệu Vô Kỵ đột nhiên giơ tay lên, đem đã mài mòn rất nhiều kiếm hoàn thu nhập trong tay áo, âm phong hình dáng thần hồn bay ra kiếm hoàn, trở lại thể nội. Đại nhân, có cùng đồ ban đêm xông vào hoàng cung. Gần như ngay tại sau một khắc, một tên dược sư nhanh chóng vào nhà, thông tri Triệu Vô Kỵ. Ừm, ta nghe đến động tĩnh rồi. Triệu Vô Kỵ từ sau tấm bình phong đi ra, mi phong nô lên nói: "Bên ngoài bây giờ tình huống hỗn loạn, chúng ta không thể rời đi ngự dược phòng nửa bước. Nhanh đi đánh thức Nghiêm đại nhân." "Vâng." Dược sư lĩnh mệnh chuyển thân ra cửa. Triệu Vô Kỵ thở ra một hơi, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi triển đạo dẫn thuật, đạo dẫn xua đuổi đi trên thân âm sát khí cùng một chút yêu khí. Hơn 10 tức sau đó, hắn mới điều tiết tốt khí tức, liền đột nhiên phát giác được một cỗ cường hành linh uy, từ nơi không xa hậu cùng phương vị bộc phát, nhanh chóng gần đến. Chương 48, giá họa bản thú, căng cứng một đêm chương 48, giá họa bản thú. Căng cứng một đêm một cỗ cường hoành linh uy nhanh chóng gần đến, tại cách đó không xa cảnh Dương cung bên trong dừng lại. Ngự dược phòng bên trong, Triệu Vô Kỵ lập tức sắc mặt nghiêm trọng, trái tim thu nhiếp, ánh mắt không khỏi hiện hiện vẻ kinh ngạc. Dẫn khí trung kỳ, ngăn cách một khoảng cách, đều phát ra đến như vậy mãnh liệt linh uy, khiến hắn rất khó không sinh ra như thế suy đoán. Chỉ ít so với hắn cùng lão hồ ly đều là mạnh không ít. Cái này linh uy cũng chỉ có hắn cảm ứng được, ngự dược phòng bên trong cái khác dược sư đám người đều chỉ là cảm giác đột nhiên một dạng không khí yên tĩnh khó chịu, phảng phất núi mưa nổi lên một dạng, khiến người buồn bực phải có loại hít thở không thông áp lực. Có thể từ trong hậu cung đột nhiên xuất hiện đi tới Vân Ngọc Trì, tỷ lệ lớn liền là Tiêu Phòng Điện vị kia yêu hầu. Triệu Vô Kỵ đôi mắt buông xuống, bắt đầu điều chuyển linh lực tu nhập Cửu Âm Cửu Dương Châu bên trong, trong đầu nhưng là hiện hiện yêu hầu tin tức. Yêu hầu không phải là tinh quái yêu vật biến thành, mà là chỉ vị này tác phong làm việc quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên bị tu hành giới người mang lấy yêu tên. Triệu Vô Kỵ chính mình cũng rõ ràng, cái kia yêu hầu thích luyện âm hiểm tà ác pháp khí, quanh năm thâm cư không ra ngoài. Mấy năm ở giữa gần như chỉ ở giải rác hai lần trong đại điện lộ diện, uy nghi rất sâu, không những hậu cung rất nhiều tần phi kính sợ, văn võ ba quan cũng tính sợ. Không phải là người lương thiện a? Triệu Vô Kỵ ra khỏi phòng, giả bộ thành một bức mê hoặc kinh ngạc dáng dấp, cùng xung quanh dược sư cùng với Nghiêm Thái y nghị luận hoàng cung phát sinh sự việc. Linh giác lại cách xa cảm ứng cảnh thanh cung bên kia linh uy động tĩnh. Cảnh thanh cung, Vân Ngọc Trì mở. Hoạn quan thủ lĩnh Phúc Đại Hải mang theo một đám tiểu thái giám quỳ rạp trên đất, cái trán dán chặt băng lánh gạch xanh, toàn thân run như run rẩy. Tham kiến hoàng hậu nương nương, lanh lảnh tiếng nói run lẩy bẩy, tại tĩnh lặng trong vườn ngự viện hiện ra đặc biệt chói tai. Không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng đối diện đạo thân ảnh kia. Đã thấy trên bờ hồ nữ tử mắt phượng ngập uy, mi tâm một cái hồng liên ấn ký, một thân kim tuyến phượng bào kéo đất, đan khấu nhiễm chỉ, đứng lặng im ở nơi đó giống như khiến không khí như băng, uy nghi như vực sâu một dạng ngục. Một đám phế vật. Âm nàng tay áo cuộn xoay ở giữa, uy chân đại tông sư hùng hồn chân khí đột nhiên bộc phát. Quỳ gối trước nhất mấy cái hoạn quan như diều đứt dây một dạng bay rất ra ngoài, phốc đất phun ra tươi, đập ầm ầm tại thành cung bên trên. Đều cho bản cung cút. Nữ tử mắt phượng hàm sát, tiếng như băng truy. Tạ nương nương bản cút. Phúc Đại Hải không lo được lao đi khỏe miệng vết máu, lúc này cuộn mình thành đoàn, coi là thật xuôi theo cung đạo lăn ra ngoài, còn lại hoạn quan học theo. Trong chớp mắt, mới còn quỳ đầy người vườn ngự viện lại lăn phải không còn một ngống. Hoàng hậu ngón tay một chiêu, trong nước hồ một tấm đùa chú bay ra rơi vào trong tay, cái kia một đôi uy nghi phượng đột nhiên nheo lại, ánh mắt nghi hoặc. Ngự thú phủ. Nàng đang cấu nhiễm liền đầu ngón tay vướt khẽ lá phủ, chóp mũi khẽ nhúc nhích. Yêu huyết mùi tanh hỗn tạp lạ lẫm linh lực ba động, từng tia từng sợi chui vào xoang mũi. Vạn thú động thiên người. Nữ tử mắt phượng đột nhiên nheo lại, thật lớn mật. Nàng trong lòng hồng nghi, thân ảnh đột nhiên lướt vào trong nước hồ, chân khí ngoại phóng, ao nước tự động tách ra một đạo khe hở. Nàng thẳng đi tới đáy ao bị hủy bia ngọc phía trước, mắt thấy trong hầm pháp khí hồn chú âm liên không ngờ mất hoạch tâm âm sát hạt sen, không khỏi thần sắc âm trầm vô cùng. Tỉ mỉ trong ao tra xét một phen bốn phía tổn hại tình trạng sau đó, nàng lo nghĩ nhiều hơn. Từ cái này trong ao bị phá hư trận khí đến xem, cũng không giống như là gặp rồi yêu vật tập kích, giống như là tao ngộ tu sĩ pháp khí phá hư, thậm chí nhưng liền âm sát khí đều giảm bớt rất nhiều. Nàng bỗng dưng giơ tay lên nhấc lên mấy khối vỡ vụn bia ngọc, quan sát bia ngọc vỡ vụn dấu vết, đôi mi thanh tú bật lên. Cũng không phải là nhẹ nhõm phá hủy, mà là phí hết chút ít thời gian, có mài mòn dấu hiệu. Người xuất thủ thực lực sẽ không vượt qua dẫn khí tầng 2. Không đúng, đây là. Tay nàng chỉ tại bia ngọc vỡ vụn chỗ vướt ve chốc lát, nâng lên lòng bàn tay quan sát xoa động, như có điều suy nghĩ. Bình thường sát thường. Hoàng hậu sắc mặt nghi hoặc càng sâu, liên tưởng đến ngoài hoàng cung mới truyền đến động tĩnh, nàng trong mắt hàn quang chợt chợt hiện, linh lực vận chuyển, bên ngoài cơ thể pháp khí vầng sáng chợt lóe bay tới dưới chân. Trong nháy mắt hóa thành một đạo xích hồng phá không mà đi, chỉ còn lại ao nước rào rào khép lại, tóe lên ba thước hàn lãng. Ngọ môn bên ngoài, cấm quân bày trận, hàn quang lạnh thấu xương. Một đầu hình thể như trâu ném một dạng to lớn lao hầu ngã vào trong vũng máu, toàn thân cắm đầy mũi tên, cán tên bên trên tinh mang lưu chuyển, hiển nhiên cũng không phải là sắt thường tạo thành. Miệng áo khẽ nhếch, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ gạch xanh. Cấm quân thống lĩnh bị một chân trên đất, trong tay linh thương quang mang ảm đạm, trôi thương khảm nạm nguyên tinh đã hao hết. Hắn toàn thân áo giáp vỡ vụn, huyết nhục cuộn xoay, một đôi mắt hổ lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm lao hồ thi thể, phản phất tại xác nhận hắn là có hay không khí tuyệt. Bốn phía thây ngang các đồng, cấm quân tử thương thảm trọng. Không ít thi thể đều bị lợi trảo xé mở, nội tạng lộ ra, mùi máu tanh tràn ngập bầu trời đêm. Đột nhiên, một đạo kim ảnh lướt tới thành cung bên trên, phượng bào bay lượn, uy nghi như vực sâu. Hoàng hậu trong mắt, ánh mắt rơi vào cỗ kia thi thể cáo bên trên, não hải ký ức hiện lên. 10 năm trước, từng có một đầu hồ yêu xâm nhập hậu cung, bị nàng cách không phát ra một kiếm trọng thương bỏ chạy. Là hắn. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Trên thành dưới thành đều cùng kêu lên quỳ lạy. Nhưng mà cái kia thống lĩnh lại tại quỳ xuống trong nháy mắt ầm vang ngã dưới đất, máu tươi tự thương hại miệng phun tuôn ra mà ra. Hấp hối. Hoàng hậu thần sắc đạm mạc, nói: truyền thái y địa viện, toàn lực cứu chữa chúng người bị thương. Khắc, đem cái này hồ yêu khiêng đi Tiêu Phòng Điện, Triệu Khâm Thiên giám hạ trông coi, bản cung muốn thân tra. Tuân mệnh. Nơi xa, Đồng Lai hành cung phương hướng long khí quay cuồng, hiển nhiên Triêu Minh hoàng đế cũng bị kinh động. Hoàng hậu mắt phượng nhắm lại, khóe môi kinh động, một dạng tại cách không truyền âm. Một lát sau, nàng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh như biến mất tán. Thế nhân chỉ nói Triêu Minh hoàng đế cầu tiên vấn đạo, hoang phế triều chính, quanh năm ở Đồng Lai hành cung, rất ít sủng hạnh hậu cung, đặc biệt là nàng vị này hoàng hậu. Thật tình cũng biết, nàng vị này Lâm Lang động tiên tuyển ra hoàng hậu, luận thực lực, tư chất, luận bối phận, đều tại trường Triêu Minh bên trên. Long phượng hợp minh. Vậy cũng phải xem con rồng này có hay không bản sự này chinh phục cao ngạo phượng. Hồ yêu xung cung, làm cho cả tòa hoàng cung thậm chí hoàng thành đều lập tức giới nghiêm, toàn bộ doanh dốc toàn bộ lực lượng, đem trong ngoài thành mở rộng thám thức lục soát, tìm kiếm người khả nghi hoặc là chó hoang mèo hoang, một chút ăn mày ổ đều dò xét. Thái y địa viện nhưng là đèn đuốc sáng trưng, chúng thái y cùng y y sĩ bận rộn chân không chạm đất. Triệu Vô Kỵ xen lẫn trong đó, mặt ngoài bình tĩnh, thủ pháp thông thạo mà vì cấm quân người bị thương băng bó vết thương, trong lòng nhưng thủy chung kéo căng lấy một cái dây cung. Nhìn thấy lão hổ ly đối rất nhiều cấm quân tạo thành vết thương, hắn cũng là âm thầm tặc lưỡi, yêu lực lượng thật là quá mạnh rồi. Nhưng cho dù cường đại, lão hổ ly vẫn như cũ chết rồi, thậm chí đều không có tu tiên giả xuất thủ, vẻn vẹn là cấm quân thống lĩnh cùng với rất nhiều cấm quân phát khởi chiến thuật biển người, liền đem lão hổ ly cho cường hành xử lý rồi. Cứ việc cấm quân cũng là tử thương không ít, thực sự đủ để chứng minh dẫn khí cảnh tu tiên giả cũng không phải là nhân gian vô địch, yêu cũng một dạng. Cái kia cấm quân thống lĩnh khả năng cũng có được hoàng thất ban pháp khí, mà lại lão hổ ly là làm bừa, vì ta tranh thủ cơ hội, hấp dẫn lực chú ý, nếu không thì trốn hẳn là có thể trốn, trừ phi yêu hậu cùng hoàng đế xuất thủ. Triệu Vô Kỵ trong lòng âm thầm phân tích. Một đêm này, hắn chỉ cảm thấy là quá dài dằng dặc rồi. Thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa, mọi người mới có thể thở dốc. Từ hậu cung trở về các ngựa y là mỗi cái đều là sắc mặt trắng bệnh, mang về tin tức một cái so một cái kinh người. Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đại xảo một trận, toàn bộ hậu cung câm như hến. Nghe nói cái kia hồ yêu là hướng về phía hoàng hậu tới. Im lặng. Đánh rắm. Ai nói? Tất cả câm miệng. À, Bắc Cảnh mới vừa náo xong tiên sư, trong cung lại ra yêu tình, không nghĩ tới thật có yêu, thế đạo này. Có người ngoài miệng không nói, trong lòng lại là lẩm bẩm, lòng người bàng hoàng. Cứ việc trong cung nghiêm lệnh cấm chỉ nghị luận, nhưng rốt cuộc cũng không phải là không lọt gió tưởng, tin tức vẫn là lọt rồi ra tới. Thái y y viện bên trong, Triệu Vô Kỵ nghỉ ngơi chốc lát, nhất trà, suy nghĩ xoay nhanh, biết rõ hồ yêu là làm hoàng hậu mà tới, hoàng đế mới phẫn nộ. Chẳng lẽ hoàng đế không biết hoàng hậu luyện chế âm hiểm pháp khí? Hắn nghĩ không ra, cái này hoàng thất bí mật cùng chuyện, đều nước quá sâu. Trả lại lệnh bài sau đó, hắn giả bộ mỏi mệt trở lại dinh thự. Đại nhân, ngài không có việc gì sao? Ta hôm qua nghe đến phía ngoài hoàng cung có rất lớn động tĩnh. Mới vào cửa, Dương Đồng Tiểu Nguyệt liền chạy vội ra, thần sắc lo lắng hỏi ý im lặng. Triệu Vô Kỵ giơ ngón trỏ lên, ta là không có việc gì, nhưng hoàng cung xác thực phát sinh rồi đại sự, đều không nên hỏi nhiều nghị luận, hỏa từ miệng mà ra. Hắn khuyên bảo rồi bên trong phủ mọi người một phen, mà sau đó vào rồi phòng tu luyện, nhanh chóng kiểm tra xem xét âm châu bên trong âm khí thu hoạch cùng với cái kia hút đi vào hạt sen. Chương 49, thu hoạch lớn phong phú, điên sau sát lục. Chương 49, thu hoạch lớn phong phú, điên sau sát lục. Theo Triệu Vô Kỵ tâm thần đắm chìm âm châu bên trong, liền lập tức nhìn thấy đã tăng trưởng tới 4267 sợi tràn đầy âm khí, thậm chí còn đang thong thả tăng trưởng. Châu bên trong chỗ sâu, một đoàn đậm đặc như tương âm sát khí đang bị chậm rãi luyện hóa, chính là lúc trước hút vào hạt sen biến thành. Nguyên lai cái kia hạt sen cũng không phải là âm thủy, mà là đoàn lớn âm sát khí hội tụ kết tinh. Hắn cảm thấy thất vọng, nhưng nghĩ lại, cái này đoàn âm sát khí chí ít còn có thể chuyển hóa hơn ngàn sợi âm khí. Tăng thêm hiện hữu dự trữ, thủ mai âm châu tích xúc tiến độ đã muốn quá nửa, tránh khỏi đại lượng thu thập tinh lực cùng tài nguyên. Lại xem dương khí, đã đạt đến 479 sợi, mặc dù không bằng âm khí tràn đầy, thực sự cực kỳ chân quý. Những này dương khí hơn phân nửa xuất xứ từ bia ngọc linh khí, tuy chỉ tăng rồi 60 sợi, lại có thể so với 20 đàn thanh hoa lang hiệu lực, đủ để trèo chống hắn lại ngưng 60 đạo linh lực. Lần này mua bán, không lỗ a. Nhưng trước mắt còn có thai họa ngầm chưa tiêu. Trương Tần Phi hồn linh, có hay không đã về tại Hàn Sơn động cáo? Yêu hậu lấy đi lão hổ thi thể, lại có hay không sẽ truy tung ra đầu mối gì? Vân Ngọc Trì đáy ngự thú phủ, có thể hay không đính chính dẫn cái kia yêu hậu tầm mắt? Đủ loại nghi vấn, đều cần thời gian mới chứng minh đáp án. May mà ta chọn thời gian điểm khá tốt. Bắc Cảnh bên kia chiến sự đại bạo phát, tất nhiên sẽ kiểm chế hoàng thất lực chú ý, liền hoàng thất sau lưng cái kia Lâm Lang động tiên cũng khẳng định sẽ bị hấp dẫn đi lực chú ý, rốt cuộc cản quốc cũng là xuất động tu tiên giả. Triệu Vô Kỵ ánh mắt chợt khẽ hiện, loại này thời khắc rất là mẫn cảm, từ Triêu Minh hoàng đế đối hoàng hậu đại phát lôi đình liền nhìn ra được. Hắn trong lòng mặc dù đã xác định tạm thời an toàn, nhưng còn có một cái không ổn định nhân tố, lại cần tự thân xác định. Đó chính là Hàn Sơn Hồ Ly động cùng với Trương Tần Phi. Hắn nhất định phải đi tới Hồ Ly động, xác định cái kia Trương Tần Phi hồn phách là thật tiêu tán, sau đó lấy đạo dẫn thuật thanh trừ hồ ly động bên trong yêu khí. Như thế mới có thể tránh cho bị cái kia yêu hậu truy xét đến cái kia mảnh tiểu động tiên. Nếu không thì, nếu là Trương Tần Phi hồn linh vẫn tồn tại, lấy cái kia yêu hậu thủ đoạn, khó đảm bảo không có biện pháp gì bức cung ra hắn. Binh quý thần tốc, việc này không nên chậm trễ. Triệu Vô Kỵ đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thi triển địa sát tận hình thuật. Trời không thấy ta hình, đất không lưu ta tên. Quang ảnh đều hư ảo, ta thân là U Minh. Một sợi âm khí lướt qua. Hắn thân ảnh như gương hoa thủy nguyệt, chậm rãi tiêu thất, ra hoàn thành, hắn một đường theo gió, hướng về Hàn Sơn hồ ly động chạy tới. Một bên khác, hoàng cung tiêu phòng điện bên trong, Phượng văn gạch vàng lát thành trên mặt đất, một bộ khổng lồ hồ yêu thi hài bày ngang, đỏ sậm vết máu tại ánh nến phía dưới hiện ra quỷ dị quang trạch. Hoàng hậu dựa nghiêng ở cựu phượng mạ vàng giường bên trên, đầu ngón tay khẽ chọc tay ghế, đang khấu nhiễm liền móng tay cùng mạ vàng tay ghế va chạm, phát ra cạch cạch nhẹ vang lên. Một bên sau tấm bình phòng, lãnh cung điên phụ y tần thi thể nằm ngửa, chỗ cổ một đạo nhỏ như sợi tóc vết máu, hai mắt vẫn hoảng sợ trợn lên. Nương nương tha mạng, nô tài thật không biết ta. Đại hoạn quan lấy đầu đập đất, mồ hôi lạnh đã đem sau lưng quan bảo thẩm đấu, run lẩy bẩy, đã là bị hoàng hậu tàn nhẫn lanh huyết thủ đoạn sợ đến mặt không còn chút máu. Cái này đại hoàng quan rõ ràng là cảnh thanh cung phúc đại hải. Nói đi, cho bản cung thật tốt nói một chút. Hoàng hậu nửa nằm nửa phượng thể, ngón tay ép động lên mũi sắt, một bên suy nghĩ tìm tòi đến tột cùng là dạng gì tu sĩ mới có thể dùng phàm vật làm thành pháp khí, đối phương đến tột cùng tại che đậy cái gì. Một bên ngữ khí bình thản nói, vì cái gì Lâm công công muốn điều tra Vân Ngọc Chỉ, ngươi nô tài kia lại không cho bản cung để cập qua. Cái kia Lâm công công đến cùng là muốn điều tra cái gì? Hoàng hậu nương nương, Phúc Đại Hải vội vàng dập đầu, đem đầu dán tại mặt đất run rẩy nói, nô tài đã đem việc này cáo chi qua Mạc công công, cái kia Lâm công công nghe nói là điều tra vô thượng giáo sự việc, mới điều tra đến Vân Ngọc Chỉ, cụ thể ra sao chuyện, nô tài cũng không biết được. Phúc Đại Hải cái chán tiết ra mồ hôi, năm trước gần đến cuối năm, vô thượng giáo một đám xâm nhập hoàng cung nháo sự cùng đồ, gần như toàn diệt, chỉ có một cái dự khuyết thánh nữ đào thoát ở bên ngoài, liền vô thượng thánh mẫu đều bị phương quốc sư trọng thương. Lâm công công lúc ấy liền phụ trách truy tra tiêu diệt vô thượng giáo cùng đồ. Ừm. Hoàng hậu đôi lông mày trao lên. Hắn sau thân sớm đã sau lưng phát lệnh một tên đại trưởng thu hoạn quan đội vàng bị dạp trên đất, tất cung tất kính nói. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thật có việc này. Nô tài vốn định chờ nương nương ngài tu hành xuất quan sau đó, nhắc lại ngài, nhưng còn không đợi nô tài nhắc nhở, liền. Vành một tiếng. Hoàng hậu khoát tay, đại trưởng thu hoạn quan liền bị một cỗ vô hình khí kình quất đến liền lăn vài vòng, đánh vào phía sau cột cửa bên trên. Tuy là cái này hoạn quan cũng là quy chân cảnh thực lực, cũng là suýt nữa hộc máu, thực sự căn bản không dám vươn ra, vội vàng bò dậy quỳ xuống đất, cảm tạ hoàng hậu nương nương ban đánh. Hoàng hậu tiếp tục thản nhiên nói, ngoại trừ cái này điên rồi y lìa tật phi, từng trượt chân rơi xuống Vân Ngọc Chỉ bên trong, còn có Lưu Giám Chính vào qua Vân Ngọc Chỉ. Đại trường thu vội vàng đáp ứng, bẩm nương nương, Lưu Giám Chính là tại y lìa tật phi ngã vào Vân Ngọc Chỉ sau đó, theo quy củ đi tới Vân Ngọc Chỉ kiểm tra có hay không cần tu sửa. Nô tài lúc ấy cùng Phúc công công toàn bộ hành trình quan sát, cũng không có bất cứ gì thường nào. Vô thượng giáo, vạn thú động thiên, vô thượng động thiên là thế nào cùng vạn thú động thiên liên lụy đến cùng nhau? Vô thượng giáo những cái kia lâu la, lại vì cái gì nhiều lần xông hoàng cung, đưa đến Lâm công công điều tra đến Vân Ngọc Chỉ? Chẳng lẽ những người điên kia để mắt tới rồi bản cung luyện chế pháp khí hay sao? Hoàng hậu trong lòng trầm ngâm suy nghĩ tìm bòi, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, lấy nàng tu vi cũng không khỏi một trận tâm phiền ý loạn, luôn cảm giác rất nhiều manh mối liên hệ cùng nhau, hoàn toàn là loạn thành một bầy sợi đây. Nàng lại lần nữa đặt câu hỏi, đi qua một đoạn thời gian, tiếp cận qua Vân Ngọc Chỉ còn có ai? Phúc Đại Hải toàn thân thịt béo đều tại loạn chiến, vội vàng gấp chứng đạo, hồi bẩm nương nương, không có, ngoại trừ nô tài, thật không có người lại tiếp gần cái kia Vân Ngọc Chỉ rồi. Ồ, ngược lại là quên rồi còn có người nô tài kia. Hoàng hậu môi đỏ khẽ nhếch, đáy mắt lại ngưng vạn năm hàn băng, nâng lên ngón tay nhỏ nhắn gảy nhẹ ở giữa, một sợi xích mang như rắn độc phun lưỡi, trong nháy mắt xuyên thủng Phúc Đại Hải mi tâm. Phúc Đại Hải thân hình run lên, cái trán chậm rãi chảy ra huyết châu, tại chỗ phủ phủ ngã dưới đất. Toàn kéo đi thú huyền. Hoàng hậu đứng dậy, dây phượng ép qua vũng máu, tại gạch xanh bên trên bước ra đóa đóa hồng liên, bản cung muốn nhìn lấy đám kia ngao quyển dưỡng phải có thể nghe lời. Môi son khẽ mở, ngữ khí lạnh lạnh, nghe lời chó liền có ăn, sau khi ăn xong, toàn thả ra, truy tung cái này lão hổ ly hà hổ. Ngoài điện trời sáng choang, chiếu sáng nhiễm máu váy phượng. Trận này bởi vì pháp khí hạch tâm rơi mất cùng với cùng hoàng đế cái vã mà dẫn phát căm giận ngút trời, quét sạch sáu cung. Hoàng thành bên ngoài, đông hàn tố tẫn, hàn sơn che tuyết tan rã, hóa thành róc rách dòng suối, từ khe đá ở giữa bốn lượn mà xuống. Khe núi chỗ sâu, sương mù như bại mỏng, phiêu miểu lưu động, như có tiên tung ẩn hiện, mông lung không thể dự đoán. Đột nhiên sương mù một mảnh lắc lư, như bị một trận gió thổi mạnh mang xa. Gió hình dạng mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ hình dáng, lại nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, trận này gió một đường phiêu đãng đến hồ ly động. Chi 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 một đám hồ ly tại hồ ly động cửa ra vào vui đùa ầm ĩ thành một đoàn, hoàn toàn không biết lao hồ ly đã mất mạng hoàn thành. Hồ ly động bên trong, tiểu bạch hồ ngưng trọng canh giữ ở trong động linh tuyền bên cạnh, mắt nhìn thấy nước suối bên cạnh một khối xương sọ sáng bóng rồi một cái, lại từ từ ảm đạm đi, giống như chịu đủ tra tấn hồn linh rốt cục nghỉ ngơi. Trương Tần Phi hồn linh trở về, tiểu bạch hồ đột nhiên có chỗ cảm ứng, vểnh lên lỗ tai ngẩng đầu. Chương 50, linh tuyền bảo động, pháp khí linh tài chương 50, linh tuyền bảo động, pháp khí linh tài chi chi tiểu bạch hồ nhất là thông linh. Quan sát xương đầu trạng thái, liền biết được ra ra hồ ly ân nhân Trương Tần Phi hồn linh đã quay trở về. Cái này cũng càng là nói rõ ra ra khả năng đã chết. Tiểu Bạch Hồ rên rỉ ố yết, lóng lánh giọt nước mắt quận xuống xương đầu, tóe lên vụn vật linh quang. Nhưng ảm đạm xương sọ nổi lên ánh sáng nhạt. Một bên linh tuyền bốc lên mở mị thủy vụ, giống như huyễn hóa ra một đôi mà mềm, đem Bạch Hồ nhẹ nhàng lấy quanh. Hai mắt đẫm lệ mông lung ở giữa, tiểu Bạch Hồ ngửa đầu, lờ mờ thấy được một vị cung trang mỹ nhân mỉm cười ngắm nhìn, ôn nhu như nước, lại tại chạm đến mấy mắt, như biến mất tán. Ngây thơ ở giữa, hắn chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, trong đầu không hiểu hiện hiện vài đoạn tối nghĩa kinh văn. Hô, một trận gió vào lúc này đột nhiên quát vào hồ ly động, theo sát lấy, thanh âm quen thuộc tại Bạch Hồ bên tai vang lên. "Tiểu Bạch Hồ, khóc cái gì? Vị kia Trương Tần Phi trở về hồ ly động sao?" Bạch Hồ toàn thân lông tơ đột nhiên nổi lên, màu hổ phách con ngươi rụt lại thành tuyến. Hắn kinh hoàng chuyển động não đại nhìn bốn phía, nhưng không thấy cái kia quen thuộc bóng người, liền cái kia quen thuộc màu bạc kiếm hoàn cũng không thấy bóng dáng. Xoạt xoạt một trận gió lốc cuốn lấy lá khô đảo quanh, cát bụi mông lung ở giữa, một đạo nhân ảnh như quỷ mị một dạng hiện hiện. Đây cũng là Trương Tần Phi di cốt. Chi, Bạch Hồ cả kinh bay lên không vọt lên, chảo sâu đạp phải khối đá, chật vật quăng ra cái té ngã. Chờ thấy rõ người tới khuôn mặt, hắn muốn là sững sờ, lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng nhào tới trước, tuyết trắng răng nhẹ nhàng ngậm lấy Triệu Vô Kỳ bà áo. Chi chi, hắn vội vã không nhịn nổi mà kêu to, chân trước tại trên mặt đất vạch ra siêu siêu mẹo mẹo chữ viết. Ra ra, Triệu Vô Kỳ trong mắt quét qua, than nhẹ một tiếng ngồi xuống xuống, ngón tay mơn trớn Bạch Hồ run rẩy cái đầu nhỏ. Lão hổ tiên đã bỏ mạng, chết tại hoàn thành, hắn thi thể bị yêu hậu mang đi. Bạch Hồ đột nhiên chi rồi một tiếng, cắn Triệu Vô Kỳ thủ trưởng, một đôi linh động mắt to lệ rơi phím hồng. Triệu Vô Kỳ mặc cho Bạch Hồ tiểu răng nênh cắn, không có vận công đánh văng ra. Tiểu Bạch Hồ đột nhiên ố yết co âm thanh, chậm rãi buông ra miệng, phần đuôi cùng lỗ thai cùng nhau rũ cục lấy, sông Triệu Vô Kỵ nhún nhún mũi, xoay người chạy vào động vật chỗ sâu. Triệu Vô Kỵ túi đầu nhìn nhìn thủ trưởng bên trên dấu răng, lắc đầu, ngược lại nhìn hướng đối diện xương đầu cùng Linh Tuyển. Hắn chỉ kết pháp quyết, hai con ngươi nổi lên u lam quang mang. Thơ u thuật thi triển phía dưới, xương đầu mặt ngoài mơ hồ lưu chuyển lên mấy sợi sắp tiêu tán hồn lực vận sóng, lại không trương Tần Phi hồn phách dấu vết. Nghỉ ngơi liền tốt. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt chuyển hướng cái kia Vũng Linh Tuyển. Nước suối hòa hợp nhàn nhạt xương trắng, đối thần hồn lại có không hiểu lực hấp dẫn. Tuyền nhãn chỗ sâu, một tia khó mà nhận ra linh vận chậm rãi tràn ra từng cái mặc dù không bằng chân chính linh khí, nhưng cũng là hiếm có tầm bổ đồ vật. Đừng nói là người, chính là thú loại ở chỗ này dài lâu cư trú, cũng có thể mở ra một chút linh trí, tăng cường linh tính. Cái này tiểu động tiên tuy là không bằng Lâm Lang động tiên loại kia đại động tiên, thực sự cực kỳ hiếm có, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ ngưng thần cảnh lão quái đều muốn xuất quan đến cấp đoạn. Triệu Vô Kỵ tới gần quan sát, đột nhiên trong lòng một kỳ, quỷ nhãn phát giác linh tuyển chỗ sâu có cực nhỏ khác biệt, mà linh tuyển bên trong thậm chí còn bày ra có vật kiện. Đúng lúc này, Bạch Hồ lại chi chi từ động vật chỗ sâu chạy ra, trong miệng còn ngậm một cái da lông túi chứa lớn, phốc mà ném ở Triệu Vô Kỵ trước mặt. Đây là, Bạch Hồ móng nuốt tại trên mặt đất siêu siêu bẹo bẹo viết chữ, ra ra đáp ứng đưa ngươi. Là cái kia bạn thú động tiên tu sĩ di vật. Triệu Vô Kỵ là xốc lên túi chứa, liền nhìn thấy bên trong hẳn là rất nhiều thư tịch, tiện tay lấy một bản đến xem, liền nhìn thấy ngự thú tâm đắc nét chữ. Hắn hơi hơi lật xem trong đó một chút tâm đắc văn tự, phát giác Dương Châu hơi hơi sao động, không khỏi trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái này vạn thú động tiên tu sĩ tâm đắc có thể giúp ta giải mã 72 địa sát thuật bên trong tụ thú thuật? Hắn không quá xác định, hôm nay thủ mai Dương Châu cũng bèn bèn có cuối cùng một tổ khoa đầu văn không có xúc động. Nếu là Âm Châu lại giải mã ra giá một thuật, lập tức hắn thủ mai Âm Dương Châu đều đem triệt để giải mã. Lúc này, Bạch Hồ móng nuốt nâng lên chỉ hướng Linh Tuyển, trên mặt đất viết chữ nhắc nhở. Pháp khí, tại Linh Tuyển, linh tính không sói mòn. Triệu Vô Kỵ giật mình. Mặt pháp thời đại, người linh tính tại quần quần trọc thế bên trong đều sẽ chậm rãi sói mòn. Pháp khí chỉ sợ càng là như vậy. Vì vậy pháp khí cực kỳ hiếm có, tuy là luyện chế được, cũng cần thật tốt bảo dưỡng mới được. Trước đó xử lý cái kia Lâm Lang động tiên tu sĩ, chính là liền pháp khí đều không có, chỉ có một tấm dùng sau liền tổn hại phù sách. Triệu Vô Kỵ chiều sâu hoài nghi, dạng này tu sĩ, nếu là không tập võ, chính là có dẫn khí tầng 2 tu vi, nếu không pháp khí cùng phụ lục, dựa vào cái gọi là hỏa hoàn thuật, lại có thể trong chiến trường phát huy bao nhiêu chiến lược đâu này? Có lẽ là động tiên có cái gì nhiều người phối hợp trận pháp, thấp tu vi tu sĩ cũng có thể đảm nhiệm đại trận di động linh khí dự trữ khí. Hắn chỉ có thể tạm làm cái này nghĩ, sau đó từ tuyển nhãn bên trong vớt ra pháp khí kiểm tra xem xét. Phát hiện pháp khí chính là đã từng lão hồ ly điều động qua pháp khí bách thú móng vuốt, lấp lóe rất nhỏ sóng linh. Trừ cái đó ra, còn có khối lớn chừng bàn tay khối đá, nặng trịch trịch, lại cũng có rất nhỏ sóng linh. Một loại nào đó kim loại linh tài. Triệu Vô Kỵ kinh hỉ dò xét khối đá. Hắn hôm nay liền thiếu chân chính lấy linh tài luyện chế pháp khí. Cái này khối đá tựa hồ là một loại nào đó linh tính kim loại quan thô, hoặc giả liền có thể cho hắn luyện chế lại một lần một cái chân chính pháp khí kiếm hoàn. Ta mặc dù còn không có học được luyện khí thuật, nhưng ta biết luyện đan lộng hoàn thuật, luyện đan thời gian cũng sẽ dùng đến kim ngân các loại kim loại. Kiếm hoàn, hoặc giả ta có thể thử dùng lộng hoàn thuật luyện ra kiếm hoàn pháp khí. Triệu Vô Kỵ suy tư ngắm nghĩa chỉ chốc lát, lại đem đồ vật thả lại linh tuyển, bảo tồn linh tính, sau đó đối Bạch Hồ nói: "Cảm ơn, các ngươi yêu vẫn là cực kỳ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói cho thủ lao liền cho thủ lao, nói báo ân liền báo ân." Bạch Hồ nghe vậy ánh mắt lộ ra nhân tính hóa ngạo kiểu biểu lộ, hơi hơi ngửa đầu. Nhưng theo sát lấy một dạng nghĩ đến cái gì, lại vội vàng cúi đầu, liếc mắt định nọt nhìn hướng Triệu Vô Kỵ, vung móng đuốt tại trên mặt đất viết chữ. "Ngươi đạt được cái này động vật, có thể để cho chúng ta tiếp tục tại đây ở sao?" Triệu Vô Kỵ hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: "Đây là nhà các ngươi, ta đương nhiên sẽ không phản đối các ngươi ở chỗ này, nhưng chỉ sợ các ngươi đã không thể ở tại đây, ta suy đoán vị kia yêu hậu không được bao lâu, liền sẽ truy tung đến nơi đây." Bạch Hồ nhất thời giật mình, ánh mắt bên trong lộ ra cừu hận cùng với sợ hãi thần sắc phức tạp. "Đây không phải đùa giỡn với ngươi, ta lần này qua tới, chính là vì tiêu trừ thai hoàng ẩm." Triệu Vô Kỵ lắc đầu, nhìn bốn phía động của nói: "Hồ ly ở tại hồ ly động, ở tại trên núi, chỉ cần có chi nhớ người, cũng có thể nghĩ ra được. Cái kia yêu hậu không phải đèn cạn dầu, sẽ đuổi theo, ta ý định đem nơi này yêu khí, tạp khí đều thanh lý một lần, dạng này có lẽ còn có thể để cho cái kia yêu hậu tìm không thấy nơi này. Nhưng các ngươi nếu là tiếp tục ở chỗ này, ta dọn dẹp cũng vô dụng." Bạch Hồ nghe vậy đã hiểu được, ánh mắt nhìn về phía ngoài hang động vui lùa ầm ĩ bầy cáo, ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Hắn cứ việc không bỏ rời nhà, nhưng hôm nay lão hồ ly đi rồi, hắn liền phải gánh vác chiếu cố mọi người an toàn. Vì an toàn, nhất định phải ly biệt quê hương. Gặp đã là thuyết phục Bạch Hồ, Triệu Vô Kỵ trong lòng cũng thở phào. Bạch Hồ nếu là bị cái kia yêu hậu bắt, cũng có thể sẽ liên lụy đến hắn. Chỉ có để cho Bạch Hồ chạy trốn tới rất xa địa phương, đối mọi người mới có chỗ tốt. Một lát sau, Bạch Hồ liền đi ra ngoài bắt đầu khuyên bảo bầy cáo. Hắn từng đi theo lão hồ ly đi qua rất xa địa phương tu hành, đã nghĩ đến rồi một cái rất tốt chỗ, nơi đó mặc dù không có linh tuyển, nhưng thắng ở yên ổn. Lão hồ ly chết đi sau đó, bọn chúng cũng không có năng lực thủ hộ linh tuyển. Trong động quật, Triệu Vô Kỵ không có lập tức thi triển đạo dẫn bắt đầu dẫn dắt yêu khí tản đi. Hắn nghĩ tới vừa rồi quỷ nhãn nhìn thấy dị thường yếu ớt gần sóng, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thần hồn phân ra một cỗ hóa thành âm phong, bay vào linh tuyển bên trong. Nhất thời chỉ cảm thấy thần hồn tại trong suối vô cùng thoải mái, giống như thai nhi thời kỳ đặt mình vào tại nước ối bên trong, đều không muốn ra ngoài rồi. Nhưng hắn nhưng là hướng xuống kín đáo đi tới, tìm kiếm cái kia đặc thù gợn sóng, chui vào linh tuyển nhãn một cái cực nhỏ khe hở bên trong. Trong chốc ngắn này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng âm lãnh khí tức từ trong khe hở không ngừng chui đi lên, lại khiến hắn âm hồn đều cảm thấy âm lãnh. Cùng lúc đó, âm châu bắt đầu trước nay chưa từng có dao động, phản phất tại kịch liệt nhắc nhở lấy. Đó là cái gì? Hắn như âm phong một dạng âm hồn thấy đến một sợi ánh sáng, giấu ở tuyển nhãn khe hẹp bên trong. Chương 51, ngẫu nhiên đạt được âm thủy, rời đi hoàng thành. Chương 51, ngẫu nhiên đạt được âm thủy, rời đi hoàng thành. Linh tuyển dưới đáy khe đá chỗ sâu, một viên trong suốt như băng phách điểm sáng, lặng lặng khảm tại khe đá quần quần hàn tuyển chạy qua lúc, cái kia điểm sáng liền chết xạ ra màu làm tối lăn tăn ánh sáng nhạt, tựa như trong đêm tối ngôi sao. Chẳng lẽ là âm thủy? Triệu Vô Kỵ trong lòng kinh ngạc, âm châu tại thức hải bên trong kịch liệt rung động, lại phát ra ông minh chí thanh. Hắn điều động âm phong thần hồn tới gần, nhất thời như rơi vào hầm băng, thấu xương kia âm hàn gần như muốn đem hồn phách đông kết, thu. Âm châu đồng thanh mà động, đem cái kia điểm sáng chớp mắt thôn vệ. Tuyền nhãn chỗ ủng ngục cục hiện ra một chuỗi bạc khí, nguyên bản quanh quẩn tại linh tuyển bên trong ôn nhuận linh vận nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn mới tuôn ra nước suối còn mang theo một chút còn sót lại linh vận. Triệu Vô Kỵ lập tức nội thị âm châu, hạt sen đã hoàn toàn luyện hóa, hơn 5000 sợi âm khí như chúng tinh cùng nguyện, bao quanh mới được bảo vật chậm rãi lưu chuyển. Đầu âm châu mặt ngoài hiện ra một nhóm cổ điện chữ triện, âm thủy, một, không ngờ là thật sự âm thủy. Nước suối bên cạnh, Triệu Vô Kỵ trong lòng rung mạnh, hoàn toàn không ngờ tới một mực khốn khổ tìm kiếm âm thủy, hẳn là liền dạng này dễ dàng đắc thủ rồi. Đây quả thực là có ý trồng hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Nếu là hắn không cùng lão hổ tiên hợp tác, khả năng sẽ bỏ lỡ cái này một cọc cơ duyên. Mà so với sự vật khác, cái này âm thủy mới là lão hổ tiên tặng cho thủ lao bên trong đối với hắn có giá trị nhất đồ vật. Đạt được rồi cái này âm thủy, hắn liền còn chỉ cần tích xúc đầy còn thừa không đến 5000 sợi âm khí, liền có thể trực tiếp duyên thọ trăm tuổi. Tại cái này mạt pháp thời đại, cho dù tài nguyên thiếu thốn, cho dù không có linh khí, chỉ cần sống được đủ lâu chờ đến linh khí khôi phục thời điểm, đứng tại đầu gió bên trên, sớm muộn đều có thể tu tiên trường sinh. Nhưng nếu là sống không lâu, tư chất lại mạnh, thời đại hoàn cảnh không đúng, vẫn như cũ khó có ngày nổi danh. Trăm năm thọ nguyên, giải mã cái thứ hai âm châu, đã nhìn thấy hy vọng. So ta dự tính thời gian nhanh hơn không ít. Triệu Vô Kỵ thu hồi tâm tư, nhất thời cũng đối suối đáy kẽ hở sau đó tình trạng hiếu kỳ, điều động âm phong thần hồn chui vào đi vào kiểm tra xem xét. Sau một lúc lâu, âm phong thần hồn lại bay ra, hóa thành một cô âm phong trở lại thể xác. Khe đá phía sau, một đầu đu thâm mạch nước ngầm uốn lượn quanh co, tại đoạn giữa tự nhiên khoét ra một khối thạch nhũ thạch động. Trong động quái thạch lởm chởm, mạch nước ngầm khi thì tràn vào, đem hang đá cọ rửa phải bóng loáng như ngọc. Cái này linh tuyển nước vốn là phàm phẩm, chân chính huyền diệu đều ở cái này thượng cổ linh tài biến thành thạch nhũ thạch động. Triệu Vô Kỵ tinh tế dò xét, chỉ gặp vách đá ẩn ẩn hiện ra linh vận vầng sáng. Nghĩ đến cái kia âm thủy hẳn là trong đá tinh hoa năm này tháng nọ bị dòng nước cọ rửa, mới tại cái này khe hẹp bên trong ngưng kết thành hình, quả thật tiên điệu tạo hóa sở trung kỳ chân. Hôm nay mặc dù lấy đi rồi âm thủy, linh vận đại giảm, nhưng chỉ cần cái này thạch nhũ thạch động còn tại, đợi một thời gian, chưa chắc không thể lại dựng dục ra một cái mới âm thủy. Như thế cũng tốt, nơi này linh vận nếu là quá dồi dào, cái kia yêu hậu sai khiến nhân mã tìm đến, sớm muộn sẽ phát hiện dị thường. Bây giờ lại ngược lại càng thích hợp ẩn nấp. Tương lai ta như học được 72 địa sát thuật bên trong hồ thiên chi thuật, liền có thể trực tiếp rời đi cái này tiểu động thiên, linh khí khôi phục thời điểm, nơi đây khả năng thật thành bảo địa. Triệu Vô Kỵ tâm tình thoải mái, lúc này chỉ quyết biến ảo, toàn thân linh lực lưu chuyển như suối. Đạo dẫn thuật thi triển ra, trong động trầm tích yêu khí nhất thời như bị chỉ dẫn, hóa thành từng sợi xương mù xám theo hắn thân hình du tẩu. Hắn nhún người nhảy lên, tay áo bay lượn ở giữa giống như du long, tận lực đem yêu khí dẫn hướng Hàn Sơn phía tây vụ tùng động. Thứ nhất có thể đánh lừa dư luận, thứ hai vừa vận hái chút nguyệt lộ thảo. Vụ tùng động bên trong u ám mà bước, trên vách đá treo ngược rắn độc thỉnh thoảng thổ tín, bọ cạp độc tại trong bóng tối tiếng sột soạt bò sát. Triệu Vô Kỵ thi triển khí cấm thuật, vận khí hóa giáp bao trùm toàn thân, đừng nói chỉ là rắn độc sâu bọ, chính là lửa mạnh thiêu thân cũng không tổn thương được hắn nửa cái lông tóc. Hắn tại u thâm trong động dạo bước mà đi, đem yêu khí dẫn vào động vật chỗ sâu, rốt cục cũng là phát hiện hai cây nguyệt lộ thảo. Lúc này đạo dẫn ở giữa, ẩn ẩn phát hiện một cỗ sắp tán chưa tán quen thuộc khí tức. Hắn tìm khí tìm đi qua, tại một mảnh đã hái cảnh lá phụ cận bụi gai ở giữa, phát hiện nửa mảnh tơ lụa, quen quần lấy quen thuộc khí tức. Chi hạ. Triệu Vô Kỵ nhặt lên tơ lụa dò xét, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia lãnh hội ý cười. Nàng lúc trước quả nhiên tới qua nơi này hái nguyệt lộ thảo. Bây giờ đã là khai niên, theo thường lệ nam chi hạ cũng nên đã tảo mộ kết thúc trở về, nhưng nếu cái này bị hôn thê không phải đi tảo mộ, mà là đi vô thượng giáo, vậy coi như không biết ngày về rồi. Đã nói muốn cho ta kinh hỉ, cũng không biết là cái gì. Triệu Vô Kỵ lắc đầu, đem tơ lụa thu lên, liền đem đi đến trong động bỏ đi nguyệt lộ thảo rất nhiều dấu vết đều xử lý sạch sẽ, liền khí tức đều đạo dẫn tản đi, cuối cùng chuyển thân rời đi. Hàn Sơn phía dưới, Tiểu Bạch Hồ đã là tập kết một đám mời cáo, chuẩn bị nghe Triệu Vô Kỵ khuyên nhủ rời đi Hàn Sơn. Triệu Vô Kỵ trở về lúc, Tiểu Bạch Hồ nhảy chồm nhảy lên tới trước làm cuối cùng nói biệt, thậm chí dùng móng vuốt tại trên mặt đất vẽ lên bức bản đồ, một dạng chỉ hướng hắn sau cùng muốn đi hướng địa phương. Sau này, tới tìm ta. Tiểu Bạch Hồ viết xuống siêu siêu mẹo mẹo năm chữ, hồ ly con mắt chờ mong nóng nhìn Triệu Vô Kỵ. Được, hy vọng lần sau gặp lại ngươi, ngươi đã biến thành một cái mỹ lệ hồ ly tinh. Triệu Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, ngồi xổm người xuống sờ sờ Tiểu Bạch Hồ náo đại, sau đó đưa mắt nhìn bảy cáo tiêu thất tại xanh biếc biển rừng bên trong. Triệu Vô Kỵ chuyển thân tiến vào động quật. Hắn đem pháp khí bách thú trảo, linh tài khoáng thạch cùng điện tịch toàn bộ lấy đi, lại đem Trương Tần Phi xương đầu chìm vào linh tuyển chỗ sâu, cuối cùng lấy cảnh khô loạn thạch che lại cửa động. Pháp khí tuy là cần tại linh tính nồng đậm địa phương mới có thể duy trì linh tính công điện, nhưng Triệu Vô Kỵ bản thân liền có linh lực, ngược lại là có thể khi thì cho linh lực đi duy hộ pháp khí. Hắn lấy lộng hoàn thuật hư đan tỏa linh, tại quần quận chọc thế linh tính sói mòn cũng cực kỳ chậm chạp, so với cái khác tu tiên giả có ưu thế cực lớn, cũng có thừa lực bảo vệ một hai kiện pháp khí. Bất quá nếu là số lượng nhiều, hắn cũng gánh không được, đem cần tiêu hao vốn là thiếu thốn tài nguyên. Loại này ngoài thân hộ đạo đồ vật, hắn cho là không thể không có, thực sự không thể quá nhiều rồi. Sau đó hai ngày, quả thật cũng là không ra Triệu Vô Kỵ sở liệu. Hoàng hậu lửa giận từ hậu cung đã đốt tới rồi hoàng cung bên ngoài. Tại hắn tạo áp lực phía dưới, rất nhiều tuần bộ doanh tuần bộ ra thành, bắt đầu ở phụ cận núi rừng ở giữa, khắp núi tìm kiếm khả năng tồn tại hồ ly ổ Hàn Sơn, xem như hoàng thành bên ngoài có tên núi lớn, càng là quan trọng nhất. Chính là Hàn Sơn tự bực này người xuất ra thanh tịnh chỗ, đều bị hung hăng lục soát một phen. Không bao lâu, Triệu Vô Kỵ liền từ cậu em vợ Nam Đài trong miệng biết được, hoàng hậu dưỡng những cái kia nga quyển, tìm đến hôm đó sông hoàng cung lão hồ ly hang ổ, ngay tại vụ tùng động bên trong. Bất quá lúc này tìm kiếm, tự nhiên cũng sẽ không tìm được đầu mối gì. Tất cả đều ở Triệu Vô Kỵ tính toán bên trong. Hắn tại dinh tự bên trong đọc kinh văn, luyện đan nấu rượu, bình thản đúng dung. Đến rồi ngày thứ ba, phương xa tới một phong thư. Viết thư là Tiểu Lâm, trong thư nhắc đến, đã là cùng bán rượu lang dạ ngũ cùng nhau tìm đến lúc trước đào rượu chi địa, chỉ là đụng phải một chút phiền toái, bị địa phương bang phái ngăn cản. Triệu Vô Kỵ đọc thư kiện sau đó, liền quyết định lấy ra cửa hành y danh tiếng, hướng thái y địa viện xin nghỉ một đoạn thời gian. Cái này hoàng thành mưa gió, vừa vặn mượn cơ hội tránh đi. Chờ xuân về hoa nở, Lâm Lang động tiên nạp mới một ngày, hắn trở lại nhìn một chút náo nhiệt. Dù sao cái này thiên hạ thật lớn, ngoại trừ động tiên, khắp nơi đều là không linh chi địa, ở nơi nào hắn đều là giống nhau tu hành. Mà lấy hôm nay dẫn khí tầng 2 cùng với quy chân đại tông sư thực lực, phối hợp rất nhiều thuật pháp cùng với pháp khí, cho dù bên ngoài thế đạo đang loạn, cũng là tự vệ không ngại. Bình thường luyện đan chi hỏa, căn bản luyện không nổi hồ ly động bên trong đạt được linh tài quan thạch. Lần này đi ra ngoài, cũng có thể tìm một chỗ địa hỏa mãnh liệt chi địa, thử nghiệm lấy lộng hoàn thuật phối hợp luyện đan pháp luyện chế ra kiếm hoàn. Triệu Vô Kỵ lật bàn tay một cái, trong bàn tay thêm ra một cái nặng chỉnh chỉ khối đá, tại trong tay vướt vướt của lại, lấy bản thân linh tính thanh nén. Tại lộng hoàn thuật bên trong, đây là luyện nhân đan phương pháp. Nhân đan tức là lấy người linh tính xoa bóp đan hoàn, giống như quần hạt châu. Mỗi ngày bước bước, càng thêm có linh, đan hoàn sẽ cực kỳ phù hợp người linh tính, giảm bớt dự kháng. Nhưng Triệu Vô Kỵ dùng tại luyện chế pháp khí bên trên, dự đoán tương lai luyện chế ra kiếm hoàn cũng đem thông nhân tính, cùng hắn tâm ý tương thông. Hoặc giả, ra thành sau đó, cũng có thể thuận đường đi nhìn một chút cái kia Lâm Lang đầu tiên. Ngay tại Triệu Vô Kỵ làm ra tạm rời hoàng thành quyết định thời điểm, Đồng Lai hành cung bên trong Xích Tiêu điện bên trong, Trương Chiêu Minh đốt ngón tay gõ long án, đáy mắt lóe qua một tia lanh mang. Hoàng hậu tư luyện tà khí, nuôi dưỡng yêu ngao ăn người sự việc, hắn sớm đã biết được, chỉ là một mực khổ không có làm khó dễ thời cơ. Bây giờ, cái này hoàng hậu như thế điên cuồng chút căm phẫn, hao phí hoàng thất nhân lực vật tư, rốt cục cho hắn chém hướng gông xiềng nào. Huyền quốc đời thứ ba đế vị, đều từ Lâm Lang động tiên nâng đỡ. Đời thứ nhất đế hậu cầm sắt hòa minh, sinh hạ dòng dõi linh tư tinh khiết. Nhị đại hoàng hậu nhìn không lên nhị đại hoàng đế, thưởng thụ xong rồi long mạch tới nhuần liền đi động tiên tu hành. Nhưng đến rồi hắn thế hệ này, lại khắp nơi chịu đến động tiên xếp vào hoàng hậu kiềm chế. Vị kia đời thứ ba hoàng hậu tính tình hung ác nham hiểm, tại hậu cung đại luyện âm tà pháp. Trương Chiêu Minh ở riêng Đồng Lai hành cung, ẩn nhẫn nhiều năm. Hôm nay nàng tự hủy trưởng thành, luyện tà khí bại lộ, dẫn yêu vào cung, xúc phạm Lâm Lang động thiên thiết luật. Muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, vô thượng giáo nhiều lần xung cung, cũng có thể xếp vào tại trên đầu nàng. Chấm, muốn phế hậu. Chiêu Minh hoàng đế khẽ bước bên hông long thì, khỏe môi cười lạnh. Lần này, hắn phải mượn tiên môn tay mình, chặt đứt đầu này buộc tại huyền quốc mệnh mạch bên trên xiềng xích. Còn như tân nhân tuyển, hắn sớm đã kim ốc tàng kiểu một thời gian dài. Chương 52, giá mộng chi thuật, hoàng hậu bị trưởng chương 52. Giá mộng chi thuật, hoàng hậu bị trừng hôm sau, thần quang vi hi lúc, thái y địa viện phê văn đã là hạ đạn, lặng lặng nằm tại ban đầu. Triệu Vô Kỵ vớt ve mới lĩnh mạc vàng lệnh bài, bên trên ngự y hành tẩu bốn cái chữ triện, tại ánh nến phía dưới hiện ra ánh sáng nhạt. Đây coi như là thái y địa viện hiếm có ân điện cùng ủng hộ. Hành y chữa bệnh, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Quá khứ như lý thời chân hái dược viết sách, hoa đả vân du bốn phương tế thế, cái nào thánh thủ không phải đạm khắp thiên sơn. Gian phòng bên trong dược đồng tiểu nguyện mắt đỏ bừng mắt, đem vải xanh bao phục thắt chặt. Đại nhân, áo thu đều xông qua lá ngải cứu rồi, ngân lượng phân cất ở ba cái túi ngầm. Biết rõ rồi, Tiểu Nguyệt, đừng bộ dáng này, lần này ra ngoài đường xá xa xôi, thật không thể mang ngươi. Triệu Vô Kỵ cười lấy vỏ rối Tiểu Nguyệt búi tóc. Đều trở về đi, không cần tiễn, điệu thấp xuất hành, nhiều nhất một cái nửa tháng ta liền trở lại rồi. Triệu Vô Kỵ ngồi ở trên xe ngựa phất phất tay, vung vẩy roi ngựa, rồi ngựa xe mà đi. Trong xe ngựa, hắn mang theo một chút thư tịch, dược liệu, đan lô loại hình vật phẩm, lấy cung cấp trên đường tùy thời lấy dùng. Cái này mạt pháp thời đại tu tiên giới, hắn còn chưa thấy qua bất kỳ cái gì trong truyền thuyết túi chứa vật các loại tu di nạp giới tử đồ vật. Chính là lão hồ ly cùng chết đi Lâm Lang động thiên tu sĩ cũng chưa từng gặp qua, xuất hành có nhiều bất tiện, chỉ có ngày sau học được hồ thiên chi thuật thời gian mới có cải thiện. Lúc này thừa dịp lúc sáng sớm tốt đi đường, hắn giá ngựa ra thành sau đó liền đột nhiên vung roi chuyển hướng, xôi theo Lâm Lang động thiên tu sĩ Liêm Vân Hiên trong trí nhớ lộ tuyến, hướng về hoàng thành bắc phương mấy trăm cây số bên ngoài Hoành Vân Sơn mạch phi nhanh mà đi. Thiên Nam bốn nước tuy chỉ là đại hoang bên trong một cái góc nhỏ, địa bàn cũng không lớn, nhưng từ Huyền Quốc đi tới Ngu Quốc Nam cảnh Xích Thủy Tạ Ngạn một vùng, bình thường quan đạo đều cần cưỡi ngựa hơn một tháng thời gian. Bất quá nếu là từ Thương Sơn cửa hải cận đường, lại theo Xích Thủy xuôi nam, so quan đạo tiết kiệm hơn 20 ngày, chỉ cần hơn 10 ngày thời gian liền có thể đến ngu quốc Nam Cảnh. Đây là bán rượu lang Dạ Ngũ cha đã từng ghi chép lưu lại một con đường. Tiểu Lâm mang theo Dạ Ngũ đã thành công đi qua. Triệu Vô Kỵ hôm nay cũng chỉ cần căn cứ lộ tuyến tiến lên. Mà Hoành Vân Sơn Mạch, liền khoảng cách Thương Sơn Sơn Mạch không xa. Hắn ý định lần này thuận đường đi âm thầm quan sát một phen Lâm Lang Động Thiên, vì ngày sau gia nhập Lâm Lang Động Thiên trước dò chút. Cái kia dấu ở mây mù chỗ sâu tu tiên phúc địa, trong đó tài nguyên, hoặc giả liền là đột phá cái này mạt pháp gông cùng xiển xích mấu chốt. Giờ phút này xe ngựa ép qua quan đạo vết bánh xe, càng là cách xa hoàn thành, nơi xa khói bếp lượn lờ thôn xóm, trong bóng chiều càng là hiện ra tiêu điều. So với hoàng thành lầu son tú hộ, những này có tranh mái hiên nhà thấp nhỏ cảnh tượng, giống như là một cái thế giới khác. Quan đạo bên cạnh bờ ruộng bên trong, mấy cái xanh sao vàng bọn nông phu đang khom lưng nhặt lúa. Càng xa xôi nghĩa địa chỗ, mơ hồ có thể thấy được mấy cỗ chiếu rơm bọc lấy thi hải, quan tài cũng không thấy một bức. Kinh kỳ phụ cận còn như vậy, những cái kia cách xa hoàng thành thôn trấn, tuy là lời đồn đường có người chết đói, cũng không phải chuyện không có thể. Triệu Vô Kỵ khẽ lắc đầu, ngồi trên xe thời gian thỉnh thoảng giơ roi điều hướng. Tay kia là cầm lão hồ ly ra lông ghi chép lăng giả kinh duy tâm hiện hiện phẩm lần xem suy nghĩ. Thủ Mai Âm Châu bên trong tổ thứ tư giám mộ thuật đã là giải mã đến rồi chín thành tiến độ, rất nhiều thần bí khoa đầu văn ngân quang trong eo. Một mực điều khiển xe phi nhanh đến giờ ngọ buổi trưa, Âm Châu bên trong giám mộ thuật cuối cùng là triệt để giải mã mà ra. Hóa thành đại lượng pháp chú yếu quyết tin tức, tràn vào Triệu Vô Kỵ náo hải. Mà nơi xa Hoành Vân Sơn Mạch cũng thấy ở xa xa. Mộng cảnh tiềm nhập, biên dịch tạm mộng, giải mộng báo hiệu. Triệu Vô Kỵ phẩm mộ lấy trong đầu hiện hiện rất nhiều ký ức, từng bước nắm giữ giám mộng thuật. Giám mộng thuật cũng không phải là chỉ là như Trương Tần Phi dạng kia, đơn thuần tiềm nhập người khác mộng cảnh báo mộng đơn giản như vậy. Còn có bằng cường đại thần hồn hoặc pháp lực biên dịch mộng ảo mê hoặc người khác, thậm chí là thôi miên bóp méo người khác ngắn hạn ký ức. Tu luyện tới chỗ cao thầm, còn có thể như Chu Công giải mộng dạng kia, chỉnh hợp não hải cùng với cảnh vật chung quanh bên trong tiềm ẩn rất nhiều tin tức, dựa vào mộng cảnh biến ảo thôi diễn sau đó, đạt đến dự báo báo hiệu hiệu quả. Thuật này rất là cường đại, Triệu Vô Kỵ có chút hài lòng. Ta chỉ là mới học mới luyện, chỉ có thể làm được mộng cảnh tiềm nhập, bóp méo người bình thường ngắn hạn ký ức, còn cần phối hợp người khác sợi tóc hoặc vật phẩm tùy thân mới có thể tiềm nhập. Vừa tìm thấy đường sau đó, liền có thể căn cứ người khác khí tức hóa chặt mà tiềm nhập. Triệu Vô Kỵ khẽ mước cằm, nhìn hướng núi xa phương hướng, đem ra lông cất kỹ, đưa xe ngựa chạy về một bên trong rừng đậu dấu kỹ. Sau đó liền thi triển thân pháp, thân hình hóa thành một đạo khói xanh lướt về phía Hoành Vân Sơn Mạch. Quy chân cảnh đại tông sư cước lực mở rộng, lại so thiên lý câu còn nhanh hơn gấp ba, chỉ ở cắt trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt vết xương. Không cần một chén trà thời gian, hắn đã tiến vào Hoành Vân Sơn Mạch vùng núi ở giữa. Y dựa theo động thiên tu sĩ Liêm Vân Hiên ký ức, hắn cũng không trực tiếp tìm tòi hướng Lâm Lang động thiên phương vị, thẳng đến động thiên cửa vào, mà là nhiễu tới phía tây tuyệt bích. Châm độ thân pháp thi triển ra, vách đá như dẫm trên đất bằng. Chờ bĩu tới mây mù lượn lờ chỗ, hắn bấm niệm pháp quyết ẩn đi thân hình, vừa dừng ở cách Lâm Lang động thiên ngàn trượng bên ngoài ương trụ nham bên trên. Chỉ gặp phương xa sơn mạch che mặt, đỉnh núi khi thì đột xuất, tại trong mây mù hiện lên, giống như từng chiếc thuyền buồm cuộn buồm, tốt một phái mây mù phiêu miểu chi địa. Cũng không có bất cứ gì thường nào. Trận pháp nhất diệp chứng ngủ, khiến cho ta vô pháp lấy mắt thường trông thấy Lâm Lang động thiên. Triệu Vô Kỵ bấm niệm pháp quyết thi triển thông vũ thuật. Thần hồn như khói xanh bay lên, u minh quỷ nhãn nở rộ thanh quang. Đối diện thế giới, nghiêm nhiên đã có chỗ khác biệt. Nhưng gặp giữa sơn cốc mây mù mở ra linh diễm ngút trời, bảy tòa chủ phong bên trên đều có hồng tiểu bay qua. Cái kia khí tức thịnh nhất chỗ, lại có vân long hình dáng khí tức chiếm cứ đỉnh núi. Vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, Triệu Vô Kỵ liền nhanh chóng dịch chuyển khỏi tầm mắt không dám nhìn thẳng. Còn tốt ngăn cách hơn ngàn trượng còn ẩn nặc hình thần. Cái này khí tức so Huyền Quốc Hoàng Đế còn đáng sợ hơn, đoán chừng dẫn khí hậu kỳ. Triệu Vô Kỵ cường áp tâm sợ, vội vàng ghi nhớ ngoại vi trận pháp xu thế. Đột nhiên nơi xa đỉnh núi phong vân đột biến, một đạo cường đại mà quen thuộc linh uy xông ra đỉnh núi lập vũ. Đây là yêu hậu. Triệu Vô Kỵ nhất thời phân biệt ra được cỗ này quen thuộc linh uy khí tức, không khỏi kinh ngạc. Gần như cái kia đồng thời, một đạo áo bào tím nữ tử thân ảnh đạp hồng tiểu mà tới, đuổi theo yêu hậu. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng cái kia nữ tu toàn thân phát ra linh áp, lại so yêu hậu càng mạnh rất nhiều. Chỉ gặp cái kia nữ tu ống tay rộng nhẹ phẩy, yêu hậu liền một tiếng rên thảm, thân ảnh như diều đứt dây một dạng từ trong điện bay ra, lập ầm ầm ở hậu phương vách núi bên trên. Sau đó, yêu hậu trên thân lại bị rút ra hơn 10 đạo huyết sắc xiềng xích, trở về cái kia nữ tu trong tay. Người chi tội ác, Huyền Quốc Hoàng Đế đã là báo cáo, ngươi tại nhân gian luyện âm hồn tà khí, đối đồng tông ra tay, can thiệp triều chính, tội tăng mấy cấp. Hình phạt trưởng lão không tại, hôm nay bản tọa liền thay mặt hình phạt. Huyền Quốc Hoàng hậu vị trí tạm thời cho ngươi trước ngồi, hết thảy chờ hình phạt trưởng lão từ Thiên Nam Tiên Thành trở về, rồi mới quyết định. Nữ tu thanh âm không lớn, lại như kinh lôi nổ vang. Triệu Vô Kỵ ngăn cách ngàn trượng đem chân khí tụ tập hai thai, cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Đã thấy cái kia áo bào tím nữ tu đầu ngón tay điểm nhẹ, màu máu xiềng xích đứt thành từng khúc, mỗi gãy một cái, hoàng hậu liền kêu thảm một tiếng. Hoàng hậu hẳn là bị xem như chó cái một dạng giáo huấn, hơn nữa còn là hoàng đế cáo trạng. Cái này nữ tu vi gì? Ngăn cách rất xa khoảng cách, Triệu Vô Kỵ nhìn xem một màn vở kịch, âm thầm kinh hãi, không khỏi bộc lộ. Hắn quan sát rồi một hồi lâu sau đó, thu hồi thần hồn lại không nhìn trộm, thi triển thân pháp xuống vách đá sau đó nhanh chóng cách xa. Lại dò xét đi, hắn lo lắng ẩn hình thuật bị nhìn thấu, bị bắt được vậy thì phiền toái. Thực lực của ta còn quá yếu, còn phải nhanh lên tu luyện, sớm một chút đột phá đến dẫn khí trung kỳ mới được. Triệu Vô Kỵ nhanh chóng cách xa, trở về xe ngựa chỗ sau đó, liền xua đuổi xe ngựa, đi hướng cách đó không xa Thương Sơn Sơn Mạch. Lần này nhìn trộm động thiên, ngoài ý muốn mắt thấy đến liền hoàng hậu đều bị cường đại tu sĩ trừng trị, càng làm cho hắn kiên định ngày sau muốn lẫn vào động thiên, thu hoạch tài nguyên cùng địa vị ý nghĩ. Quanh quẩn một chỗ tự do ở bên ngoài, nhìn như tiêu sái, lại không có tài nguyên không có địa vị, đắc tội hoàng hậu đều phải ra thành tránh đầu gió, tu luyện lén lút, khắp nơi bị quản chế. Vạn thú động thiên tu sĩ kia tâm đắc, cũng phải bắt đầu suy nghĩ một chút rồi. Nếu là có thể lĩnh ngộ 72 địa sát thuật bên trong tụ thú hoặc là điều cầm thuật, là điều động một chút khổng lồ loài chim, nói không chừng cũng có thể cưỡi tiên hạc phi hành. Đối với Triệu Vô Kỵ mà nói, xuyên qua thế này vui mừng nhất thú vị, cũng chính là tu tiên truy cầu trường sinh trên đường, giải mã rất nhiều thuật pháp quá trình. Khác biệt thuật pháp mang cho hắn khác biệt thể nghiệm, để cho hắn tại mạn pháp thời đại cũng có thể lãnh hội đến tiên đạo đặc sắc. Sau đó 3 ngày, hắn điều khiển xe xuyên qua núi xanh đường nhỏ, một đường thẳng tới biên cảnh bên ngoài nộ giang thủy ngạn. Đoạn đường này ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Mấy nhóm ra cửa không mang bảng hiệu sơn phỉ, ăn cấp không thành, phản thành rồi đưa tặng kim ngân cùng sơn chân đặc sản thiện nhân. Mãi cho đến sau 8 ngày, Triệu Vô Kim một nắng hai sương, ăn gió năm sương, rốt cục thuận dòng xuôi nam, đã tới có chút hoang vu hỗn loạn ngu quốc nam cảnh xích thủy trấn. Mà lúc này giờ phút này, hắn âm dương châu bên trong, âm khí có tới 5871 sợi, dương khí là chỉ còn 476 sợi. Hắn tu vi cũng tăng tiến không ít. Võ đạo quy chân cảnh chân khí tích lũy tới đỉnh phòng, chân khí tràn đầy như thủy ngân. Tiên đạo tu vi nhưng là đạt đến dẫn khí tầng 28, 100 mức độ, thể nội linh lực rồi rào khóa thành hư đan. Bất quá cái này một thân thực lực, đưa thân vào tha hương nơi đất khách quê người lại rối loạn ngu quốc nam cảnh, Triệu Vô Kỵ nhất thời cũng là có chút mù mờ. Bên ngoài trấn trong ruộng, cắm người khiếp sợ bạch cốt của cờ. Trong trấn đường phố hoang vu, tan hoang quán rượu bên ngoài, mấy cái hốc mắt hám sâu dân đói, đang tranh đoạt nửa khối nấm mốc bánh, thậm chí cách đó không xa, một cỗ thi thể bảy ngang góc tường. Tiểu Lâm, Triệu Vô Kỵ cau mày, hướng đi quan trà. Tiểu Lâm trước đó gửi thư nói, kiểm tra đào rượu mà lại bị địa phương bang hội thế lực người ngăn cản, để cho hắn tới Xích Thủy trấn liền đến quán rượu tìm kiếm hai người. Cái này hai tiểu đệ, sẽ có hay không có chống được hắn chạy đến, cũng đã xảy ra chuyện sao? Chương 53, Xích Thủy cứu người, ra ngoài ý định chương 53, Xích Thủy cứu người, ra ngoài ý định mắt thấy Triệu Vô Kỵ dạng này một cái mang theo đấu đồng, người mặc màu đen cẩm y người xa lạ đi vào quán rượu. Quán rượu bốn phía lạc phách dân đói hoặc thần sắc dè chừng sợ hãi, hoặc là mắt lộ tham lam. Triệu Vô Kỵ hai con ngươi nhắm lại, bước vào quán rượu nháy mắt, uy chân cảnh linh giác đã như mạng nhện trải rộng ra. Phương viên trong vòng trăm trượng đều là chút ít dân đói yếu đuối khí tức, lại chỉ có không thấy Tiểu Lâm hai người khí tức bóng dáng. Không tại trong quán rượu, Triệu Vô Kỵ nhìn hướng trong quán rượu có chút khẩn trương tiến lên hỏa kế, hỏi ý Tiểu Lâm hai người tung tích. Ngài liền là Lâm ca nói đại nhân. Hỏa kế vừa nghe Triệu Vô Kỵ miêu tả, ánh mắt đống nhiên sáng, cũng không khẩn trương, lập tức nói, Lâm ca bọn họ bị Ngoa Kim Bang người bắt đi rồi. Ngoa Kim Bang? Triệu Vô Kỵ nhíu mày, một phen hỏi ý qua đi, mới biết Ngoa Kim Bang chính là Xích Thủy trấn phụ cận bên bờ phạm vi trăm dặm lớn nhất một cỗ màu xám thế lực. Nghe nói Ngoa Kim Bang lưng tựa Bạch Cốt Đạo, chính là liền ngu quốc quan binh đều diệt không được ma môn. Bây giờ hai nước giao chiến, đám này hung đồ càng là không chút kiêng kỵ. Cái này tiểu trấn như thế tan hoang cảnh tượng, cũng chính là Ngoa Kim Bang thường thường vào xem cướp bóc kết quả, khiến tòa này từ xưa rất có danh khí cất rượu tiểu trấn, bây giờ liền cất rượu lương thực đều thiếu thốn. Triệu Vô Kỵ lại tiếp tục hỏi vài câu. Quán rượu này hòa kế, chỉ rõ ràng Tiểu Lâm đám người là 8 ngày trước bị Ngoa Kim Bang bắt đi, tựa hồ là Ngoa Kim Bang người muốn từ bọn họ trong tay được cái gì đồ vật. Cái khác như là Ngoa Kim Bang trụ sở ở nơi nào, bên trong có cái gì cao thủ, hỏa kế lại là hoàn toàn không biết. Hỏi đến nhiều, phía sau trưởng quỹ càng là đội vàng mấy mắt, nghiệm sát không tốt lắm. Triệu Vô Kỵ ánh mắt như điện quét trưởng quỹ lên mắt, cho dù ngăn cách đấu đồng mạng che mặt, trưởng quỹ kia cũng chỉ cảm thấy một dạng hai cái tinh lượng đao đâm qua tới, sợ đến giật mình một cái, vội vàng xoay người đi bếp sau. Đúng lúc này, bên ngoài trấn đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa, làm cho mặt đất đều tại rất nhỏ chấn động. Quán rượu ngoài phố trên đường một số người nhất thời cả kinh tứ tán tránh đi. Bọn hắn tới, Ngoa Kim ba người. Hỏa kế cũng là mặt như màu đất, quay đầu nhìn hướng Triệu Vô Kỵ. Lại phát hiện một cái chớp mắt Triệu Vô Kỵ người liền không còn. Hỏa kế không khỏi kinh ngạc, cái này cái gì đại nhân, thế nào trốn được còn nhanh hơn hắn. Đột nhiên, một đạo nhỏ bé yếu ớt dù văn thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Vì ngươi chính mình an toàn nghĩ, không muốn nói ta tới qua. Hỏa kế khẽ giật mình, hết nhìn đông tới nhìn tây, lại là chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, nhất thời nổi lòng tôn kính, biết được Lâm ca nói đại nhân quả nhiên là cao nhân. Triệu Vô Kỵ kỳ thực cũng chưa rời đi, chỉ là thừa dịp người không chú ý, tiện tay làm cái ẩn hình thuật, ẩn nút rồi thân hình khí tức. Đã Tiểu Lâm cùng Dạ Ngũ bị Ngoa Kim ba người bắt, mà lại tựa hồ Ngoa Kim ba người thế mà cũng đối Tiểu Lâm hai người tìm kiếm rượu cảm thấy hứng thú, vậy hắn liền dứt khoát đi theo Ngoa Kim ba người đi một chuyến bọn họ hang ổ nhìn một chút Tiểu Lâm hai người có hay không bị giam tại bọn họ trong hang ổ. Đám người này nếu là đối chôn giấu rượu cảm thấy hứng thú, liền rất không có khả năng lập tức giết Tiểu Lâm hai người, khẳng định là còn cần hai người giúp tìm rượu. Ta dùng thuật pháp ẩn nấp đã đủ cẩn thận, cái này Ngoa Kim Bang tuy là lừng tựa Bạch Cốt Đạo, nhưng trong bang hẳn là còn không đến mức có dấu Bạch Cốt Đạo tu tiên giả. Triệu Vô Kỵ đi ra quán rượu đứng tại trên đường quan sát, chỉ gặp móng ngựa đá lên đầy trời bụi đất, như gió lốc cuốn bay buổi sáng, lộ ra rồi bảy tám cái cường hãn kỵ sĩ, từng cái khí thế bưu hãn, bắt đầu bốn chỗ cướp bóc. Nói là cướp bóc, kỳ thực càng giống là bị vơ vét vô số lần dân chấn, miễn cưỡng gom góp chút lương thực dư cùng tích xúc thành thật nộp lên. Đám người này không bị thương tính mạng người, giống như là tới tu tô ác thân. Hắn bí mật quan sát rồi rất lâu, không nhìn thấy cái gì cao thủ, chờ ẩn hình thuật mất đi hiệu lực sau đó, liền không có tiếp tục thi triển. Rất nhanh, cái này một đám ngoa kim bang kỵ sĩ mang lên vật tư, lại như một trận gió giá ngựa rời đi. Hắn lúc này thi triển thân pháp xa xa treo đuổi theo. Một đường theo dõi hơn 10 dặm đất, chúng kỵ sĩ xuôi theo xích thủy bờ phi nhanh, cuối cùng vào trong một ngọn núi. Triệu Vô Kỵ như một trận gió đuổi theo, rất nhanh liền nhìn thấy trên núi có tòa hiểm trở sơn trại, thuộc về dễ thủ khó công chi địa, còn phối có rồi bọc lâu, nghiêm nhiên một bức chiếm núi làm vua địa bộ. Hắn bấm niệm pháp quyết lấy một sợi âm khí thi triển ẩn hình thuật, nên ngang vào sơn trại. Linh giác tỏa ra ra, bốn phía rất nhiều khí tức đều đưa vào hắn linh giác nhận biết trong phạm vi. Đột nhiên vài luồng cường đại khí tức bị hắn bắt được. Trong đó một cỗ khí tức càng là mạnh đến mức khiến hắn kinh ngạc, nhanh chóng thu hồi bộ phận linh giác. Cái này Ngoa Kim Bang, lại còn có quy chân cảnh đại tông sư bực này cao thủ. Hoàn toàn không hợp lý a. Triệu Vô Kỵ có chút kinh ngạc. Quy chân cảnh đại tông sư cũng không phải đường bên cạnh rau cải trắng, toàn bộ Huyền Quốc hoàng cung ở bề ngoài cũng bèn bèn có 5 vị mà thôi. Trong giang hồ cao thủ tuy có không ít, có thể quy chân cảnh đại tông sư loại tầng thứ này, gần như đều là như trên thay mặt đạo thánh dạng kia vang dội nhân vật, thế nào đột nhiên liền mèo một cái tại cái này tiểu bang phái bên trong. Chẳng lẽ là Bạch Cốt đạo người? Triệu Vô Kỵ nhíu mày cảnh giác lên, tiếp tục lấy linh giác bắt giữ bốn phía khí tức, không bao lâu liền phát giác Tiểu Lâm cùng Dạ Ngũ khí tức, lại cũng chưa lại phát giác càng mạnh khí tức tồn tại. Hắn lúc này thở phào. Quy chân cảnh đại tông sư tuy mạnh, nhưng hắn cũng là giết qua một cái, chỉ là nội tâm cảm thấy có chút cổ quái. Hắn thân ảnh thoáng một cái, ẩn hình trạng thái phía dưới như một trận gió lướt qua, thẳng đến giam giữ Tiểu Lâm hai người một vách núi nhà sàn mà đi. Ngoa Kim Bang quan nhân phương thức cũng là nhất tuyệt, là đem người nhốt tại vách núi tuyệt bích lầu trúc bên trên. Người bên trong khó chạy thoát, bên ngoài người muốn đi vào giải cứu, trừ phi khinh công siêu tuyệt, có thể dẫn người bay lượn xuống tới, hoặc là như mỗi ngày đưa cơm hỏa kế dạng kia, dựng cao bậc thang đi tới. Nhưng mà cái này một chút độ cao, đối với Triệu Vô Kỵ mà nói, bất quá như dẫm trên đất bằng. Hắn thân ảnh một dạng nhanh như chớp lướt rồi đi tới, tiện tay bóp nát khóa sắt. Thân ảnh chui vào trong cửa, nháy mắt hiện hiện xuất thân ảnh. Đang giam giữ tại trong lầu trúc Tiểu Lâm cùng Dạ Ngũ hai người, đều là chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên Triệu Vô Kỵ thân ảnh liền đẩy cửa lóe đi vào, lại nhanh chóng đóng cửa lại. A! Bán rượu lang Dạ Ngũ cả kinh vô ý thức thấp giọng hô lên tiếng, lại lập tức dùng tay che miệng lại. Một bên Tiểu Lâm cũng là kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, kinh hỉ lại hoảng sợ rầu rĩ nói: "Đại nhân, ngài thế nào đột nhiên tìm đến nơi này vô cùng nguy hiểm." Triệu Vô Kỵ yên lặng cười một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng lại cho người ta chấn định cùng lòng tin: "Ta đã tìm đến nơi này, liền đại biểu nơi này còn không tính quá nguy hiểm, hai người các ngươi là thế nào tìm rượu bị bắt tới nơi này? Cái này Ngoa Kim Bang người cần các ngươi giúp bọn hắn tìm rượu." "Đại nhân, không phải như vậy." Tiểu Lâm thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, đã hổ thẹn lại lúng túng, còn mang theo một chút hoảng sợ nói: "Rượu đã sớm bị Ngoa Kim Bang bọn họ tìm đến, ta đi theo Dạ Ngũ tìm tới năm đó đào rượu chi địa thời điểm, bị bọn họ người phát hiện đồng thời cản trở. Nhưng lúc đó cản trở chúng ta không tính mạnh, ta mang theo Dạ Ngũ chạy rồi ra tới, sau đó liền lập tức cho ngài viết thư. Tiếp đó, ta lại một thân một mình lặng lẽ tìm trở về, phát hiện nơi đó rượu đã sớm bị bọn họ móc hơn phân nửa, sau đó ta còn không có đem tin tức viết thư nói cho ngươi, chúng ta liền bị Ngoa Kim Bang cao thủ bắt lấy rồi." Triệu Vô Kỵ nghe vậy không khỏi cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là Tiểu Lâm hai người tìm đến năm đó rượu, kết quả bị Ngoa Kim Bang cho đoạn. Không nghĩ tới cổ tiểu cũng là bị Ngoa Kim Bang nhanh chân đến trước. Đã bọn họ đã tìm tới rượu, lại vì cái gì đem các ngươi giam lại? Triệu Vô Kỵ hỏi ra câu nói này thời điểm, đột nhiên linh giác đã phát giác được một cỗ cường đại khí tức như mây đen áp đỉnh, bao phủ mà tới. Nương theo mà tới, còn có một đạo nữ tử người khiếp sợ băng hàn tiếng cười lạnh. "Đem bọn hắn giam lại, tự nhiên là dẫn ngươi người chủ tử này qua tới a. A a a a. Ngươi quả nhiên tới, ngươi thực lực để cho người ta cảm thấy kinh ngạc." Chương 54, Bạch Cốt Linh Chủ, câu được cá voi. Chương 54, Bạch Cốt Linh Chủ, câu được cá voi. Phát giác đột nhiên xuất hiện bên thai bên cạnh băng hàn nữ tử thanh âm, Triệu Vô Kỵ cũng không ngoài ý muốn, sớm đã bắt được cô này khí tức, chính là lúc trước cảm ứng được quy chân cảnh đại tông sư. "Đại nhân, mau trốn, bọn họ là vì ngươi trong tay bản đồ chôn rượu tới." Đúng lúc này, Tiểu Lâm đột nhiên há miệng nhắc nhở, ngữ khí gấp rút. Một bên Dạ Ngũ nhưng là thần sắc đều trở nên tuyệt vọng. Tựa hồ cảm thấy mới nhìn đến Triệu Vô Kỵ cảm thấy có chút hy vọng, ngay sau đó còn không có chạy trốn lại rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Hô một tiếng, một đạo hắc ảnh như quỷ mị một dạng phá cửa mà vào, đem đường đi phá hỏng, rộng lớn hắc sắc váy như quạ đêm dương cánh, ở trong gió bay phần phật, lộ ra hắn gương mặt trắng non giống như hắc bạch vô thường. Triệu Vô Kỵ xem rồi vào cửa nữ tử liếc mắt, vẫn chấn định như cũ, giấu ở phía sau thủ trưởng, cũng đã niết lên khí cấm thuật thủ quyết, bình thản nói: "Bọn họ làm sao biết trong tay của ta có bản đồ chôn rượu?" "Là ta nói, đại nhân." Dạ Ngũ thần sắc thống khổ nói: "Bọn họ dùng bàn là nóng ta cái mông, hỏi ta vì sao biết rõ tới chỗ này đào rượu." Ta liền nói: "Từ nhỏ ta cha liền mang theo ta tại nơi này đào rượu." Hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, phun ra một viên mang máu cái răng: bọn họ biết rõ ta cha có tấm bản đồ sau đó, liền dùng kìm sắt rút ta móng tay." "Đại nhân, ta sai rồi." Một bên Tiểu Lâm hổ thẹn nói: "Đại nhân, cái này cũng không trách Dạ Ngũ, là ta cho ngài viết thư, bọn họ vậy mà biết rõ ta cho ngài viết qua thư, từ cái này đoán được bản đồ chôn rượu tại ngài trong tay." Triệu Vô Kỵ nhìn thoáng qua trên thân đã nhiều chỗ ra chóc thịt bong Dạ Ngũ, lắc đầu nói: "Mà thôi, giang hồ hiểm ác, nguyên không nên để cho các ngươi liên lụy vào." "Ha ha ha, cái này thời điểm, ngươi cũng vẫn có tâm tư đau lòng lên tủ hạ ngươi." Lúc này, cửa ra vào nữ tử lạnh lùng ngưng chú Triệu Vô Kỵ, cười nhạt nói. Triệu Vô Kỵ bình tĩnh nói: "Ngươi là thế nào phát giác ta vào sân trại?" Nữ tử khép cười một tiếng, thần sát giọng niệm ai: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng Ngoa Kim Bang tại Xích Thủy trấn không có lưu lại nhãn tuyến. Triệu Vô Kỳ giật mình, quán rượu hòa kế. Nữ tử khẽ lắc đầu, chắp tay dạo bước nói, là quán rượu trưởng quỹ, ngươi ngược lại là trấn định, đại khái là có quy chân cảnh thực lực a. Tuổi còn trẻ dáng dấp như thế tuấn tú, liền có thực lực thế này, xác thực khó được. Nhưng ngươi hẳn phải biết Bạch Cốt Đạo uy danh đi, bản tọa chính là Bạch Cốt Đạo. Ta hỏi xong, đừng ồn nào rồi. Triệu Vô Kỳ đột nhiên bình thản một tiếng đem nữ tử lời nói đánh gãy. Ngươi nói cái gì? Nữ tử khẽ giật mình, nhíu mày nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỳ, còn chưa từng đàng khi nói chuyện sau đó đụng phải dám như thế vô lễ đánh gãy nàng người, cho dù là cùng cảnh giới đại tông sư, cũng tuyệt không dám như thế vô lễ. Nàng khuôn mặt sụp đổ xuống tới, đôi mắt hàm sát cười nói, bản tọa bắt lại ngươi sau đó, sẽ chậm chậm tra tấn ngươi cái này tiểu bạch kiểm, cho ngươi chậm rãi giao ra chôn. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên chỉ cảm thấy thể nội hùng hồn chân khí một trận hỗn loạn quấy động, xung kích đến đan điền kịch liệt đau nhức. Mà Triệu Vô Kỳ phía sau Tiểu Lâm hai người, càng là chỉ cảm thấy hơi thở phát tắc nghẽn, khí tức tản mạn, thử đều không có hừ một tiếng liền ngất đi. Triệu Vô Kỳ lười nhắc nói nhảm, trực tiếp làm khí cấm thuật. Siêu siêu siêu. Mấy đạo kim châm đột nhiên từ hắn trong tay áo vung ra, phá không lao đi, mũi châm chân khí cấu thành sắc bén ngưng tụ như thật khí kình, nháy mắt tập tới nữ tử trước thân. Nữ tử chỉ cảm thấy trước mắt đều là kim mang. Tương chun kinh nhuệ khí lưu nương theo kinh người sát khí gần đến, mà nàng lại toàn thân khí tức hỗn loạn cứng đờ, vô pháp lập tức vận công xuất thủ, nhất thời hoảng sợ. Tại cái này khẩn trương muốn nước trước mắt, nàng bỗng dưng giơ tay lên vùng ra trong tay áo đổ vật. Bù bù, một cỗ cường đại linh lực ba động, theo người mãnh liệt mà tới khí lưu sông chạy mà ra, trong nháy mắt đem đạo đạo đánh tới kim châm đánh cho tại không trung lẫn nhau kích và nát mở. Trong đó càng có một chút sắc bén hàn mang, phá không nhanh tới Triệu Vô Kỳ trước thân. Pháp khí. Triệu Vô Kỳ đột nhiên giật mình, thân ảnh rút lui, cái kia đánh tới hàn mang lại theo sát lấy nhanh chóng thay đổi tuyến đường. Giữa không trung vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cùng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quét sạch ở trên người hắn. Lạch cạch một tiếng cổ quái ngột ngạt bạo hưởng đột nhiên truyền ra. Triệu Vô Kỳ bên ngoài cơ thể hiện hiện vô hình khí giáp, đem đánh tới pháp khí đón đỡ ra, va chạm sinh ra cường đại khí lưu, đem xung quanh tạp vật đều ép ra ngoài một trượng. Cái kia pháp khí nhất thời tại không trung hiện ra hình thái, lại một dạng một đầu dài dài sợi tóc quấn lấy rồi một cái trắng bệnh xương ngón tay, quỷ dị trí cực. Giết. Lúc này cái kia nữ tử cũng miễn cưỡng ổn định thể nội khí tức, tuy kiếp sợ hoảng sợ tại Triệu Vô Kỳ quỷ dị thuật pháp thực lực, nhưng càng là chấn kinh hoảng sợ, thực sự càng là kích phát lúc này nàng tại sống chết trước mắt phía dưới liều mạng đấu trí, phát ra một tiếng quát chói tai. Chết bèo một dạng sợi tóc một dạng pháp khí khẽ động, liền muốn cắt chém hướng Triệu Vô Kỳ hết hầu. Nhưng mà, một đạo hàn quang lại là càng trước một bước, nháy mắt trúng đích nàng cái trán mi tâm, phốc một cái xuyên thủng một cái lỗ máu. Còn không đợi cái này, nữ tử phát ra tiếng gào thảm thiết âm thanh, ngân quang nương theo huyết quang bạo trán. Đại lượng khép mở lưỡi đao nháy mắt xuyên thủng nữ tử đầu lâu, mang theo từng mảnh huyết hoa bay tán loạn mà ra, giữa không trung nhưng lại thu nạp thành một cái ngân hoàn. Đúng không đầu thi thể tầng tầng ngã quỵ, vẽ lên một chùm bụi đất. Triệu Vô Kỳ duy trì lấy khí giáp thuật, kiếm nhận như du long tại bên người xoay quanh. Hắn bung ra sau lưng nắm chặt bách thú chảo pháp khí tay. Đối diện, cái này quỷ dị pháp khí đã theo chủ nhân mất mạng mà ảm đạm rơi xuống đất. Hắn đá đá cái này hình như khô cốt pháp bảo, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Nữ này biết rõ đối thủ cũng là quy chân đại tông sư còn dám như thế khinh thường, nguyên lai dựa vào là bực này tà khí. Đột nhiên, hắn con ngươi thu nhỏ lại. Có thể nắm giữ bực này pháp khí, tại Bạch Cốt giáo há có thể là bình thường nhân vật. Lần này sợ là không cẩn thận chọc vào tổ ong vò vẽ. Được rồi, giết đều giết, đầu đều mất rồi, ta cũng không thể cho nàng may trở về. Triệu Vô Kỳ nhìn xem trên mặt đất thi thể, lắc đầu. Hắn theo lệ cũ bấm niệm pháp quyết thi triển thông vũ thuật. Thần hồn hóa thành một sợi khói xanh, phân ra một đạo âm phong thần hồn, cuốn về phía nữ tử thi thể nội bay ra một đạo hồn nhi. Chết rồi biến thành hồn nhi cũng đừng qua trường, ngoan ngoãn cho ta nhìn một chút ký ức. Triệu Vô Kỳ thần hồn âm phong cuốn một cái, liền ôm hắc y nữ tử hồn nhi liền bắt đầu xem trong đó ký ức. Lấy thông vũ thuật siêu hồn ký ức sau một lúc lâu, Triệu Vô Kỳ sắc mặt một hồi âm trầm, một hồi lại cực kỳ cổ quái. Cái này nữ tử, hẳn là Bạch Cốt đạo Bạch Cốt tứ linh chủ một trong Hắc Ngọc linh chủ. Bực này địa vị còn kém không nhiều cùng loại với vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ, cũng chính là nói hắn xử lý rồi một cái cùng loại hắn vị hôn thê nhân vật. Khắc quái trong tay đối phương nắm giữ pháp khí, nói tới nói lui mở miệng một tiếng bản tọa, mở miệng một tiếng bản tọa, hiện tại cho ngươi không có tọa. Triệu Vô Kỳ lắc đầu, nam chi hạ tại hắn trước mặt đều không có giả bộ như vậy qua, một mực ôn nhu hiền lành lại chi kỷ, cái này Bạch Cốt linh chủ đã chết không an. Bất quá đối phương trong trí nhớ còn có quan trọng hơn tin tức, nguyên lai ngày trước Dạ Lang quốc thiên địa nhân kim tôn bốn loại bảo tiểu đều cũng không phải là phàm tiểu, đã từng Dạ Lang quốc chính là một cái tiểu tiên quốc gia, đưa đến không ít tu sĩ mộ rượu mà tới. Sau đó Dạ Lang quốc tuy là diệt vong, bốn loại bảo tiểu vẫn còn có bộ phận để lại xuống tới. Cho dù là trải qua rồi linh khí khô kiệt, chôn sâu lòng đất đủ lâu năm trải qua ngàn năm, vẫn ẩn chứa kinh người linh vật. Vì vậy, Bạch Cốt đạo được cái này bí văn sau đó, liền điều động Ngoa Kim Bang bốn chỗ đào móc Dạ Lang di tích. Nửa năm trước mặc dù tại Dạ Ngũ phụ thân cựu địa tìm được Thanh Hoa Lang, nhưng thủy chung không thấy tứ đại bảo tiểu bóng dáng, chỉ phát hiện bản đồ chôn rượu đã bị người lấy đi. Lam Tiểu Lâm cùng Dạ Ngũ đi tìm tới đào rượu thời điểm, liền bị Ngoa Kim Bang phát giác, nhanh chóng báo lên Bạch Cốt đạo. Thế là Bạch Cốt đạo liền phái ra vị này Bạch Cốt linh chủ tới trước lực trận. Nữ này cũng là khôn khéo, tận lực trước buông tha Tiểu Lâm hai người mấy ngày, chờ Tiểu Lâm viết thư Triệu Vô Kỳ sau đó, mới đưa hai người cầm xuống. Mục đích chính là hy vọng dẫn Triệu Vô Kỳ cái này cầm trong tay bản đồ chôn rượu chủ tử chủ động tới trước Xích Thủy trấn, lại một mẹ hốt gọn. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, những người này là đá vào tấm sắt, đối tự thân thực lực quá mức tự tin, câu cá câu được rồi một đầu cá voi, thuyền đều cho lật ngược. Cái này linh chủ trong trí nhớ, Bạch Cốt Đạo Bạch Cốt giáo chủ chính là tu hành có thành tu tiên giả, khả năng đã vượt qua dẫn khí trung kỳ. Ngoài ra Tả Hữu Chân Tôn cũng là biết chút thuật pháp, dẫn khí sơ kỳ, xem ra Bạch Cốt Đạo thế lực so Vô Thượng giáo còn muốn mạnh hơn a. Triệu Vô Kỳ mặc cho nữ tử hồn nhi tiểu tán, thần sắc suy nghĩ tìm đòi. Còn tốt bên này nguyên do sự việc nữ này toàn quyền phụ trách, không đến nỗi nhanh như vậy kinh động Bạch Cốt giáo chủ. Lúc này, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào, hiển nhiên có Ngọa Kim Bang cao thủ bị đánh đấu kinh động. Chương 55, dưỡng khí bạo tăng, giáo chủ phát giác chương 55, dưỡng khí bạo tăng, giáo chủ phát giác nghe đến lầu truyền ra ngoài tới tiếng ồn ào, Triệu Vô Kỳ không chút hoang mang sở thi, lấy đi nữ tử trên người một miếng da chất phụ lục cùng pháp khí, nguyên tinh. Sau đó lấy ra hóa cốt phấn, bắt đầu thuần thục hủy thi di tích. Bèo một đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên ngoài hành lang, Triệu Vô Kỳ không ngẩng đầu, tiện tay phát ra một đạo kim châm tập ra. Ngoài phòng xuất hiện người đồng thanh ngựa đầu mà ngã, té xuống vách đá. Triệu Vô Kỳ phủi phủi ống tay áo, nhìn xem hóa cốt phấn ăn mòn phía dưới, lại đều không có nhanh chóng tan đi nữ tử thi thể, sắc mặt biến hóa. Cái này Bạch Cốt Đạo linh chủ, chẳng lẽ đầu xương là đã luyện thành đặc thù chất liệu hay sao? Hóa cốt phấn lại đều không cách nào tan đi. Triệu Vô Kỳ nhìn xem trên mặt đất khó ngửi màng nước bên trong bốc lên khói trắng một bức bạch cốt, nhíu nhíu mày, lại từ trong ngực lấy ra một bao hóa cốt phấn bày ra. Hơn 10 tức sau đó, Triệu Vô Kỳ nhìn xem đã rút lại một vòng lại nhưng là cũng không tan đi thi cốt, lắc đầu, chỉ có vứt bỏ. Lúc này hắn đã liền một mạch phát châm giết mấy cái sông lên Ngọa Kim Bang cao thủ. Bên ngoài phía dưới ồn ào không ngừng, thậm chí có người la hét muốn bắn hỏa tiễn đốt đi lầu trúc. Triệu Vô Kỳ không có ý định cùng những người bình thường này tính toán. Bấm niệm pháp quyết thi triển đạo dẫn thuật, dẫn dắt tản đi trong phòng cùng với nữ tử pháp khí bên trên quanh quần khí tức. Rồi sau đó đeo lên đấu đồng, nhấc lên Tiểu Lâm cùng Dạ Ngũ, thả người bay lượn ra khỏi phòng. Bán tên. Ngọa Kim Bang bên trong bốn phía sớm có cung tiễn thủ mai phục, gặp một lần hắn thân ảnh, lập tức dây cung chấn động, tiễn bổ dương. Mấy chục mũi tên phóng lên tận trời, như cá giết sang sông đánh tới. Triệu Vô Kỳ thần sắc bình thản, thân ảnh hành không thực sự không nhanh không chậm, đan điền tràn trề chân khí đột nhiên bộc phát, hóa thành kinh khủng khí kình lốc xoáy, đánh tan bốn phía đánh tới mũi tên. Đối phó những người bình thường này, liền thuật pháp đều không cần thiết sử dụng. Quả nhiên là quy chân cảnh đại tông sư. Ngọa Kim Bang bang chủ biến sắc thấp giọng hô, đã thấy cái kia đấu đồng bóng người như mang một cái trong suốt lồng khí hóa thành kích sóng rơi xuống. Đông Dương theo thân xoay tròn, liền có một đoàn kim quang từ hắn toàn thân nổ bắn ra, hình thành từng chút một lấp lóe mang điểm, hướng bốn phương tám hướng đánh dấu bắn ra. Phốc 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 tiếng kêu thảm thiết nương theo huyết vụ bên tai không dứt. Ngọa Kim Bang bang chủ chỉ cảm thấy trước mắt kim quang vừa hiện, một đạo phi mang phá không mà tới. Hắn còn chưa tới kịp huy kiếm ngăn trở, ánh mắt nương theo đại não đều cảm giác mát lạnh, tại chỗ mắt tối sầm lại ngã dưới đất. Triệu Vô Kỳ xách theo hai người, thân ảnh biến mất tại sơn trại đất trống bên trong đầy trời kim mang bên trong, lưu lại đầy đất vạn phần hoảng sợ người cùng một chỗ bị một châm giết mạng thi thể. Khoảng khắc sau đó, ngoài sơn trại dốc cao bên trên một cái khổng lồ sơn nham bên cạnh, Triệu Vô Kỳ đánh thức Tiểu Lâm cùng Dạ Ngũ hai người. Đối mặt hai người kinh hỉ kính sợ, thần sắc hắn bình thản chỉ đã loạn làm một đoàn sơn trại, nói: "Bọn họ Đào Thanh Hoa Lang ủ lâu năm có bao nhiêu? Cái kia chôn rượu mà sẽ là thiên địa nhân kim tôn tứ bảo rượu chi địa sao?" Dạ Ngũ nói: "Ta cùng ta cha năm đó chỉ móc một phần nhỏ, bọn họ hẳn là móc chí ít có 500 đàn ủ lâu năm, nhưng cái kia chôn rượu mà không có thiên địa nhân kim tôn tứ bảo rượu. Cái kia bốn loại rượu tại Xích Thủy ven bờ trong núi lớn, chôn giấu tại cái nào đó tự nhiên trong động vật, cần bản đồ chôn rượu mới có thể tìm được." Triệu Vô Kỳ nói: "Ngươi từ nhỏ tại đây lớn lên, ta cho ngươi bản đồ chôn rượu, cho ngươi thêm ăn bài ít nhân thủ, phải bao lâu mới có thể tìm được cái kia chôn rượu chi địa?" Dạ Ngũ suy nghĩ một chút nói: "Xích Thủy tuy có gần 300 cây số, nhưng chỉ có 49 cây số thích hợp nhất cất rượu, ngày trước Dạ Lang quốc cũng đại khái lấy cái này một khối làm tâm. Đại nhân như cho ta bản đồ chôn rượu cùng nhân thủ, nhanh nhất 7 ngày ta liền có thể tìm tới đại khái vị trí." Triệu Vô Kỳ lắc đầu: "7 ngày quá chậm, Bạch Cốt Đạo nói không chừng sẽ có cao thủ chạy đến. 4 ngày, ta cho ngươi tối đa là 4 ngày thời gian, cho ngươi thêm càng nhiều nhân thủ." Hắn nói, mắt thấy sơn trại có mấy kỵ xuống tới, lúc này thả người mà đi, tiện tay vung ra mấy châm, lại kết rồi mấy người tính mệnh. Từ giờ trở đi, hắn muốn cái này Ngọa Kim Bang người cho hắn bán mạng tìm rượu. Còn như cái khác muốn ra ngoài cho Bạch Cốt Đạo truyền lại tin tức người, hết thể giết chết bất luận tội. "Tiểu Lâm, ngươi đi một chuyến Xích Thủy trấn, đem ta cất ở bờ ruộng xe ngựa mang về đến, còn có rượu kia cửa hàng, trưởng quý kia không thành thật, chính ngươi xử lý tốt. Nếu là hỏa kế kia nghe lời, thưởng hắn 10 vàng." Triệu Vô Kỳ đối Tiểu Lâm phân phó nói, gặp sơn trại đã không người còn dám ra tới, lúc này lại mang Dạ Ngũ trở về sơn trại. Thông qua mới một phen quan sát, hắn phát hiện trong sơn trại cao thủ gần như đều đã bị hắn xử lý. Ngược lại là còn có mấy cái một dạng tiểu đầu mục cùng quân sư ra hỏa, tại hắn đi rồi sau đó mới lộ đầu xuất hiện, chỉ huy nhân thủ xuống núi thông tin. Triệu Vô Kỳ lúc này giết cái hồi mã thương, liền muốn vĩnh biên trừ hậu hoạn, lâm thời trưởng khống Ngọa Kim Bang, sai khiến đám này địa đầu xả hỗ trợ tìm rượu. Đêm đó, trong màn đêm Ngọa Kim trại tĩnh lặng như mộ phần. Khép kín cửa trại phía trước, tứ đương gia đang chỉ huy bang chúng đào lấy hơn trượng sâu hố đất. Từng cỗ thi thể bị chiếu rơm bọc lấy đầu nhập trong hầm, bó đuốc ném phía dưới nháy mắt, mùi cháy khét lẫn vào khói đen xông thẳng lên trời. Hôm sau, một chiếc xe ngựa điệu thấp lái vào sơn trại. Sơn trại dưới mặt đất hầm rượu bên trong. Triệu Vô Kỳ thon dài cao lớn thân ảnh chắp tay đứng thẳng, ánh mắt sáng sủa nhìn chằm chằm bốn phía từng cái bị kín bình rượu. "Tiên bối, ngoại trừ đêm qua ngài nhìn qua cái kia hầm ngầm bên trong trên trăm đàn đủ lâu năm, cái khác hơn 200 đàn đã toàn bộ đều ở chỗ này." Một bên, đã bị Triệu Vô Kỵ lấy kim châm tiệt mạch khống chế lại ngoa kim bang Hồ Tứ đương ra kính cẩn kính sợ nói. Hồ Tứ, 500 đàn đủ lâu năm, hiện tại liền chỉ còn lại cái này hơn 300 đàn. Triệu Vô Kỵ thanh âm khàn khàn trầm thấp, ngụy trang thành rồi một cái tiền bối lão quái. Hồ Tứ toàn thân run lên, cái trán trong nháy mắt ngấm ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng không người hành lễ, tiền bối minh giám, cái kia hơn 100 đàn đã mang đến Bạch Cốt Đạo phân đàn, lại từ phân đàn vận chuyển về tổng bộ. Còn lại những này, vốn cũng là muốn từng nhóm vào dâng. Bạch Cốt Đạo phân đàn. Triệu Vô Kỵ như có điều suy nghĩ. Hồ Tứ khẩn trương nói, từ phân đàn chạy đến linh chủ, hôm qua đã bị tiền bối ngài. Lời còn chưa dứt, đã là mặt như màu đất. Triệu Vô Kỵ khẽ bước cằm, đấu đồng phía dưới ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt tứ lưng ra, nhớ kỹ, 10 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên. Hắn chậm rãi tới gần, ngón tay khô gầy xẹt qua Hồ Tứ run rẩy cái cổ, như Bạch Cốt Đạo người sớm đến, lão phu tùy thời có thể đi, mà ngươi, Tiểu Minh Bạch, tuyệt đối không dám có hai lòng. Hồ Tứ bịch quỳ xuống đất, cái chán tầng tầng túi tại trên mặt đất. Linh chủ đại nhân đều bị dễ dàng chém giết, hắn nào còn dám đùa nghịch hoa giả gì? Đi a. Triệu Vô Kỵ tay áo vung lên, quản tốt thủ hạ ngươi, toàn lực tìm rượu. Nếu để lão phu phát hiện có người lá mặt lá trái. Vâng. Vãn bối vậy liền đi làm. Hồ Tứ lộn nhào lui ra gian phòng, sau lưng ý sám sớm đã ướt đẫm. Triệu Vô Kỵ lại gọi đến mấy cái ngoa kỳ bang bên trong tiểu đầu bụng, phân biệt bức bách dụ dỗ rồi một phen sau đó, mới yên tâm cho lui những người này đi giúp tự mình làm chuyện. Ngoa kỳ bang nhiều nhất chỉ là cái nhàn tản ban phái, đám ô hợp, đàm luận không lên cái gì rất mạnh lực ngưng tụ. Hắn dạng này từng nhóm an bài khống chế một số người, cũng đủ để trưởng khống toàn cục. Như trong đó có một người tôn dị tâm, cái khác bị khống người bất kể là bởi vì hoảng sợ hay là tranh công, tự nhiên đều sẽ thứ nhất thời gian hướng hắn báo cáo. Chờ xử lý xong việc vặt, Triệu Vô Kỵ liền ánh mắt lửa nóng, bắt đầu trắng trợn thôi động Dương Châu, hút mạnh từng vò thanh hoa lang ủ lâu năm bên trong dương khí. Hôm qua, hắn đã tại một cái khác trong động quật, đem hơn 120 đàn thanh hoa lang ủ lâu năm hấp thu không còn, làm cho thủ mai Dương Châu bên trong dương khí đạt đến 815 sợi. Hôm nay lại đem cái này hơn 200 đàn hấp thu không còn, hắn dương khí sẽ đạt đến trước nay chưa từng có thu hoạch lớn. Chuyến này không có bổng phí đến, tuy là đắc tội Bạch Cốt Đạo, nhưng hoàn toàn đáng giá, mà lại, chỉ cần xử lý tốt, Bạch Cốt Đạo cũng rất khó điều tra rõ ta thân phận. Nếu là có thể lại tìm đến thiên địa nhân kim tôn bốn loại bảo cửu. Triệu Vô Kim một vò nhanh chóng hấp thu dương khí, tâm tình thoải mái. Bây giờ rời đi hoàng thành đã là 9 ngày đi qua, hắn tiên đạo tu vi cũng để thẳng tới dẫn khí tầng 227, 100 mức độ. Có cái này một nhóm dương khí bổ sung, mặc dù không đủ để tích xúc đầy Dương Châu, lại chí ít đầy đủ chèo chống hắn tu luyện tới dẫn khí trung kỳ. Theo 215 đàn thanh hoa lang ngủ lâu năm dương khí hấp thu không còn, Dương Châu bên trong dương khí liền đạt đến 1478 sợi. Giờ này khắc này, Ngoa Kim Bang mọi người tại tứ đương gia dẫn dắt phía dưới, đang dựa theo dạng ngũ chỉ thị, tại núi non trùng điệp bên trong tìm kiếm lấy trong truyền thuyết chôn rượu chi địa. Những này bang chúng hoàn toàn không biết, bọn họ hành động sớm đã rơi vào người khác tính toán. Bất quá cũng liền đồng thời ở nơi này, tại phía xa Ngu Quốc cùng Vân Quốc trong núi sâu, gắp lên đầy bạch cốt khô lâu, hội tụ quỷ dị sát khí hình thành mông lung xám nâu sương mù. Trong sương mù, một tòa bạch cốt điện đột nhiên truyền ra lạnh lạnh gầm thét, cả tòa đại điện xương cốt cốt đang tràn đồng thời cháy bùng. Một đóa u lục quỷ hỏa từ trong điện nổi lên, chiếu ra một tòa huyết ngọc tế đàn. Đã thấy trên tế đàn, bốn cái xương trong ấn có một cái lại là đã vỡ ra, bộ xương phi tuyết tung bay. Hắc Ngọc Linh chủ bị người nào giết chết, lập tức đi trả rõ. Chợt hiện trong nháy mắt, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh từ ngoài điện lướt vào, quỳ một chân trên đất, áo đen không gió mà bay, thuộc hạ lập tức tra rõ Hắc Ngọc Linh chủ thất tung sự việc. Hắn cô trưởng một chảo, tế đàn kia bên trên vỡ ra xương ấn hóa thành rất nhiều xương vụn. Tại từng kia từng sợi linh khí tụ tập bên trong, trồi lên mấy sợi đỏ tươi sắc khí, hình thành một đạo thuật pháp huyết ấn truy tung. Lại nói chuyện một đầu khác, Huyền Quốc hoàng thành, yêu hậu tẩm cung ánh đèn, so trước kia sớm tắt rồi hai cái canh giờ. Từ bị Chiêu Minh hoàng đế một tờ tội trạng đâm đến Lâm Lang động thiên sau đó, vị này hướng tới ương ngạnh hoàng hậu lại học được thu liễm, chí ít mặt ngoài như thế. Chiêu Minh hoàng đế lại là mượn cái này thời cơ, khôi phục rồi cảnh thành cung Lý Quý phi thân phận địa vị, một dạng chứng tỏ đối yêu hậu bất mãn. Từ Lãnh cung lại trở lại hậu cung Lý Quý phi, một lần nữa được sủng ái, nhất thời cũng biến thành chạm tay có thể bỏng. Nhưng mà, thế nhân há lại sẽ biết được, Lâm Lang động thiên đối ngoại chiêu lục tiên chủng danh sách bên trên, Lý Quý phi Lý Thị Vũ một nhóm, bất ngờ ghi chú kim mang thượng đẳng. Chiêu Minh hoàng đế nước cờ này, sớm tại nhiều năm trước đã bày xuống, có chính mình một lần nữa lập sau đó ý nghĩ. Đã từng Lý Quý phi đặt mình vào cảnh thanh cung, minh dáng được bảo. Bây giờ theo yêu hậu thất đức bị trừng, Lâm Lang động thiên bắt đầu chiêu lục tiên chủng, nước cờ này liền bị Chiêu Minh hoàng đế thuận thế hạ cờ. Chương 56, Quý phi giới thiệu, bóp méo ký ức chương 56, Quý phi giới thiệu, bóp méo ký ức Huyền Quốc, Đồng Lai hành cung bên trong, ánh đèn u ám, đồng hồ nước tí tách. Chiêu Minh hoàng đế tay vô long án, ánh mắt như dao, nhìn hướng phía dưới ngồi quỷ chân Lý Quý phi, Thiên Nam bí cảnh sẽ phải mở ra, thượng đẳng kim mang linh tư, động tiên tất chú trọng vũ trọng. Nếu ngươi có thể tại động tiên đứng vững gót chân, chính là trong chuyển cơ. Nhưng phải để phòng yêu hậu trả thù, còn phải đến kết giao hòa phong chủ. Nàng cha chính là tiền nhiệm phong chủ, đối động tiên có công, bị động chủ tôn trọng, bản thân tu vi lại cao, nếu có được hắn ưu ái, hậu bị có thể tới tay. Lý Quý phi ngồi quỳ chân tại dệt vàng bồ đoàn bên trên, xanh nhạt váy áo trải rộng ra, trong mắt khẽ nói, thần thiếp một giới sắc phàm, tuy có linh tư, vì lẽ gì vào bực này tiên ra mắt xanh. Hoàng đế lắc đầu, hoa phong chủ tu luyện lục chuyển huyền băng quyết có huyền âm phản vệ nỗi khổ, từng tìm chữa bệnh không có kết quả. Tu sĩ tầm thường tại hắn phản vệ thời gian tới gần, thất kinh mạch đứt đoạn, chỉ xích dương linh chi có thể tạm hoãn. Trẫm đã chuẩn bị tốt một gốc, chờ động thiên tu sĩ tới trước chiêu lục tiên chủng thời gian ngươi dâng lên, có thể cùng kết một thiện duyên. Hàn Độc, Xích Dương Linh Chi. Lý Quý Phi như có sở ngộ, muốn nói lại thôi. Ừm. Hoàng đế nhíu mày. Bệ hạ có thể nhớ rõ Thái Y Điệp viện Triệu Thái Y Điệp. Tháng trước thần thiếp hàn chứng, hắn ba châm liền. Triệu Thái Y Điệp. Hoàng đế mỉm cười lắc đầu, châm đối với hắn có chút ấn tượng, nhưng rốt cuộc chỉ là phàm. Hắn đột nhiên dừng lại. Nhớ tới Hoa Phong chủ sát thực từng mời qua Phạm Trần ở giữa thần y dị trần đoán điều trị, bởi vì phàm nhân không giống tu sĩ, không linh khí xung đột mà lo lắng, chỉ là sau cùng lại không người có thể trị tận gốc. Nhưng trong hoàng cung thái y ngự y y, lại không ít đều y y đạo vượt qua Phạm Trần thần y y, nếu không thì cũng sẽ không bị thu vào trong cung làm quan. Gặp hoàng đế ý động, Lý Quý Phi nói khẽ, Triệu thái y tinh thông y lý thuyết y học, có thể phân biệt hàn độc hướng đi. Hoàng đế trầm âm, thôi được, chung quy là một phần tâm ý dâng linh chi thời gian có thể tiện thể nhắc tới, nếu nàng không có hứng thú, không nên cơ cầu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày thoáng một cái đã qua. Tại Triệu Vô Kỵ hậu trường thao túng phía dưới, toàn bộ Ngọa Kỳ bang đều giúp hắn xuôi theo xích thủy tảng ngạn, đầy khắp núi đồi tìm kiếm phù hợp nơi chôn rượu manh mối. Bản đồ chôn rượu đi chép chính là ngàn năm trước địa mạo, cách nay núi sông địa mạo vẫn là có không nhỏ biến hóa. Bất quá có bản đồ chôn rượu làm so sánh, hơn nữa dạng ngũ đối xích thủy tảng ngạn một vùng quen thuộc, vẫn là rất nhanh liền rút nhỏ tìm kiếm phạm vi. Triệu Vô Kỵ cái này 3 ngày cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ hành trình tọa trấn sơn trại chủ trì lại cùng, trấn nhiếp kẻ xấu, để phòng Ngọa Kỳ bang có người đuổi nghịch thủ đoạn. Hắn thừa dịp cái này 3 ngày, cũng quen thuộc một phen giá mộng thuật, tiềm nhập Ngọa Kỳ bang tứ đương ra đám người trong một cảnh, hóa thân linh chủ dáng dấp đe dọa, đem những người này rất nhiều tiểu tâm tư đều như lòng bàn tay. Càng đem mấy cái biết rõ tiểu lâm gửi thư địa chỉ người ngắn hạn ký ức bơ méo, không lưu dấu vết. 3 ngày ở giữa, hắn cũng quen thuộc một phen cái kia linh chủ sau khi chết còn sót lại pháp khí cùng phù lục. Phù lục chính là dịch cốt âm phong phủ, còn có thể thôi động 4 lần. Lấy linh lực thôi động sau đó, liền có thể triệu âm phong quấn lấy địch nhân, quét cạo rơi xuống địch nhân một thân huyết đủ, cạo đứt đầu xương, rất là âm hiểm. Pháp khí lại khó mà điều động thôi động, cần lấy ngự khí thuật pháp mới có thể như cánh tay điều động, nếu không thì đơn thuần lãng phí linh lực. Triệu Vô Kỵ mặc dù thiên về không ít lợi hại địa sát thuật, nhưng ngoại trừ có thể điều động biến sát, đan hoàn lộng hoàn thuật, còn không có học qua cái khác ngự khí thuật, căn bản vô pháp điều động không phải hoàn loại pháp khí. Chính là lão hồ ly pháp khí bách thú chảo, hắn cũng chỉ có thể học lão hồ ly dạng kia, thuần túy lấy linh lực thôi động phía sau thẳng tới thẳng lui đánh ra, uy lực là rất mạnh, lại khuyết thiếu linh động. Đối đầu bình thường nhân vật còn tốt, một khi đối đầu cùng cảnh giới nắm giữ pháp khí tu tiên giả, rất khó có hiệu quả. Tại không biết dùng pháp khí thời điểm, lại có được rồi 2 kiện pháp khí bảo vệ cũng cần hao linh tính, ném đi lại đáng tiếc, thật là phiền phức, còn tốt được rồi một cái nguyên tinh, có chỗ bù đắp. Ngày sau học 72 địa sát thuật bên trong chiều đến, vận chuyển các loại thuật pháp, mới có thể thông thạo điều động bất kỳ cái gì pháp khí. Trong phòng, Triệu Vô Kỵ loay hoay sợi tơ hình dáng pháp khí, tiện tay phát ra một kích, không cần thiết chân khí, sợi tơ chóp đỉnh sắc bén xương ngón tay, liền có thể dễ dàng xuyên thủng thật dày bức tường. Đuốt đuốt chỉ chốc lát sau đó, hắn đem pháp khí thu lên, cầm lấy vẹn vẹn có đầu nành lớn nhỏ nguyên tinh dò xét. Cái này nguyên tinh bên trong, ước chừng chứa đựng có hơn 10 đạo linh lực, xem như phi thường khả quan, nhưng có điều tại lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ sói mòn. Vẫn là hấp thu hóa thành âm dương khí được rồi, lấy hư đan pháp môn khóa lại, phòng ngừa sói mòn. Triệu Vô Kỵ lắc đầu, tiện tay liền đem nguyên tinh hấp thu, hóa thành hơn 10 đạo âm dương khí. Không bao lâu, Tiểu Lâm liền gõ cửa vào nhà, thần sắc kích thích báo cáo tình huống. Đại nhân, Dạ Ngũ đã tìm tới nơi chôn rượu rồi, cơ bản xác định chính là chỗ đó, bất quá. Ồ. Triệu Vô Kỵ nhanh chóng đứng dậy, bất quá cái gì? Bất quá ta cùng những người khác cũng không phát hiện, nhưng hắn lại nói đã tìm đến, để cho ta tới lập tức thông chi ngài. Các ngươi cũng không phát hiện, liền hắn phát hiện. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, suy nghĩ, chẳng lẽ là Dạ Lang quốc từng bày ra trận pháp. Hắn lập tức phân phó nói, xác định vị trí là được, không muốn tiên dương, chuẩn bị đem tất cả Ngọa Kỳ bang tìm rượu người đều phân phát, đi gọi Hồ Tứ qua tới. Vâng. 3 cái canh giờ sau đó, mấy trăm tên Ngọa Kỳ bang chúng bị Hồ Tứ cùng mấy cái tiểu đầu mục đội vàng triệu về. Những này bang chúng ở trong núi tìm kiếm 4 ngày lại không thu hoạch được gì, đang tự nghi hoặc lúc Hồ Tứ đương ra lại là vung tay lên, mỗi người lại đều được chia một lượng thưởng ngân. Trắng bóng bạc tới tay, một đám bang chúng nhất thời vui vẻ ra mặt, làm sao còn lo lắng được tới truy vấn nguyên do. Tuy là có mấy cái cơ linh còn muốn nghe ngóng, lại bị tiểu đầu bục trừng mắt quát lui. Kể từ đó, ngoại trừ Triệu Vô Kỵ cùng với Tiểu Lâm, Dạ Ngũ, chính là Hồ Tứ đều không rõ ràng, nơi chôn rượu đến tuột cùng có hay không tìm tới. Giờ này khắc này, bang phái tụ nghĩa sảnh bên trong, Hồ Tứ cùng một đám đầu bục nơm nớp lo sợ mà đứng đấy, cũng không dám ngẩng đầu đi xem đối diện mang theo đấu đồng tiền bối. Bọn họ cái cổ phía sau đều cắm một cái yếu ớt lông châu kim châm. Đây chính là lao tiền bối từ bi kinh mạch toàn thân đều đã bị kim châm tiệt mạch thủ đoạn phong kín. Không có mỗi ngày thi châm, bọn họ liền sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Nhưng hôm nay đối diện thần bí tiền bối, một dạng mục đích đã đạt đến, Hồ Tứ đám người thấp thỏm có hay không liền đem chân tướng phơi bày, tá ma giết lửa. Đều ngủ đi. Lúc này, đối diện mang theo đấu đồng tiền bối lại đột nhiên chuyển thân, nói ra 3 chữ. Mấy người nhất thời mặt xám như tro. Tiền bối. Hồ Tứ 2 chân mềm nhũn, coi là đại nạn sắp tới, tiền bối này muốn để bọn họ vĩnh viễn ngủ say. Nhưng mà còn không đợi mấy người lui lại bỏ chạy, liền phân phân cảm giác mí mắt đánh nhau, mãnh liệt buồn ngủ đã như thủy triều vào tới, trong đầu đều là đang vang vọng lấy đều ngủ đi 3 chữ. Phù 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 mấy người cùng nhau ngã dưới đất ngủ, khoảnh khắc liền vang lên tiếng ấy. Triệu Vô Kỵ đầu ngón tay quấn quanh sợi tóc đột nhiên giấy lên u lam ngọn lửa. Hắn hai con ngươi tinh quang tăng vọt, một sợi quy chân đại tông sư tinh thần ý niệm, theo sợi tóc chui vào mọi người mộng cảnh. Đây chính là giá mộng thuật chỗ huyền diệu, tiềm nhập mộng cảnh, tạo mộng bóp méo ngắn hạn ký ức. Lúc này, tại hồ tứ trong mộng cảnh, một vị vân quốc mang theo đấu đồng cường giả đang một trường đánh chết bạch cốt linh chủ, tay áo bay lượn ở giữa, lộ ra bên hông thiên cơ các ngọc bài. Ký ức bóp méo. Một lát sau đó, Triệu Vô Kỵ trong mắt linh quang thu liễm, thu hồi cường hoành thuật pháp ý niệm. Những phàm nhân này ký ức như bột nhão một dạng mặc hắn nhào nặn, không chỉ xóa đi bản thân tồn tại, càng cắm vào hư cấu vân quốc cường giả. Chờ bạch cốt đạo tới tra lúc, sẽ chỉ đạt được chú tâm biên dệt giả manh mối. Mấy ngày nay không có phí công luyện thuật này, ngược lại là so dự đoán thuận lợi. Triệu Vô Kỵ bung ra thủ quyết, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ngày sau tu luyện cao thâm, hoặc giả tu tiên giả ký ức đều có thể cường hành bóp méo. Hắn thân ảnh thoáng một cái, tiêu thất tại sảnh nội, vô tung vô ảnh, đi hướng giả ngũ tìm được chôn diệu chỗ. Ngày sau bạch cốt đạo có tu tiên giả tới điều tra linh chủ sự việc, hồ tứ mấy người cũng căn bản không nhớ rõ hắn người như vậy, chỉ biết là một vị đến từ vân quốc thiên cơ các một vị cao nhân tiền bối xuất thủ. Chương 57, chôn diệu chi địa, quốc quân pháp khí. Chương 57, chôn diệu chi địa, quốc quân pháp khí. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, tỏa ra xích thủy bờ sông cái kia đoạn đỏ sậm sườn đồi. Vách núi chỗ, Dạ Ngũ mở rộng ố vàng bản đồ chôn diệu, thương phấn nói, đại nhân, liền là nơi đây. Mặc dù trải qua ngàn năm biến thiên, chỉ ba rồng ngậm châu địa thế vẫn còn tồn tại. Triệu Vô Kỵ ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp đỉnh núi ba đạo nham tích như đoạn long chi cốt, trong bóng chiều hiện ra quỷ dị quan trạch. Dạ Ngũ đi vào đẩy ra mọc thành bụi bụi gai, lộ ra cỏ xỉ rêu bao trùm không trọn vẹn bằng đá la bàn. Cái kia la bàn kim đồng hồ mặc dù đã dị xét, lại vẫn cố chấp chỉ hướng vách đá cái thứ bảy lỗ thủng. Lỗ thủng kia bất quá hải nhi nắm tay lớn nhỏ, biên giới che kín tổ ong hình dáng quét ấn, một trận gió núi lướt qua, lại chuyển ra u u ố yết. Triệu Vô Kỵ nhíu mày, hẳn là nơi này. Như thế lỗ thủng, thế nào tiến vào? Chẳng lẽ có khác càn khôn? Dạ Ngũ lắc đầu cảm thán nói, đại nhân, Dạ Lang quốc đã từng chú trọng tìm rượu tam yếu, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hôm nay chúng ta mặc dù cầm trong tay bản đồ cho rượu, chỉ có địa lợi nhân hòa, lại không biết thiên thời ở đâu. Thiên thời? Triệu Vô Kỵ trầm mặc nhìn trời. Mây chiều như sắt, trời chiều rơi xuống. Mặt pháp thời đại, đâu còn có linh khí rồi rào thiên thời. Chẳng lẽ thật muốn tay không mà về chờ đến linh khí khôi phục thời khắc, mới là thiên thời. Các ngươi tìm mấy ngày cũng đều mệt mỏi, trước xuống núi thôi. Triệu Vô Kỵ khẽ vuốt vết đá, ta nhìn lại một chút. Dạ Ngũ thở dài, vì không thể giúp đại nhân tìm tới mỹ tiểu mà thất lạc, đem bản đồ chôn rượu đưa cho Triệu Vô Kỵ sau đó, liền cùng Tiểu Lâm cùng nhau xuống núi lợi chờ. Chờ trong rừng yên tĩnh, Triệu Vô Kỵ nhìn đối diện vách đá lỗ nhỏ, suy nghĩ tìm tòi một lát sau, đông dương bấm niệm pháp quyết thi triển lộng hoàn thuận. Bèo nhận giáp kiếm hoàn bay ra ống tay áo, chui vào lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ nhỏ bên trong, hướng vào phía trong nhanh chóng thăm dò. Hắn cũng không trực tiếp để cho thần hồn đi theo vào bên trong, để phòng xúc động đã từng Dạ Lang quốc một số trận thế cơ quan. Quá khứ triều đại, tu tiên giả càng nhiều, khó đảm bảo không có cái gì cao minh thủ đoạn. Kiếm hoàn tại u ám trong dũng đạo đi xuyên, mang theo tin tức tại vách đá bên trên xô ra nhỏ bé tiếng vọng. Triệu Vô Kỵ nhắm mắt ngưng thần, lỗ tai khẽ run, uy chân cảnh linh giác đem sóng âm toàn bộ bắt giữ. Chín khúc hành lang một dạng động đường tại trong đầu hắn dần dần hiện hiện, thậm chí tồn tại tử lộ, chỉ cũng không có cái gì hung hiểm, chỉ là giống như mê cung mê trận một dạng. Triệu Vô Kỵ trong lòng vừa định, tiếp tục lấy lộng hoàn thuật thăm dò. Trong tức phía sau, kiếm hoàn đột nhiên rơi vào một nơi trống trải. Triệu Vô Kỵ hơi nhíu mày, lại cảm giác được róc rách tiếng nước. Có rượu. Hắn đang muốn triệu về kiếm hoàn, chợt thấy một cỗ kỳ dị lực cản. Kiếm hoàn một dạng đụng phải cái gì vật tròn, tại trong rượu chìm chìm nổi nổi. Cái gì đồ vật? Vậy mà cũng là tròn vo. Triệu Vô Kỵ trong lòng kỳ dị, chỉ cần là cùng loại tròn vật hình tròn cái, lộng hoàn thuật đều có thể điều khiển. Hắn kinh ngạc phía dưới, vứt bỏ điều khiển kiếm hoàn, chỉ quyết đột biến, ngược lại thôi động lộng hoàn thuật không hương cái kia thần bí vật tròn. Xúc cảm truyền đến mấy mắt, Triệu Vô Kỵ con người chợt co. Vật kia không phải vàng không phải ngọc, lại tại thuật pháp dẫn dắt phía dưới chậm rãi chuyển động, giống như tại đáp ứng hắn triệu hoán. Pháp khí. Lộng hoàn thuật đột nhiên điều khiển vật hình tròn, dường như rất có linh vận, khiến Triệu Vô Kỵ trong nháy mắt rõ ràng, nên coi là một kiện vô chủ pháp khí. Kỳ quái, quá khứ cổ tu tiên giả còn có người giống như ta ưa thích chơi đạn hoàn pháp khí. Triệu Vô Kỵ tạm vứt bỏ nhận giáp kiếm hoàn, đem lôi thủng bên trong vật hình tròn thử nghiệm điều động ra tới, chỉ sợ cái này đạn hoàn quá lớn, không ra được động. Chỉ một lát sau, ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp một cái trứng bồ câu lớn nhỏ màu hổ phách thạch hoàn từ trong lỗ thủng bay ra. Cái này trâu mặt ngoài tự nhiên đường vân như giọt rượu ngưng kết, lại ẩn ẩn lộ ra ngàn năm ủ lâu năm thuần hương. Thạch hoàn lơ lửng trước thân, mùi rượu thấm vào hơi thở, thể nội linh lực nhất thời như nước sôi cuộn cuộn, liền âm dương châu đều hơi hơi rung động. Vẹn vẹn là tràn ra ngoài mùi rượu, liền có như thế linh vận. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, linh lực cùng lộng hoàn thuật tương hợp, thạch hoàn mặt ngoài rượu hoa văn đột nhiên sáng lên, vô số chữ triện như cá bơi sâu chuỗi hiện hiện. Tình cửu thạch kim tôn ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên chỉ được trong rượu thú. Vật vi tỉnh giả truyền lễ tuyển phu nhân Lưu Triệu Vô Kỵ tâm thần dung một cái, vật này hẳn là Dạ Lang quốc quân phu nhân lễ tuyển lưu lại tứ đại tỉnh cửu thạch chi kim tôn tỉnh cửu thạch. Trong đó ghi chép cửu thần phú là một phần tư tản thiên, thông qua uống rượu liền có thể tăng tiến tu vi. Triệu Vô Kỵ vẹn vẹn chỉ là sơ bộ điều khiển, đã đối với cái này vật hiện ra lai lịch cùng công năng có hiểu biết. Đem khối đá này ngậm tại trong miệng ba hơi, có thể giải bắt độc, nhất là giải rượu. Nếu được khác ba loại tỉnh cửu thạch, tập hợp đủ thiên, địa, nhân, kim bốn thạch, có thể bố tiểu thần trận, thiên thạch chủ thanh, địa thạch chủ trọng, nhân thạch chủ linh, kim thạch chủ sát, diễn hóa tùy sinh mộng tử huyễn cảnh. Vào trận người ngũ giác đều bị rượu độc gặm nhấm, chỗ gặp chỗ nghe đều như say mềm, nhẹ thì thần hồn điên đảo, nặng thì trầm luân huyễn cảnh, một thân tu vi hóa thành một vò rượu đủ. Còn không có từng nghe nói bực này tự trận, quả thật là đáng sợ. Triệu Vô Kỵ ánh mắt chuyển hướng vách đá, trong lòng nghiêm nghị. Cái này vách tường phía sau chính là lấy linh tiểu vi dẫn, núi sông làm cơ sở tiểu thần trận, mượn núi sông đại thế chi sơn thủy linh vận tự thành tuần hoàn. Nếu cường hành phá trận, liền sẽ phát động trận pháp. Bất quá Triệu Vô Kỵ càng chú ý lại là khối đá này ngoại tầng chính là vạn năm nhựa thông cùng tiên ngoại vẫn tinh thiết luyện chế mà thành, không thể phá vỡ. Nơi trọng yếu phong tồn một giọt ngàn năm tiểu thủy, cần lấy hoàn chỉnh tiểu thần phú mới có thể thôi động lấy ra. Lấy đá này giải rượu sau đó, còn có thể ngắn hạn để thăng người linh tính cường độ. Triệu Vô Kỵ lấy lộng hoàn thuật điều động rồi nửa ngày, rõ ràng chính mình chỉ có thể mượn lộng hoàn thuật thao túng cái này tỉnh tiểu thạch cơ bản công năng. Còn như cấp độ càng sâu, bị cái kia lễ tuyển phu nhân hạ cấm chế ngàn năm tiểu thủy, lộng hoàn thuật lại không cách nào cường hành giải khai. Cái này cũng rất bình thường, nguyên bản nếu không lộng hoàn thuật, hắn cũng không có khả năng thao túng khối đá này, nhất định phải là Dạ Lang quốc tu sĩ lấy đặc thù bí pháp phối hợp huyết mạch mới có thể thôi động. Nhưng cái này pháp khí công năng, không gì không phá, để thăng linh tính cường độ, cái này nghe tới đều cực kỳ thần cao đại thượng rồi. Thật không thể phá vỡ. Triệu Vô Kỵ từ trong ngực lấy ra sợi tơ quấn quanh xương ngón tay pháp khí, đông dương chuyển vận một sợi âm khí. Đầu ngón tay vẻ nhẹ, pháp khí như rắn độc phun lưỡi, đột nhiên đánh về phía lơ lửng tỉnh tự thạch. Leng keng. Chói hai tiếng va chạm bên trong, xương ngón tay pháp khí lại bị mạnh mẽ bắn ra. Triệu Vô Kỵ đưa tay tiếp lấy, chỉ gặp nguyên bản sắc bén như lao cốt giáp đã băng liệt mấy đạo tế văn, mặt ngoài quanh quần âm khí cũng tiêu tán hơn phân nửa. Thật đúng là không thể phá vỡ. Pháp khí cấp bậc hẳn là so xương ngón tay pháp khí cao hơn. Triệu Vô Kỵ tỉ mỉ kiểm tra xem xét tỉnh tự thạch, phát hiện mặt ngoài không có lưu lại một tia dấu vết. Cái này tỉnh tiểu thạch không chỉ là giải độc chí bảo, chỉ bằng vào cái này trải qua ngàn năm không tổn hại tính chất, liền thắng qua ngàn vạn thần binh, có thể giải quyết hắn trong tay không tiện tay pháp khí phiền phức. Hắn trong lòng mừng rỡ. Bất quá cái này cái gì giải rượu công năng, cũng có chút buồn cười. Thân là tu tiên giả, võ đạo đại tông sư thể phách, không nói ngàn chén không say, nhưng cũng không phải uống hai ngụm rượu liền cần giải rượu. Ngược lại là giải rượu sau đó năng ngắn hạn để thăng linh tính cường độ, chức năng này quá mạnh rồi. Triệu Vô Kỵ suy nghĩ một chút, gọi đến mang theo nhàn nhạt mùi rượu tỉnh tiểu thạch, đặt ở bên miệng lướt qua rồi một chút. Vừa mới vào cổ họng, dịch rượu trước tay độc sau ngọt ngào, cuối cùng hóa thành kéo dài thuần hương, tại giữa răng môi quanh quẩn không tán. Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy xương sống linh tính sinh động, màu xanh linh tính hào quang lại ẩn ẩn hiện ra một tia biển vàng, thể nội linh lực vui mừng nhảy nhót, liền âm dương châu đều hơi hơi rung động. Thật đúng là năng để thăng linh tính cường độ. Còn có cái này rượu, không hổ là kim tôn cấp bậc bảo cửu. Triệu Vô Kỵ suy nghĩ tìm tòi chốc lát, lách mình đi hướng một bên rừng cây. Không bao lâu, hắn liền cầm lấy mấy cái mới vừa đục ra viên gỗ trở về. Viên gỗ trống rỗng, bên trong lấy kim châm chân khí trọng không bộ phận, đại khái là năng chứa được một lượng linh cửu. Triệu Vô Kỵ điều động viên gỗ, bay vào vách đá lỗ thủng, không bao lâu viên gỗ liền bay ra. Hắn tiếp tại trong tay, ngửa đầu liền uống. Mùi hổ phách rượu phát ra nồng đậm mùi rượu, vào cổ họng như lửa tuyến, nhanh chóng tại thể nội hóa ngọn lửa liệu nguyên, lại vọt mà hóa thành nồng đậm mùi rượu tràn ngập toàn thân. Thật cay, Triệu Vô Kỵ xách rồi một tiếng, đột nhiên cảm giác không đúng lắm, lại có chút hơi say, lại cỗ này sức lực cũng là càng lúc càng lớn, như sóng lớn vô bờ, men say trong nháy mắt xông đến hắn linh đài mông lung. Muốn hỏng việc. Cái này kim tôn rượu, một lượng rượu đều gánh cũng được. Hắn lập tức đem tỉnh tiểu thạch ngậm vào trong miệng, mặc niệm tiểu thần phú ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên. Hơi say cảm giác từng bước rút đi, trí nhớ chậm rãi thanh minh. Cùng lúc đó, hắn thể nội ấm áp dễ chịu như có lửa sấy khô, xương sống chỗ linh tính quang mang xông lên, lại từ mây xanh biến thành đạo đạo kim mang. Chương 58, linh tư đề thăng, hoàng thất tuyển chọn. Chương 58, linh tư đề thăng, hoàng thất tuyển chọn. Giải rượu một lát qua đi, Triệu Vô Kỵ đẩy thân đổ mồ hôi, linh lực hư đan sáng loáng. Rất nhiều mùi rượu lại hóa thành từng tia linh lực, hội tụ làm một đạo. Dẫn khí tầng 2, 31, 100. Triệu Vô Kỵ tỉnh rượu mấy phần, cảm thụ thể nội ngưng luyện ra một đạo linh lực cùng với xương sống phát ra kim mang, có chút kinh hỉ. Một lượng rượu lại liền có thể ngưng luyện ra một đạo linh lực, mà lại linh tính cường độ đều biến thành kim mang thượng đẳng. Ánh mắt của hắn sáng sủa, tinh tế cảm thụ, cái này cái gọi là ngắn hạn để thăng. Hắn lông mày cao lại, đến tột cùng năng duy trì bao lâu? Cho dù chỉ là nhất thời để thăng, giờ phút này linh tính cường độ nhảy lên tới kim mang cấp độ, có thể tưởng tượng, bất kể là tốc độ tu luyện vẫn là thi pháp ý lực, đều thu được nhảy vọt để thăng. Trong kinh mạch linh lực vận chuyển như giang hà dâng trào, xa so với trước kia thông thuận mấy lần. Hắn bỗng dưng nhìn về phía lỗ thủng, nếu là uống rượu 7 cân, ta đều có thể đột phá dẫn khí tầng 3 rồi. Ngay lập tức hắn lại không chần chờ, từ trong ngực lấy ra hộp ngọc bình thuốc các loại vật chứa, tiếp tục lấy viên gỗ lấy rượu, tuy là chậm chạp, lại giống như đã có thể thấy được tu vi liên tục tăng lên. Huyền Quốc hoàng đô, Đồng Lai hành cung bên trong, Ngọc Lâm Tử một tay cầm phất trần, một tay cầm chiêu tiên sách vàng, ánh mắt tại Lý Quý Phi, Lý Thi Vũ một nhóm kim mang thượng đẳng hơi có dừng lại, khẽ bước cầm nói: "Sư đệ ngươi coi thật là kim ốc tàng tiểu, vô thanh vô tức liền bị ngươi tìm cái thượng đẳng hạt giống tốt." Lại quét về phía hàng thứ hai Ngô Ti thừa trưởng tử Ngô Tử Kính, Bạch Hồng Trung hạ. Hắn không khỏi nhíu mày, nói thầm một tiếng lãng phí kiểm tra tài nguyên, nhưng nhìn thấy phía dưới một nhóm tin tức, lông mày lại hơi hơi giãn ra. Khâm Thiên giám tinh quan Lý Niệm Vi, Thanh Hải trung thượng. Hàng thứ tư nhưng là Lỗ thống lĩnh hai nữ Lỗ Mặc Hương, Xích Diễm trung đẳng. Ngọc Lâm Tử trong lòng thở dài, ánh mắt nhìn về phía đối diện giống như cười mà không phải cười Triêu Minh Hoàng để nói: "Sư đệ, lần này nhóm đầu tiên tuyển chọn, liền lấy Xích Diễm một dạng trung đẳng linh tư làm cơ chuẩn, nếu được Thanh Hà trung thượng chi tư, làm thẳng vào đầu tiên." Hắn dừng một chút, nếu là như Lý Thi Vũ một dạng tượng đẳng kim mang tư chất, có thể làm động thiên chân truyền. Triêu Minh hoàng đế chơi lấy trong tay chén ngọc, cười khẽ một tiếng, "Sư Minh á sư Minh, tiêu chuẩn này." Chấm nhớ không lầm mà nói, lần trước mở rộng tới Xích Diễm, vẫn là 60 năm trước sự rồi. Trong mắt của hắn lóe qua một tia hồi ức, khi đó chấm trên là con nít trẻ con. Ngọc Lâm Tử lắc đầu nói, "Nếu thiên tư chắc tuyệt người túi nhặt đều là, sư đệ những năm gần đây cũng sẽ không mẹn mẹn được một cái Lý Thi Vũ rồi." Hắn lời nói xoay chuyển, một giáp số hạng trước vương bảo khố hiện thế, các động tiên tranh nhau hạ thấp tiêu chuẩn chiêu lục tiên chủng, hôm nay cái này thiên nam bí cảnh sắp mở, cũng là không có sai biệt, chẳng qua là từ tối thành sáng. Hắn ý vị thâm trường mắt nhìn hoàng đế, năm đó ta Lâm Lang động tiên bộc lộ tài năng, chính là hiện nay dư hoàng hậu. Lần này sư đệ muốn càng lập mới sau đó, lại không biết cái này Lý Thi Vũ có thể hay không bộc lộ tài năng rồi. Chiêu Minh hoàng đế mặt lộ vẻ không vui, mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi. Trong mắt của hắn kim mang lần hiện, luận linh tư, vũ cùng chấm còn có cái kia dư tịch, cũng đều là sản sản với nhau, vào cái kia bí cảnh, chưa chắc không có hy vọng. Ngọc Lâm Tử không muốn tranh chấp, thấy tình thế thu phòng, việc này tạm thời không để cập tới, ngược lại là có một cái khác chuyện, cần sư đệ điều động long mạch địa thế lực lượng, hỗ trợ kiểm chứng một hai. Ừm. Triêu Minh hoàng đế nhíu mày, sư minh là muốn điều tra cái kia thất tung một thời gian dài Liêm Vân Hiên. Người này bất quá trung đẳng linh tư, dẫn khí tầng 2 thực lực, có lẽ là hôm đó chiến trường bị thương quá nặng, mệnh tang trên đường trở về, làm sao đến mức vì người này làm phiền ta hao phí huyền quốc long mạch lực lượng đi tìm. Sư đệ. Ngọc Lâm Tử phất trần dung một cái, trong điện kim đang chợt tối, Liêm sư điệt giao thừa trước đó, ngủ đêm vĩnh quế thành tổ trạch theo lệ cần phải vào cung yết kiến, lại từ cái này xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Thần sắc hắn trịnh trọng, hoàng hậu hôm đó tại Hoa Phong chủ trước mặt báo cáo, là vạn thú động thiên tu sĩ ngự thú phạm cùng, thêm nữa vô thượng giáo dị động nhiều lần, sư đệ, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Triêu Minh hoàng đế ánh mắt âm trầm, hoàng hậu đạo đức cá nhân có thua thiệt, tại hậu cung cầm tù tiên đế tần phi hoan hồn, vốn là tự chuốc họa. Hắn long bảo phía dưới mu bàn tay nổi gân xanh, nếu không phải nàng khăng khăng luyện chế cái kia âm hiểm đồ vật, há có thể như thế, Hoa Phong chủ. Đối nàng vẫn là quá khoan dung độ lượng. Sư đệ. Ngọc Lâm Tử nhíu mày. Thôi được. Triêu Minh hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, mũ mạo thập nhị lưu kịch liệt lay động, chấm liền điều động long mạch một lần, giúp sư minh điều tra rõ tình trạng, hy vọng ngày sau Lý Thi Vũ bộc lộ tài năng thời điểm, sư minh cũng có thể tại động chủ cùng Hoa Phong chủ trước mặt mỹ ngôn. Sư đệ yên tâm. Ngọc Lâm Tử gật đầu, từ trong ngực lấy ra Liêm Vân Hiên vật tùy thân. Triêu Minh hoàng đế tiện tay tiếp nhận vật phẩm, đi tới ngoài điện, thế ra truyền quốc ngọc tỷ, hai con ngươi đột nhiên dựng dụng ra tràn đầy màu vàng long khí, toàn thân nhưng lại linh khí ba động kịch liệt. Long hành thiên hạ, mà nghe chấp lệnh. Xá. Triêu Minh hoàng đế bấm niệm pháp quyết quát khẽ một tiếng, ngọc tỷ bay ra, hào quang đại phóng, dưới chân hắn gạch đất càng là đột nhiên sáng lên ám kim sắc đường vân, như vật sống một dạng lan tràn tới bên ngoài trên quảng trường. Hành cung bên ngoài, hoàng thành địa mạch long khí quay cuồng, sơn hà khí vận như trăm sông đổ về một biển, hành cung trên không long khí hóa thành tràn đầy cự long, hội tụ ở hắn lòng bàn tay. Triêu Minh hoàng đế hai mắt hơi khép, thiên tử ý niệm theo long mạch long khí trải ra, tìm kiếm trong tay cùng Liêm Vân Hiên khí tức liên quan dấu vết. Núi non sông ngòi, thành trì thôn xóm, đều tại trong long khí hóa thành lưu quang lực ảnh. Bách tính như kiến, tu sĩ như long đóm. Chỉ có linh khí ba động người mới có thể ở địa mạch long khí trường hà bên trong lưu lại dấu vết. Đột nhiên, hắn hơi nhướng mày. Vĩnh Quế thành trên không, một sợi còn sót lại khí tức xuôi theo núi sông địa thế đi tới hoàng đô bên ngoài Hàn Sơn bên trong, liền chợt như diều đứt dây, phiêu diêu một tán. Kia là Liêm Vân Hiên cuối cùng tung tích, lại giống bị lực lượng nào đó sinh sinh cắt đứt, chỉ còn lại nhàn nhạt huyết tinh quanh quẩn. Bị người giết? Người nào lớn mật như thế? Triêu Minh hoàng đế nói thầm, đống dưng đầu ngón tay long khí của quận, phủ quang lược ảnh ở giữa ẩn ẩn định trụ rồi một sợi yêu khí. Nhưng cái kia yêu khí cũng là rất nhanh tiêu tán ở hoàng đô bên trong, phát ra huyết tinh. Là đầu kia lão hổ yêu ra tay. Triêu Minh hoàng đế mi phong nô lên, tiếp tục truy tìm, mơ hồ tại Hàn Sơn bắt được một cô khác khí tức. Nhưng cái kia khí tức bay ở không trung, phiêu hốt khó định, long khí cũng bắt giữ không được. Rất nhanh khí tức phá không mà đi, lại khó truy nguyên. Triêu Minh hoàng đế giật nảy cả mình, trong thiên hạ đều là vương thổ, chỉ cần tại chấm huyền quốc cảnh nội đi qua núi sông sông lớn, chấm đều có thể truy tìm, cái này khí tức lại truy nguyên không được, phá không mà đi, chẳng lẽ lại là chân không dính đất phi tiên nhất lưu cao nhân. Một bên Ngọc Lâm Tử cũng là kinh ngạc. Nhưng phàm là đi qua Huyền Quốc Sơn xuyên đại địa, khí tức liền sẽ bị long mạch ghi nhớ. Trừ phi là không trung đi tới đi lui tiền bối, nếu không thì há có thể vô pháp truy tìm. Nhưng cho dù là cao nhân tiền bối, trừ phi một hơi thở bay thẳng ra Huyền Quốc quốc cảnh, nếu không thì chỉ cần rơi xuống, cũng có thể truy tung đến. Nhưng cho dù là hắn, cũng rất khó lấy bản thân linh lực bay thẳng ra Huyền Quốc quốc cảnh. Có như thế năng lực tiền bối, như thế nào liên hợp một đầu lao yêu, đối Liêm Vân Hiên bực này dẫn khí sơ kỳ tiểu nhân vật độc thủ. Triêu Minh hoàng đế không còn dám dò, lập tức thu rồi ngọc tỷ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hướng Ngọc Lâm Tử. Sư minh, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, việc này không giống bình thường, vị này xuất thủ cao nhân cực kỳ đáng sợ. Ngọc Lâm Tử nhíu mày gật đầu, chỉ sợ thật cùng Thiên Nam bên ngoài vạn thú động thiên có quan hệ, ta sẽ lập tức đem việc này bẩm báo động chủ. Nói phân hai đầu, một bên khác Triệu Vô Kỵ cũng không có học tinh đến cùng manh đầu loại này dự báo chi thuật, căn bản không biết Huyền Quốc hoàng đế đã không tiếp điều động long mạch tự thân điều tra Liêm Vân Hiên nguyên nhân cái chết. May mà hắn cũng là cẩn thận chặt chẽ đã quen, đã từng Liêm Vân Hiên hồn phách tiêu tán sau đó, hắn liền đem khí tức lấy đạo dẫn thuật tan rồi hết sạch, dẫn đến long mạch cũng không cách nào truy tìm, đánh bậy đánh bạ tạo thành cao nhân tiền bối bay ra Huyền Quốc quốc cảnh giả tượng. Huyền Quốc hoàng đế cùng Ngọc Lâm Tử tuy là tu vi cao thầm, nhưng lại chỗ nào tưởng tượng ra được 72 địa sát thuật chỗ kỳ diệu. Giờ phút này, Triệu Vô Kỵ cũng đã nghiêng người dựa vào đá xanh, tại Xích Long sống lưng bên trên uống rượu uống đến có chút say khướt, hai gò má đỏ hồng, trước mắt cảnh vật đều có chút mơ hồ. Hắn tại đem theo thân hộp ngọc, bình thuốc các loại vật đều đổ đầy sau đó, trong lôi thùng còn lại rượu liền đều vào trong miệng hắn. Bất quá một cân lượng, lại khiến hắn tuy là ngậm lấy tỉnh tự thạch, cũng có chút khó chống tự lực, trước mắt cảnh vật bắt đầu trùng điệp lay động. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có kết động phục dùng thuật quyết, phối hợp tiểu thần phú tàn tiên, đem trong bụng quay cuồng tiểu lực tăng tốc từng tia một luyện hóa, mỗi một đạo mùi rượu đều như liệt hỏa thiêu đốt kinh mạch. Mãi cho đến trăng treo ngọn cây, thanh lanh ánh trăng lẫn vào gió núi quất vào mặt, Triệu Vô Kỵ mới đưa cuối cùng một tia mùi rượu xua tan. Mười đạo tinh thuần linh lực, như dao long về tổ chìm vào đan điền, tu vi đã lặng yên kéo lên tới dẫn khí tầng 2, 41, 100, xương sống kim mang chói mắt. Nhưng tại cái này đồng thời, hắn cảm giác trong cổ như có lửa đốt, trong dạ dày như có kim châm, gần như không nhả ra không thoải mái. Chương 59, Bạch cốt truy tung, phàm ý nhập thánh. Chương 59, Bạch cốt truy tung, phàm ý nhập thánh. Phốc một tiếng, Triệu Vô Kỵ phun ra gốc lưỡi nóng lên như than tỉnh tự thạch, lại mang ra một chút máu đen, như thể nội tạp khí trầm tích mà thành, phun ra sau đó, cả người như thoải mái nhiều. Triệu Vô Kỵ sờ sờ cái cổ, trong cổ nhưng là thiêu đốt như thôn than lửa, trong dạ dày hơi có khó chịu. Cái này rượu một hơi thở uống nhiều quá chút, người bình thường nếu là uống rồi, có thể muốn mạng người. Tu tiên giới linh cửu vốn liền là một loại hình thức khắc độc. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết vận chuyển phục dùng thuật đem thể nội cuối cùng một chút bạo liệt linh khí chấn áp luyện hóa. Phục dùng thuật cũng không thẹn là 72 địa sát thuật một trong, cho dù luyện hóa linh tiểu tốc độ không có tiểu thần phú tản thiên nhanh như vậy, nhưng ít ra là có thể phối hợp luyện hóa, đạt đến gần như hoàn chỉnh tiểu thần phú hiệu quả. Đổi thành cái khác thuật pháp, khả năng hắn liền phải uống rượu uống chết. Say lần này cũng đáng. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội quần quận linh lực, quan trọng hơn là kim mang thượng đẳng linh tư. Hoàng thất chiêu lục tiên trùng sắp đến, nếu nghiệm tư thời gian có thể lừa dối quải, ngụy trang thành tư chất thượng đẳng, hoặc giả có thể miễn đi đào quáng làm ruộng cổ dịch, trực tiếp bước lên hạch tâm đệ tử hàng ngũ, chịu đến trọng điểm bồi dưỡng. Hy vọng cái này linh tính tư chất có thể duy trì hơi dài chút ít, phải tìm cơ hội khảo thí cực hạn mới được. Triệu Vô Kỵ thầm nghĩ, đem tỉnh tiểu thạch thu lên. Tại cái này nhược nhục cường thực tu chân giới, bất kỳ cái gì không xác định nhân tố đều có thể trở thành chí mạng cái hở. Hắn đứng dậy kiểm tra rồi một phen bình bình lọ lọ, thô sơ giản lược đoán chừng, trên thân những ngày vật chứa xếp vào 8 cân nhiều kim tôn cổ tiểu. Nếu lại uống cái 6 cân, đột phá dẫn khí tầng 3 ở trong tầm tay, tựa hồ so đột phá tầng 2 thời gian muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mà, vách đá trong lỗ thủ rượu cũng cơ bản đã bị hắn đào giống rồi. Cái này trong lỗ thủ rượu chỉ là chảy ra kim tôn phong tồn dịch rượu. Phối hợp tỉnh tự thạch, thuộc về mắt trận một loại, cần lấy Dạ Lang quốc bí thuật mới có thể mở ra. Chân chính tiên địa nhân kim tứ bảo rượu vẫn ẩn sâu trong trận. Triệu Vô Kỵ hướng đi vách đá, sờ sờ băng lãnh mặt đá, có chút tiếc nuối, đáng tiếc ta lộng hoàn thuật mặc dù có thể điều khiển tỉnh tự thạch, lại cuối cùng cũng không phải là Dạ Lang quốc bí thuật, vô pháp mở ra trận pháp, lấy ra trong đó chôn giấu tứ bảo rượu. Hắn tuy là cảm thán, thực sự đã thỏa mãn, cũng không bướng bỉnh. Tương lai nếu là học được 72 địa sát thuật bên trong bản vận, bố trận hoặc là chiêu lai, chỉ cần tùy ý một loại, vách đá này phía sau chân bảo, cuối cùng đều muốn sửa họ Triệu. Hắn cũng không lưu luyến, chuyển thân xuống núi. Chân núi cách đó không xa Xích Thủy bờ sông, Tiểu Lâm cùng Dạ Ngũ sớm đã mong mỏi cùng trông mong. Gặp hắn yên ổn trở về, căng cứng thần sắc rốt cục giãn ra. Lên đường hồi kinh, Triệu Vô Kỵ nhảy lên xe ngựa, vung khẽ ống tay áo, trên đường gặp phồn hoa chỗ, lại mua thêm thất ngựa chỉnh đốn một phen. Ta rốt cục có thể đi trở về xem muội muội. Hai người nghe vậy hớn hở ra mặt, thời gian dài tới kinh hoàng quét sạch sành sanh, lúc này giơ roi dùng ngựa. Toa xe bên trong, Triệu Vô Kỵ đem trên thân rất nhiều bình bình lọ lọ rượu chứa vào trong xe vỏ rượu bên trong. Sau đó vừa quan sát xương sống linh tính cường độ biến hóa, một bên mượn ánh trăng, lật xem vạn thú động thiên tâm đắc, ý đồ thăng ngộ điều cầm hoặc tụ thú chi thuật. Những này điển tịch cùng lão hồ lưu lại chi thư, đợi hắn nghiên cứu hoàn tất, liền sẽ tiêu hủy. Rốt cuộc cả hai đều là lên yêu hậu sổ đen. Sau khi trở về, những này thư tịch đều không nên xuất hiện tại dinh thự bên trong. Bao quát Tiểu Lâm cùng Dạ Ngũ, tại triệt để trở về hoàng đô sau đó, hắn đều sẽ lại thi triển giải mộng thuật, sửa chữa hai người ngắn hạn ký ức, để cho Dạ Lang quốc tìm rượu một chuyện biến thành một trận giấc mộng hoàng lương. Lần này tìm rượu trải qua, đề cập tới Bạch Cốt đạo linh chủ cái chết, liên lụy đến cùng Bạch Cốt giáo thù hận. Nếu không ổn thỏa xử lý, hắn tại ngoài kim bang làm một phen che đậy cũng coi như uổng phí công phu, cũng không cần thiết để cho hai cái người bình thường liên lụy vào. Vì thế, có chút nguy hiểm, vẫn là nên do hắn tự tay lao đi. Bánh xe cuồn cuộn, rất nhanh đi xa, mang theo chưa lại tiên duyên, xôi theo đến lúc đường, tan biến tại hồng trần chằn chọc bên trong. Gần như tại Triệu Vô Kỵ đám người ngồi xe ngựa mới rời khỏi bất quá hai ngày. Xích Thủy trấn Hoa Kim Bang tụ nghĩa đường bên trong, không khí ngưng trệ như sắt. Một bộ cháy đen khô các nữ tử hài cốt bày ngang trước đường. Hồ tứ các loại bang phái cao tầng túi đầu mà đứng, mồ hôi lạnh thấm thấu áo lưng, hai chân run rẩy. Trên đầu lão giả mặt tím sừng sững mà ngồi, hùng sư một dạng thân hình bỏ ra lạnh lạnh ấm ảnh, hừ lạnh một tiếng như sấm nổ vang, mọi người nhất thời quỳ rạp trên đất, cái trán dán chặt gạch xanh. "Tạ, Tạ chân tôn." Hồ tứ răng run lên, người kia xác thực mang theo thiên cơ các lệnh bài. Hẳn là thiên cơ các người không thể nghi ngờ. "Ồ." Lão giả trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, ngươi lại nói thiên cơ các lệnh bài già sao dáng dấp? Bốn người nhất thời cứng đờ, vắt hết óc suy nghĩ, cái kia đoạn ký ức lại như cách sương mù xem hoa, thế nào cũng phân biệt không rõ ràng. Cái kia lệnh bài, tựa hồ khắc lấy thiên cơ hai chữ. Một tên bang chúng run giọng nói, đánh rắm. Lão giả mặt tím gầm thét như sấm, sóng âm hóa thành thực chất khí kình, đem cái kia người nói chuyện đánh cho bay ngược ba trượng, đụng nát cột nhà hộp máu không thôi. Mấy người còn lại mặt xám như cho, cuốn quýt giật đầu, cái chán đập đến gạch xanh một nước, máu tươi lan tràn. Lão giả ánh mắt sắc bén đứng dậy, đi tới mặt đất đào ra hải cốt trước mặt, giơ tay lên nắm lên cháy đen mà phá vỡ đạo đạo lỗ thủng vỡ vụn xương đầu, đặt ở trước mắt dò xét, lạnh lùng nói: "Thiên cơ các người, cực ít hiện thân giang hồ, càng hiếm khi xuất thủ, cực kỳ thần bí. Bọn họ sẽ không mang theo bất kỳ cái gì chứng tỏ thân phận vật phẩm rêu rao khắp nơi. Dạng này người, như thế nào lại để cho mấy tên phế vật các ngươi nhìn ra hắn lai lịch?" Hồ tứ mấy người nghe vậy, thần sắc bù mờ, "Không phải thiên cơ các người, cái kia thì là ai?" Lão giả mắt ưng như điện quét qua mọi người, có thể giết Bành Linh chủ lại tận lực giá hòa người. Hẳn là sợ ta Bạch Cốt giáo trả thù, nhưng hắn chỗ dùng hủy thi thủ đoạn, quá mức đơn giản, ngược lại biến khéo thành vụng. Cỡ này ăn mòn đồ vật, các ngươi cũng biết là cái gì. Hồ tứ đám người con ngươi chợt co, còn chưa nghĩ thông suốt quan thiếu, chợt thấy lão giả năm ngón tay một nắm. "Bành!" Huyết vụ bạo tán ở giữa, hồ tứ đám người huyết nục tách rời, mấy cố Bạch Cốt đồng thanh rơi xuống. Lão giả phất tay áo chuyển thân, đạp lên đầy đất xương vỡ vết máu cười lạnh, liền để cho mấy người các ngươi ngu xuẩn, cho linh chủ làm cái dẫn đường đồng tử a. Bay là tạ bộ xương theo gió tung bay trôi qua, Bạch Cốt giáo tả chân tôn tiện tay dương rồi cho cốt, áo đen quần quận ở giữa, thân ảnh nhanh chóng đi theo. Không bao lâu, liền đến xích thủy bờ sông phụ cận. Hắn lặng lẽ quét qua bờ sông nhạt mẹo vết bánh xe dấu vết đều không cách nào tìm kiếm. Bạch Cốt truy tung thuật đến đây cắt đứt manh mối. Bất quá căn cứ trước đây một đám bang chúng bàn giao tình huống, hắn đã xác định, thần bí nhân kia trong tay nắm giữ bản đồ chôn rượu, cũng là vì Dạ Lang quốc tứ bảo rượu mà tới. Bản đồ chôn rượu. Hắc Ngọc Linh chủ dù chết, thực sự đã chết có chút giá trị. Hắn khàn khàn nói thầm. Dưới mắt manh mối mặc dù gãy, nhưng hắn lại có càng rõ ràng truy tra phương hướng. Huyền quốc hoàng cung đại nội người. Cái kia ăn mòn thi cốt đồ vật tuy là đơn giản, nhưng lại cùng lao phu nhiều năm trước nhìn thấy hóa cốt phấn cực kỳ tương tự. Tả chân tôn híp mắt nhìn về phía vết bánh xe tiêu thất chỗ, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thân là Bạch Cốt giáo chân tôn, hắn há có thể chưa thấy qua hóa cốt phấn loại này cùng hài cốt liên hệ kỳ dị dự vật, thậm chí đều rõ ràng cụ thể xuất xứ. Hắn từ trong áo rút ra một đoạn hắc ngọc linh chủ xương tay, nghiền xương thành cho ở giữa mặc niệm pháp chú, mặc cho pháp chú dung nhập bộ xương làm môi giới, bắt đầu truy tung. Cái này Bạch Cốt truy tung pháp, cần tại trong phạm vi nhất định mới có thể truy tung đến mục tiêu, phạm vi nếu là khoảng cách quá xa, trái lại vô pháp truy tung. Nhưng chỉ cần xuôi theo đi hướng Huyền Quốc hoàng cung manh mối truy tung, rất nhanh liền có thể truy tung tìm tới nắm giữ bản đồ chôn rượu hung phạm. Cũng là tại cái này đoạn mấu chốt này chút, Lâm Lang động tiên chiêu lục tiên chủng một chuyện, theo mấy tên động tiên tu tiên giả đến, đã từng bước kéo ra màn che. Huyền Quốc Đồng Lai hành cung bên trong, Lý Quý Phi cung kính dâng lên xích dương linh chi cho cao vị ngồi lấy áo bào tím nữ tu. Nàng đầu ngón tay va chạm một mặt lúc, chợt đối Chiêu Minh Hoàng đến nở nụ cười xinh đẹp, "Bệ hạ, cái này linh vật coi là thật đền rượu, thần thiếp bất quá va chạm, liền cảm giác dòng nước gấm du tẩu kinh mạch." Nàng đôi mắt dư quang quét qua mạng che mặt hoa phong chủ, ngược lại như tháng trước Triệu Thái Y vi thần thiếp thi châm thời gian mùi vị. Ngân châm kia phân minh lạnh lẽo, nhập thể phía sau lại như gần ánh mặt trời, khiến thần thiếp toàn thân ấm đấu. Bản tọa đang cần vật này, tâm ý thu vào. Hoa phong chủ đột nhiên thản nhiên nói. Lý Quý Phi hợp thời im tiếng, ngược lại bộ dạng phục tùng dân trà, đang phỏng đoán cái này tiên đạo tiền bối tâm tư thời gian. Hoa phong chủ mạng che mặt khẽ nhúc đích, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như băng suối chảy xuôi. Quá khứ triều đại bên trong, không hiếm một chút phàm trần thần y tu đạo luyện đan, thành tựu cuối cùng, trái lại vượt qua tu sĩ tầm thường. Các hồng lấy chịu hậu phương báo pháp tử luyện cửu truyền đan, đao hoàng cảnh càng là lấy chân cáo bản thảo kinh tập chú thành tiểu sơn trung tể tướng danh tiếng. Tay nàng chỉ khẽ chọc bàn trà, các ngươi Huyền Quốc thái y đi, bản tọa ngược lại chưa hề nghe nói có gì kinh thế chi tài. Cái này Triệu thái y đi, chẳng lẽ có gì chỗ độc đáo? Lý Quý Phi trong lòng vui mừng, biết rõ vị này tiên gia tiền bối là lên chút hứng thú. Chương 60, Thiên hạ chiêu lục, dẫn khí tầng 3 chương 60, Thiên hạ chiêu lục, dẫn khí tầng 3 7 ngày quang cảnh thoáng qua liền hết. Bắc cảnh chiến hỏa chưa ngưng, huyền càn hai nước biên cảnh trưng binh càng thêm cấp bách, dân gian lại kho lúa dần cánh, hoàn thành dần lên. Vậy mà lúc này, Hoàng đô Khâm Thiên giám một tờ tiên chiếu, lại như xuân lôi kinh chập, Huyền Quốc hoàng thất đem chiêu lục tiên chủng bồi dưỡng, bảo vệ quốc gia, dục tiên vệ đạo. Nhóm đầu tiên chiêu lục tư cách, phàm hàn môn tầng lớp ở trên người, đều có thể đi tới nghiệp tư. Một khi thành công bị ghi vào người, cha mẹ cũng có thể thăng quan tiến tước, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nếu là tư chất xuất chúng người, càng có thể trực tiếp bị quốc sư hoặc cái khác tiên đạo tiền bối thu làm chân truyền đệ tử, thưởng linh vận động tiên, tu Lâm Lang tiên pháp. Tin tức này một khi lan rộng, tứ đại châu phủ sĩ tộc tử đệ nghe tin lập tức hành động, vì đó nghị luận kích thích hoặc hiếu kỳ. Tuy là trước kia cẩn thận quyền quý lao hồ ly, giờ phút này cũng không khỏi vê dâu trầm ngâm. Tu tiên trường sinh mặc dù hư, nhưng cái kia giấy trắng mực đen thăng quan tiến tức lại là một trận thật sự phú quý. Một thời gian, phân bố tứ đại châu phủ Khâm Thiên giám phân bộ, lục tục ngo ngoe đã có trước người hướng báo danh nghiệp tư, xe ngựa dần nhiều. Cẩm Y con cháu ngẩng đầu mà bảo, áo vải hàn môn thấp phẩm đi theo. Thực sự có vài thô đoàn đả bất tính, ở các nơi Khâm Thiên giám ngoại vi xem nghị luận, trong mắt đều là không cam lòng. Dựa cái gì chỉ chiêu hàn môn ở trên dòng dõi? Ta nhà ba nhi liền bữa cơm no đều ăn không lên, liền nghiệp tư cách đều không có. Các châu phủ cuối hẻm quán trà bên trong, nói nhỏ không dứt, có bách tính giận dữ mắng mỏ bất công, cũng không phải là tất cả đều gọi tốt. Hàn môn lại nhỏ, đó cũng là cái môn, há lại tóc hối của bách tính có thể so sánh. Đối với cái này rất nhiều chỉ dám ngầm phàn nàn lời đồn đại, Khâm Thiên giám hạ chồng coi lại là hợp thời thả ra tin tức, nhóm thứ ba đem mở rộng tiên môn, bất luận xuất thân. Kể từ đó, tự mình nghị luận căm giận bất bình cũng liền ít đi rất nhiều, tiêu ca nhất thời hóa thành mong đợi. Đa số người bất mãn, chỉ là bất mãn không có cơ hội, đã tương lai còn có cơ hội, quan lão gia trước nếm thức ăn tươi cũng là nên. Rốt cuộc, có thể đợi được công bằng, dù sao cũng tốt hơn vĩnh viễn không cơ hội. Chiêu lục tiên chủng, lại muốn nhóm thứ ba mới đối thiên hạ bách tính mở ra. Nhìn như là cho cơ hội, kỳ thực lại là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a. Hoàn thành bên ngoài 300 dặm quan đạo bên trên, Triệu Vô Kỳ đầu ngón tay gảy nhẹ trong tay báo nhỏ, phát ra một tiếng cười khẽ. Lấy hắn nhăn giới, liếc mắt liền nhìn ra đây là không muốn tại tầm thường bách tính trên thân lãng phí tài nguyên. Nghiệp tư cũng là cần hao tổn linh khí hoặc pháp khí đi nghiệm. Đối với những cái kia cầm giữ tài nguyên tu tiên giả mà nói, nghiệp tư hao phí mỗi một sợi linh khí đều muốn dùng tại trên lưới đao. Mà cầm y ngọc thực con em quyền quý, thở nhỏ tầm bổ tại phong thủy bảo địa, mỗi ngày ăn gạo trắng lương tinh, uống sơn tuyển cam lộ, có thể cùng mỗi ngày ăn nghèo hèn hoa màu, lại chuồn heo chuồn bò xuống đất tấy mạ bách tính khác biệt. Càng có cơ hội dựng dục ra khá mạnh linh tính, nghiệp tư phía sau ra linh tính tư chất sát suất cũng càng lớn. Triệu Vô Kỳ nhìn xem ngoài xe ngựa bờ ruộng bên trên nông dân khu châu gào to âm thanh, cảm khái lắc đầu. Cho dù nhóm thứ ba thật mở ra, trừ phi trong dân chúng thực sự có người là tuyệt đỉnh tư chất, nếu không thì tỷ lệ lớn là tổng quyền quý chọc còn lại vớ ba vớ vẩn bên trong, lại tuyển mấy cái cho đủ số. Đã toàn rồi thanh danh, lại mất đi tài nguyên, nhất cử lưỡng tiện. Triệu Vô Kỳ khép lại báo nhỏ, trong lòng muốn thanh. Thế đạo này, hoàng thất cho dù mở ra con đường tu tiên, đường này cũng sẽ thứ nhất thời gian bị quyền quý trận đến giọt nước không lọt. Đại nhân, lần này thật chiêu lục tiên chủng, đại nhân ngài một mực tìm tiên vấn đạo, lần này thật đợi đến cơ hội. Trước xe ngựa, đảm nhiệm mã phu Tiểu Lâm nét miệng hưng phấn nói. Dạ Ngũ vào đầu cười ngây ngô, ta nếu có thể tu tiên, muội muội có phải hay không cũng có thể làm quan. Triệu Vô Kỳ cười không đáp, ánh mắt lướt qua trong tay còn sót lại một bản cổ tịch. Đi qua 9 ngày, nghiên cứu lao hổ ly lưu lại cổ tịch, hắn tiên đạo hiểu biết cùng tu hành kinh nghiệm đều tăng trưởng không ít. Vạn thú động thiên tu sĩ tạp thư tâm đắc, càng giúp hắn giải mã ra 72 địa sát thuật bên trong điều cầm thuật. Mà cái kia rất nhiều cổ tịch, hắn cũng ở trên đường toàn bộ tiêu hủy. Hôm nay âm vị đã tìm tới, âm khí cũng tích xúc quá nửa, nhưng thủ mai âm dương châu 8 tổ địa sát thuật cũng toàn bộ giải mã rồi ra tới. Muốn giải mã ra tân thuật pháp, liền phải trước đem âm châu triệt để tích xúc đầy, mở ra cái thứ hai mới được rồi. Đáng tiếc, 8 tổ thuật pháp bên trong không có ước mong hồ thiên thuật cùng với ngự phong thuật. Triệu Vô Kỳ cảm khái kéo màn xe, tự rêu chính mình có chút được lũng trông tụt rồi. Đầu ngón tay hắn ba chạm đan điền, khoe miệng khẽ nhếch. Nội thị bản thân, khí hải quay cuồng. 9 ngày tới mới thêm 59 đạo linh lực như tinh quang rực rỡ. Chỉ gặp âm dương châu bên trên linh văn lưu chuyển, bất ngờ hiện hiện, tiên đạo tu vi, dẫn khí tầng 3, 0, 100, 9 ngày đến, hắn mỗi ngày uống nửa cân kim tôn linh cửu, phụ dùng âm dương đạo dẫn chi thuật, tu vi vững bước tình tiến. Hôm qua trong đêm, càng là mượn cơ hội ở trong núi đột phá, tầng kia tu vi gông cùng xiển xích, đã tại linh lực dòng lũ trùng kích vào ẩm vang vỡ vụn. Đến đây, kim tôn bảo tiểu đã đi 6 cân, chỉ còn lại 2 cân phong tồn trong đàn. Diệu này hiệu lực kinh người, có thể so với kim ngọc đan. Khó có thể tưởng tượng cái kia trong truyền thuyết thiên địa nhân tam bảo tiểu thần diệu. Như thế tiến độ tu luyện, tại cái này mạt pháp thời đại đã là phi thường kinh người. Chủ yếu cũng là bởi vì tỉnh tiểu thạch phối hợp giải rượu sau đó, khiến hắn linh tính cường độ ngắn hạn tăng lên tới kim mang tiêu chuẩn. Một lượng rượu liền có thể duy trì 12 cái canh giờ. 6 cân vào trong bụng, có thể kéo dài 3 tháng lâu. Cái này cái gọi là ngắn hạn, cũng không tính ngắn rồi. Linh tính tư chất để thăng mang đến chỗ tốt, chính là làm cho hắn trong mỗi ngày thi triển đạo dẫn thuật cô đọng linh lực tốc độ để thăng năm thành. Hôm nay không chỉ có là tu vi, đạo dẫn thuật cùng phục dùng thuật hai loại thường dùng chi thuật, cũng là sắp đột phá. Ta hiện tại nếu lấy kim mang linh tư gia nhập Lâm Lang Độc Tiên, tỷ lệ lớn cũng coi là thiên tài, cũng không tất làm ruộng làm khổ lực. Triệu Vô Kỳ thu hồi ý niệm suy tư, mắt thấy phía trước đã thấy ẩn hiện Hoành Vân Sơn Mạch. Hắn hô ngừng xe ngựa, mượn cớ hư hư công phu, đem được từ Hắc Ngọc Linh Chủ Bạch Cốt pháp khí kiếm rồi một nơi khe núi vùi lấp. Thi khí cấm thuật tại pháp khí bên trên, xem như một lớp cấm chế, đã có thể chỉ hoãn linh tính sói mòn, lại nhưng tại có người xúc động lúc thứ nhất thời gian phát giác. Cuối cùng, Triệu Vô Kỳ giật xuống một sợi tóc quấn quanh pháp khí, xem như dám mộng thuật thi pháp môi giới. Trên người hắn mang theo pháp khí, có tỉnh tiểu thạch cùng bách thú trảo cũng liền đủ rồi. Cái này Bạch Cốt pháp khí lai lịch không nhỏ, tạm thời không có ý định theo thân mang theo. Hôm sau, Triệu gia phủ dinh bên trong, toàn bộ Triệu phủ đều bởi vì chủ tử trở lại mà một lần nữa náo nhiệt lên. Trong phòng, nha hoàn Xuân Hoa bưng lấy mới cắt vân vân cầm bảo, Triệu Vô Kỳ giản ra hai tay, mặc kệ thay quần áo, ánh mắt lại rơi tại Tiểu Nguyệt mới vừa mua phục linh bên trên. Xó xanh bên trong còn dính lấy xương sớm phục linh, từng cái sung mãn như ngọc. Phẩm tướng không tệ. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ gói thuốc, đưa đi đan phòng dự sẵn, qua 2 ngày vừa vận luyện tích cốc đan. Ai? Tiểu Nguyệt giòn tan đáp lời, khóe mắt đuôi lông mày đều là dấu không được vui vẻ, đại nhân lần này đến, trong nội tâm nàng cũng không tự nhiên rồi. Nàng đột nhiên từ trong tay áo móc ra mấy phong thư tiền, đại nhân, ngài đi ra ngoài cái này một trận, chi hạ tiểu thư cho ngài gửi thư rồi, còn có Khâm Thiên giám tinh quan Lý Cô Đường, Lưu đại nhân, đều phái người tới cửa ân cần thăm hỏi qua ngài, cho ngài để lại thư. Ồ, Triệu Vô Kim Mi phong chào lên, đưa tay nói, lấy trước chi hạ thư tới. Nam chi hạ rời đi hoàng đô đã có nửa tháng rồi. Triệu Vô Kỳ trước đây cũng nghĩ qua vị này vị hôn thê có phải là hay không đi vô thượng giáo sau lưng động thiên, nhưng hắn không có cách nào cùng đối phương liên hệ. Không nghĩ tới, cái này vị hôn thê lại là chủ động biết thư tới, cũng tính là có chút lương tâm, không có sau khi rời khỏi đây liền đem hắn đem quên đi. Chương 61, chi hạ gửi thư, quý phi mời xem bệnh. Chương 61, chi hạ gửi thư, quý phi mời xem bệnh. Triệu Vô Kỳ mở ra nam chi hạ thư tín xem rồi giây lát. Cái này vị hôn thê trong câu chữ vẫn như cũng là có chi thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu lo lắng ngữ khí, có thể nói chữ tự thiết tâm. nhưng cuối cùng lại là nhắc đến, để cho hắn không nên dễ dàng đi thử nghiệm hoàng thất chiêu lục tiên chủ nghiệp tư. Nói là tại Vân Mộng Thành gặp một vị tiên cô, hôm nay đang giúp hắn hỏi ý nghe ngóng tiên duyên, vì thế một lúc nhất thời cũng không về được hoàng đô, để cho hắn kiên trì đợi chờ tin lành. Vân Mộng Thành đụng phải một vị tiên cô, không phải là vô thượng thánh mẫu a? Chi hạ đây là không quá tán thành ta gia nhập Lâm Lang Động Tiên. Cũng đúng, lấy vô thượng giáo cùng hoàng thất quan hệ, vô thượng động tiên cùng Lâm Lang Động Tiên chưa chắc hòa thuận. Triệu Vô Kỳ nhìn gửi đưa tin dịch trạm, xác thực là từ Vân Mộng Thành phát tới. Hắn sau này nếu là viết thư cho Nam Chi Hạ, cũng có thể gửi cái này địa chỉ. Nhưng hắn dự liệu, nếu là chạy tới Vân Mộng Thành tìm Nam Chi Hạ, chưa hẳn liền có thể tìm tới đối phương. Cứ việc Nam Chi Hạ là như thế nhắc nhở, nhưng Triệu Vô Kỳ có chính mình ăn bài. Hắn vuốt ve giấy viết thư, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nam Chi Hạ trong câu chữ lộ ra lo lắng, phân minh tại nói Lâm Lang Động Tiên cũng không phải là đất lành. Nhưng Triệu Vô Kỳ rất rõ ràng, thiên hạ quả đen một dạng đen. Nếu thật có loại kia tiên dự thật tốt động tiên tiên tông, thiên nam bốn nước tu tiên hoàn cảnh không đến nỗi như thế, nào có cái gì trong sạch cánh cửa. Huyền quốc hoàng thất nóng đội doanh doanh, vô thượng giáo cũng bất quá là đánh lấy tế thế cờ hiệu khuyết trương thế lực, nhắc lên rất nhiều vô vị tranh chấp, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đương nhiên, nếu là ngày sau vô thượng giáo do cái kia vị hôn thê trưởng quản, tại vô thượng động tiên cũng có thể có một chỗ cắm rủi, hắn cũng không để ý theo tới cọ cọ cơm chùa. Nhưng tạm thời tất cả mọi người còn nhỏ yếu, giúp đỡ lẫn nhau có thể, đại phương hướng bên trên cũng rất khó nói mang ai cất cánh, liền vẫn là trước riêng phần mình leo lên. Lặng lẽ đợi mây mở trăng tỏ, Triệu Vô Kỳ đem dịch trạm địa chỉ ghi nhớ sau đó, lại cầm lấy lý niệm vi lưu thư thư kiểm tra xem xét. Cái này Lý cô nương từng lên cửa qua một chuyến. Tiểu Nguyệt ở một bên nhắc nhở, lông mày chớp nhăn, quan sát đại nhân thần sắc, phỏng đoán cả hai ở giữa quan hệ. Triệu Vô Kỳ mở rộng giấy viết thư, đầu ngón tay tại Thanh Hà Linh Tư bốn chữ bên trên có chút dừng lại. Lý niệm vi càng đã bị Khâm Tiên giám chọn làm tiên chủng, lại tư chất bất phàm, tại nhóm này chúng tuyển người bên trong, đã thuộc thật tốt. So hắn càng tốt, chính là Lý Quý Phi Lý Thi Vũ, chính là Kim Mang thượng đẳng linh tư. Đối phương ở trong thư nhắc nhở hắn, Lý Quý Phi hôm nay đã khôi phục cân sủng, hoàng thất sau lưng động tiên tiên môn cũng sẽ trọng điểm vung trồng. Nếu hắn là thật muốn cầu tiên, lần này chính là ngàn năm một thở cơ hội. Không nghĩ tới, cái kia Lý Quý Phi lại cũng là có tiên tư, ban đầu ở lãnh cung vì nàng thi châm, ta đều không nhìn ra. Triệu Vô Kỳ trong lòng cảm khái. Lúc trước Lý Quý Phi vì cảm tạ hắn, còn tặng hắn một nhánh châm vàng. Cái kia châm vàng hắn hôm nay còn lưu giữ, xem như một đoạn tiện duyên. Thanh Hà Linh Tư đã xem như cực kỳ tốt. Như Lý Quý Phi loại kia kim mang linh tư là trọng điểm bồi dưỡng. Xem tới ta nếu là lấy kim mang gia nhập Lâm Lang Động Tiên, khởi điểm hẳn là khác biệt, cụ thể còn muốn quan sát. Nên tranh thủ địa vị lúc, liền muốn tranh thủ, đây cũng là một loại bản thân bảo hộ. Nếu không thì bỏ lỡ cơ hội, bị đánh vào tầng dưới chót, lấy thế giới này tu tiên động tiên nhặt dạo, tỷ lệ lớn cũng là trước hy sinh tầng dưới chót phá hôi. Hắn lại cầm lấy lưu giám chính thư từ sách xem. Hai phong thư lại như ra một triệt, đều đang thúc giục gấp rút hắn đem nắm tiên duyên. Chiêu lục tiên chủng sự việc, hôm nay đã là khí thế ngất trời a. Nhưng có Khâm Thiên giám lưu giám chính cái tầng quan hệ này, ta cũng không nhất thời đổi vã. Hắn lên xuôi mệt mài mực, viết rồi phong thư lưu loát mấy trăm chữ, trở về cho Nam Chi Hạ trò chuyện bày tỏ lo lắng duy trì cảm tình. Hai người khác, hắn ý định trực tiếp đi bái phòng, tiện thể nghe ngóng chiêu lục tiên chủng tình huống. Bất quá nhưng vào lúc này, một phong thái y địa viện phát tới mời xem bệnh thư, lại là đưa đến trong phủ. Mời xem bệnh người, bất ngờ chính là Lý Quý Phi. Cái này Quý Phi, hẳn là sớm đã chờ hắn thời gian dài, lần này chính là mời hắn vì một vị đại nhân vật chẩn đoán điều trị hàn tật thi châm. Đại nhân vật? Triệu Vô Kỳ trong lòng nghi hoặc, lấy Lý Quý Phi hôm nay chạm tay có thể bỏng địa vị, vẫn cần xưng một tiếng đại nhân vật, sẽ là ai? Tam cung lục viện, tựa hồ ngoại trừ hoàng hậu, hoàng thượng, đều không có người rồi, nhưng hai cái vị này vì sao lại có hàn tật? Đi tới Bồng Lai hành cung chẩn đoán điều trị. Hắn nhìn xem mời xem bệnh thư, như có điều suy nghĩ. Trịch trục suy nghĩ tìm tòi một lát sau. Hắn vẫn là trước đem bản thân linh lực đều thu nhập cửu âm cửu dương châu bên trong, pháp khí đều cất giữ tốt, sau đó nâng lên dương ý để, đi tới chẩn đoán điều trị. Đồng Lai hành cung bên trong, Minh Châu cây đèn chiếu đến tẩm điện lưu huy tràn ngập các loại màu sắc, Lý Quý Phi đứng hầu tại rèm châu bên ngoài, đầu ngón tay thấp thỏm vuốt ve trên bàn bình ngọc đường vân. Triệu Thái Ý hôm nay mới từ huyện khác hành ý trở về. Nàng thanh nhã mềm dịu, lại không thể che hết một vẻ khẩn trương, người này tại trị liệu hàn tật bên trên có thể xưng quốc thủ, nếu là. Phía sau bức rèm che, truyền đến trang sách lật qua lật lại nhẹ vang lên, hoa phong chủ thanh âm như suối lạnh chảy qua, bản tọa hàn độc bắt nguồn từ công pháp đặc dị gây nên, tu tiên giới còn thúc thủ vô sách. Một giới phàm y điệp, trị không hết cũng là lẽ thường. Tiền bối nói đến là Lý Quý Phi trong lòng buông lỏng. Lúc này ngoài cửa sổ đã truyền đến hỉ thức gáy vang ám hiệu, nàng đông nhiên biết Triệu Vô Kỳ đã tới rồi, lập tức nói: "Tiền bối, cái này Triệu Thái Y đã là tới." Phía sau bức rèm che, một vị mang theo mạng che mặt lãnh ngạo nữ tử nghiêng người dựa vào giường ấm, trắng xanh đầu ngón tay đang dừng ở trong tay từ Khâm Thiên giám bên trong lấy ra cổ tịch chân cáo bên trên, thản nhiên nói: "Lại gọi vào thử một chút." Tầm điện bên ngoài, yên tĩnh chờ đợi Triệu Vô Kỳ đã là dựa vào hơn người linh giác phát giác trong phòng cường hành khí tức, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Cái này khí tức, hình như là hôm đó quan sát Lâm Lang động tiên lúc giao huấn hoàng hậu cái kia áo bảo tím nữ tu. Triệu Vô Kỳ hít sâu khẩu khí, cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, tận lực trở nên yên lặng. Hắn thầm nói còn tốt biết được là Đồng Lai hành cùng, trước khi đến đã đem bản thân linh lực cần nút. Nếu không thì vị này Lâm Lang động tiên tiền bối, đột nhiên phát hiện hắn cái này Huyền Quốc thái ý cũng là tu tiên giả, nên làm cái gì nghĩ. Lúc này, tại một tên thiếu tỷ cung kính ra hiệu phía dưới, Triệu Vô Kỳ cất bước đi theo tiến vào trong phòng. liếc mắt liền nhìn thấy tẩm điện nội sảnh bên trong ngồi ngay ngắn Lý Quý Phi. Mà đối diện phía sau bức rèm che trên ghế nằm, vẫn còn có một đạo mang theo mạng che mặt xinh xắn nữ tử thân ảnh, không đếm xỉa tới lười biếng lật sách răng rấp, phát ra nhàn nhạt khiếp người uy nghi. Triệu Thái Y, ngươi ra ngoài hành ý thời gian dài, hôm nay cuối cùng là trở về. Lúc này, Lý Quý Phi mỉm cười đứng dậy, tự thân giới thiệu nói, ngươi ra cửa ở bên ngoài, hẳn là cũng từng nghe nói Lâm Lang động tiên chiêu lục tiên trùng sự việc. Vị này tôn quý tiên sư tiền bối, chính là đến từ Lâm Lang động tiên, nghe ngươi kim châm hồi xuân chữa trị hàn tật danh tiếng, tiên sư tiền bối cũng muốn gặp biết một phen, ngươi nhưng nếu toàn lực ứng phó. Tiên sư mời vi thần chẩn đoán điều trị. Triệu Vô Kỵ giả bộ ra chấn động kinh ngạc thần sắc, một bức mù mở biểu lộ. Lý Quý Phi nhìn hắn dáng dấp, nhất thời trong lòng lo lắng, đang muốn nói chuyện, phía sau bức rèm che truyền đến Hoa Phong chủ bình thản thanh âm. Không cần sợ hãi, bản tọa chỗ nhiễm hàn tật không tầm thường chứng bệnh, chính là tiên gia thủ đoạn, cũng khó chẩn đoán điều trị. Bây giờ Lý Quý Phi cùng hoàng đế đã đều tôn sùng ngươi khu hàng kim châm, bản tọa liền gọi ngươi tới tạm thời thử một lần. Triệu Vô Kỵ ý niệm trong lòng bắt chuyện, biết được nếu là hoàng đế cùng Lý Quý Phi đều đề cử hắn, việc này tất nhiên không cho từ chối. Bây giờ đến nơi này, hắn chỉ có thi châm thử một lần. Chương 62, Trần Liệu Tiên sư, linh tính hiển lộ. Chương 62, Trần Liệu Tiên sư, linh tính hiển lộ. Xem tới chỉ có lấy ra bản lĩnh giữ nhà rồi. Nếu là không ổn, liền nói thẳng vô pháp trị liệu, xem nữ này mới ngư khí, nên cũng là sẽ không tính toán. Triệu Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không hoảng hốt. 3 năm trước đây, lấy Âm Châu phối hợp thi châm khu trừ bệnh hoạn hàn tất lúc, hắn cũng lo lắng quá, sẽ hay không bị cao nhân nhìn ra manh mối. Hắn không lo lắng có người có thể trực tiếp khóa chặt Âm Châu, bởi vì Âm Châu treo ở thức hải hư vô chi cảnh, theo niệm mà động, như bóng với hình, không lưu dấu vết, không nhiễm khí cơ. Trừ phi tu sĩ đại năng, nhưng xé ra ký ức chi hải, trục niệm truy tra, nếu không thì cho dù tu vi thông tiên, cũng khó nhìn ra cái này hư thực tương sinh huyền diệu. Hắn lo lắng là có người truy cứu âm khí khu trừ nguyên lý cùng quá trình, truy vấn ngọn nguồn. Từ khi đó, hắn vẫn tại nghiên cứu, sớm đã nghiên cứu ra phương án. Chỉ là đối với bình thường bệnh hoạn thi châm, cũng dùng không lên phiền toái như vậy. Phương này án, chính là phối hợp nội lực đem khí âm hàn trước đưa vào bản thân thể nội, từ đan điền nội lực che đậy âm châu tiêu hóa. Ngụy trang thành dựa vào gia truyền huyền hồ kim châm công hấp thu âm hàn khí khu hàn phương thức. Nhưng loại phương thức này sẽ bộc lộ bản thân quy chân cảnh đại tông sư thực lực. Nhưng dưới mắt bực này tình huống, cái này đã là rất tốt kết quả. Lúc này, Lý Quý Phi bọn người đã là thức thời thối lui ra khỏi tầm điện, chỉ còn lại Triệu Vô Kỵ một người tại sảnh nội chờ đợi. Người tựa hồ rất khẩn trương, không chịu thay bản tọa trần liệu. Phía sau bức rèm che, truyền đến Hoa Phong chủ thanh âm. Triệu Vô Kỵ để dương thuốc xuống, chắp tay nói, ta một giới phàm phu tục tử, đi qua trần liệu người, cũng nhiều là nhục thể phàm thai, chưa hề cho tiên sư trần liệu quá. Sát thực câu nệ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt vì bệnh hoạn trần liệu, thầy thuốc nhân tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực. Như thế rất tốt. Hoa Phong chủ khẽ mướt cằm, thả xuống trong tay chân cảm nói, nghe nói ngươi cũng ưa thích tìm tiên vấn đạo, xem ngươi rằng dốc, cũng rất là trẻ tuổi, nếu ngươi có chút năng lực, lại có linh từ, bản tọa chưa chắc không thể bán ngươi một trận tạo hóa. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, Lâm Lang động tiên đang tại chiêu lục tiên chủng, cái này nữ tu có hay không cũng có nghiệm tư linh tính chức trách. Nếu là đạt được địa vị này hiển nhiên cao thượng Hoa Phong chủ tán thành, ít nhất là không sợ hai hoàng hậu cùng hoàng thượng. Lần này hoặc giả cũng là cơ hội. Hắn biết được nữ này tu vi kinh người, bất động thanh sắc, chỉ nói tạm phía sau chuẩn bị tiến lên trần liệu. Hãy khoan. Phía sau bức rèm che nữ tu thản nhiên nói, nghe nói ngươi còn biết huyền ti bắt mạch. Triệu Vô Kỵ lộ ra một bức dở khóc dở cười thần sắc, vội vàng lắc đầu, tiên sư sợ có hiểu lầm, đó bất quá là nghe nhầm đồn vậy thuyết pháp, mơ hồ kỳ huyền, không thể coi là thật. Thì ra là thế. Nữ tu gật đầu, vào đi. Triệu Vô Kỵ xốc lên rèm châu lúc, một sợi lánh mai mùi thơm phả vào mặt. Mạng che mặt nữ tử nghiêng người dựa vào giường mây, mặc dù sa mỏng che mặt, lại không thể che hết cái kia như sương tuyết tạo hình hình dáng cùng cặp kia nửa khép mắt vượng. Hắn không có nhìn lâu, túi đầu mở ra y dược giường, bắt đầu lấy ra trần liệu đồ vật. Vốn là lau lau rồi hai tay sau đó, mới nói khẽ với nữ tu nói một tiếng mạo phạm sau đó duỗi ra hai ngón tay bắt mạch. Nữ tu cổ tay chạm tay lạnh như băng, khiến Triệu Vô Kỵ tất cả giật mình. Cái này hoàn toàn không phải bình thường thể chất, giống như thật băng cơ ngọc cốt. Người bình thường nếu là nhiệt độ cơ thể thấp như vậy, sớm liền muốn chết rồi. Thật kinh người khí âm hàn. Triệu Vô Kỵ lập tức phán đoán, đây không phải âm sát khí, mà là thuần túy thể hàn chi khí. Từ nữ tử thể nội sinh ra, tích lũy tại toàn thân, kinh mạch toàn thân. Nếu là bình thường thái y, lúc này sợ đều muốn sợ chết, nhưng Triệu Vô Kỵ lại là kinh ngạc qua đi, có chút vui mừng. Hắn đang cần âm khí tích xúc đầy âm châu, cái này nữ tu quả là liền là đưa tới cửa âm khí bảo khố. Nếu là hắn có thể đem không trong đó nguy hiểm, có lẽ có thể được đến chỗ tốt cực lớn. Có thể trị. Hoa Phong chủ như không muốn người đụng vào nàng thân thể bất kỳ cái gì một bộ vị, giờ phút này mắt thấy Triệu Vô Kỵ bắt mạch rất lâu, không khỏi nhíu mày lạnh nhạt nói. Triệu Vô Kỵ buông tay gật đầu nói, tiên sư quả nhiên không giống phàm thể, ta chỉ có thể tạm thời lấy ra truyền châm đạo thử một lần, liền trước từ tiên sư tay phải bắt đầu, còn xin tiên sư vén ống tay áo lên. Hoa Phong chủ hơi hơi nhíu mày, ống tay rộng nhẹ phẩy. Một đoạn cổ tay trắng như ngưng xương một dạng hiện lộ, một chút chu sa thủ cung như trong tuyết hồng mai, tại băng cơ ngọc cốt ở giữa phá lệ bằng mắt. Triệu Vô Kỵ nhìn không chớp mắt, mở ra hộp châm, lấy mấy viên kim châm, nhanh chóng đâm vào đối phương giống như ngọc lạnh cổ tay. Xe động kim châm ở giữa, hắn tận lực điều động một sợi chân khí tụ tập kim châm, thu nạp đối phương thể nội hàn khí. Võ đạo quy chân, phàm chân đại tông sư. Hoa Phong chủ ánh mắt khẽ nhúc đích, kinh ngạc quét mắt Triệu Vô Kỵ, trong mắt băng vụ hơi tán, ngược lại có thêm một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Đã từng nàng tìm quá hai cái phàm trần thần y lìa danh tiếng mặc dù bang, lại không một người có thể trị nàng thể nội hàn khí, cũng xa không có võ đạo đại tông sư thực lực cảnh giới. Nhưng chỉ dựa vào võ đạo đại tông sư chân khí, cũng không phải là ngày trước linh khí hương thịnh thời điểm, bước vào võ đạo nhân tiên con đường tu sĩ, có thể lay động nàng thể nội hàn khí. Nàng những ngày hàn khí đều là tu luyện lục chuyển huyền băng quyết phía sau lưu lại hai hoàng ẩm, có thể nói là linh khí bên trong tạp chất. Bởi vì tiên gia đạo pháp bên trong thủ đoạn cũng mang theo linh khí, ngược lại sẽ dẫn tới nàng thể nội linh khí xung đột, vô pháp trị liệu. Võ đạo chân khí cũng không phải linh khí, nhưng cho dù là tạp chất, đó cũng là cùng linh khí dính dáng. Nàng đang suy nghĩ tìm tòi thời điểm, cổ tay ở giữa chợt thấy dòng nước ấm phun trào. Cái kia dây dưa kinh mạch nhiều năm huyền băng tạp chất, lại thật bị kim châm dẫn dắt mà ra. Triệu Vô Kỵ đâm xuống ba cái kim châm tựa như ba cái miệng nhỏ, đưa nàng hàn khí hút đi. Đây là cái gì châm liệu pháp? Lại thật có thể dung chuyển bản tọa thể nội hàn khí. Hoa Phong chủ dưới khăn che mặt thần sắc đột nhiên động dung, mắt sáng như đuốc một dạng nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ, lập tức trong mắt linh quang chớp động. Một lúc sau, nàng liền nhìn ra, bị ba cái kim châm hút đi hàn khí, lại theo Triệu Vô Kỵ công lực đi đối phương đan điền. Hắn võ đạo công pháp có thể phối hợp châm liệu hấp thu bản tọa hàn khí. Hắn trước kia khu hàn cũng là một dạng hấp thu hàn khí. Hoa Phong chủ kinh dị, không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, muốn xem đối phương là như thế nào tại đan điền hấp thu hàn khí. Lúc này duỗi ra một ngón tay, khoác lên Triệu Vô Kỵ tay trái. Ừm. Triệu Vô Kỵ nghi hoặc liếc mắt Hoa Phong chủ khoác lên trên cổ tay hắn trắng non ngón tay, băng lạnh như băng. Hắn nháy mắt mấy cái, giả bộ vô tri, ngừng âm châu tiếp tục hấp thu mặc cho đối phương quan sát bị hút vào hắn trong đan điền khí âm hàn. Những này âm hàn khí nhìn như là bị hắn lấy công lực hấp thu, kỳ thực là âm châu hấp thu đi vào. Bởi vì âm hàn khí tiến vào hắn đan điền, cùng hắn chân khí lăn lộn làm một thể sau đó, đại bộ phận sớm bị âm châu không để lại dấu vết hấp thu. Một số nhỏ là bị bao khỏa âm hàn khí làm che đậy chân khí hấp thu, tạo thành hắn giờ phút này vận công hấp thu giả tượng. Bất quá, cái này nữ tử thể nội âm hàn khí, chất lượng quá cao. Liên dạng này chốc lát, âm châu bên trong đã chuyển hóa mấy chục sợi âm khí. Hắn lấy chân khí hấp thu, cũng chỉ có thể nhanh chóng hấp thu mấy sợi. Bởi vì tại đối phương quan sát mấy tức sau đó, hắn lập tức giả bộ một bước hấp thu hàn khí quá thịnh răng rắc, mày nhăn lại đốt ngón tay trắng bệnh mà để lại đan điền, thở dài nói: "Tiên sư, ta công lực ít ỏi, ý địa đạo càng là nông cạn, tạm thời chỉ có thể vì ngươi khu trừ những thứ này." "Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi." Hoa Phong chủ trong mắt xương lạnh hơi hòa tan, khóe môi câu dẫn ra một vẻ các không thể xem xét độ cong, cái này hồi xuân kim châm. Ngược lại để bản tọa lau mắt mà nhìn. Nàng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, như hàn nhận phá không, mang theo ba phần ngoài ý muốn, đầu ngón tay thốt nhiên từ Triệu Vô Kỵ cổ tay ở giữa bắn lên, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng điểm hắn xương sống đại long. Trong điện rèm châu rào mà không rõ mà bay. "A." Hoa Phong chủ lãnh lực băng xương ngọc dung hiện hiện vẻ kinh ngạc. Đôi mắt gợn sóng, ngươi cái này linh tính tư chất. Chương 63, phong chủ mời chào, pháp khí dị động. Chương 63, phong chủ mời chào, pháp khí dị động. Một vệt kim quang nóng ánh nương theo mãnh liệt linh tính gợn sóng, từ Triệu Vô Kỵ sau lưng xương sống hiện hiện, chợt lóe lên. Kim mang thượng đẳng linh tư. Hoa Phong chủ ánh mắt hiện hiện kinh dị, chậm rãi thu hồi sóng linh từng bước thu liệm ngón tay, nhìn xem Triệu Vô Kỵ kinh ngạc thần sắc nói: "Không nghĩ tới, ngươi không những có được linh tư, hơn nữa còn là thượng đẳng kim mang linh tư, cùng Lý Thi Vũ tương đương. Huyền Quốc Hoàng Đô thật không hổ là địa linh nhân kiệt." Nàng nói xong, ánh mắt từng bước khôi phục lại bình tĩnh, mắt đẹp ngưng chú Triệu Vô Kỵ nói: "Là vàng cũng sẽ phát sáng, nhưng nếu là vàng bị chôn dưới đất, sẽ rất khó gặp phải ánh sáng rồi. Nếu không phải lần này tình huống đặc thù, động tiên chiêu lục tiên chủng, cho dù ngươi là thượng đẳng linh tư, không có bị người phát hiện, đại khái cũng là muốn bị làm chết lại." Tựa hồ là sợ Triệu Vô Kỵ nghe không hiểu hàm nghĩa, cái này Hoa Phong chủ còn khó nhiều lắm phí hết chút ít miệng lưỡi, giảng giải linh tính tư chất cao thấp mạnh yếu. Triệu Vô Kỵ nghe vậy, giả bộ lộ ra một bức kinh hỉ thái độ, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Cái này cường đại nữ tu, mới đột nhiên không biết lấy thủ đoạn gì, lại trực tiếp xem tấu hắn linh tính cường độ, còn dọa rồi hắn giật mình. Đặc biệt là tỉnh cựu thạch ngắn hạn để thăng linh tính cường độ hiệu quả còn chưa tiêu thất, khiến hắn hiện ra hay là kim mang linh tư. Bất quá bây giờ nhìn đối phương tư thái lời nói, hiện nhiên là một bức quý tài thái độ, có chỉ điểm chi ý, hắn ngược lại là bưng lòng. Lúc này, Hoa Phong chủ trầm âm, ánh mắt trên bàn hộp châm vừa chuyển nói: "Hiếm có ngươi ý địa đạo tinh xảo, có thể vì bản tọa trần liệu hạt tận, có thể dùng như thế thượng đẳng linh tư. Bản tọa trước đó cho nói, nếu ngươi có linh tư, liền ban ngươi một trận tạo hóa, cũng sẽ không giữ lời." Nàng từ giường gấm đứng dậy, váy áo rơi xuống, chắp tay thản nhiên nói: "Lần này động tiên chiêu lục tiên chủng, khác biệt linh tư tiên chủng, đối ứng khác biệt đối đãi. Kim mang linh tư người, kêu là thượng đẳng, có thể được động tiên trọng điểm vũ trọng, nhưng ngươi nếu là đi khâm tiên giám nghiệm tư, cuối cùng bất quá là bái nhập ngọc lâm tử các loại trưởng lao dưới trướng. Hiện tại, bản tọa có thể làm chủ, đem ngươi thu nhập Hàn Nguyệt Phong." "Hàn Nguyệt Phong?" Triệu Vô Kỵ suy tư. Hoa Phong chủ nói: "Bản tọa không có ý thu đồ, lại có thể chuyển cho ngươi một chút thuật pháp cấm pháp, ngươi chi bằng tại Hàn Nguyệt Phong tu hành. Ngày thường ngoại trừ vì bản tọa thi châm trần liệu, có càng nhiều thời gian tu hành, tốt hơn ngươi đi nâng ngọc lầm tử mấy lao giả này chân túi." "Đây." Triệu Vô Kỵ mặt ngoài hiện ra thụ sủng nhược kinh, nhưng trong lòng tại châm trước đối phương trong lời nói hư thực. Bất quá có một việc, hắn là tuyệt đối có thể khẳng định, liền là cái này Hoa Phong chủ tại Lâm Lang động tiên thật là địa vị cao, tu vi cũng cường hành. Lần trước còn có thể thay mặt hình phạt trưởng lão nghiêm trị hoàng hậu, có thể thấy được luống đốn. Mà trọng yếu nhất là, đối phương còn cần dựa vào hắn tới thi châm trần liệu, loại này lợi ích quan hệ tồn tại, mới là nhất ổn định kiên cố. Ngươi trở về có thể hỏi thăm một chút, mới hảo hảo suy xét. Hoa Phong chủ gặp Triệu Vô Kỵ chần chờ, cũng không cấp bách, có đầy đủ tự tin, tiện tay từ một bên trên bàn nhiếp lên cổ tịch chân cáo chuyển tới. Cái này cuốn chân cáo chính là Khâm Thiên dám tặng bản tọa bản gốc, liền cho ngươi tính làm tiền xem bệnh. Ngày mai cái này thời điểm, lại đến vì bản tọa trần liệu. Chân cáo. Triệu Vô Kỵ kinh ngạc tiếp nhận chân cáo bản gốc, mới phát hiện thật dày một bản, hẳn là có ba quyển, trong đó liền bao hàm lần trước Đào Phi tặng cho hắn trong đó một quyển ác chân phụ. Hắn vội vàng nói tạ đáp ứng, thấy đối phương đã có chục khách chi ý, lúc này chắp tay sau đó đi ra tầm điện. Triệu Vô Kỵ, cái này thái y đi, lại thật có thể dao động đuổi ra bản tọa thể nội hàn khí. Chờ Triệu Vô Kỵ rời đi sau đó, Hoa Thanh Xương nâng lên mới bị thi trầm cánh tay nóng nhìn, lãnh lược băng xương ánh mắt lướt qua một tia hiếm có kinh hỉ. Nếu hàn tật có thể trừ, nàng sẽ có hy vọng ngưng thần cảnh. Lần này xuống núi, quả nhiên là không hưởng chuyến này. Cùng hắn nói là nàng cho cái này ngây thơ thái y một trận tạo hóa, không bằng nói là đối phương cho vốn đã nản lòng thoái chí nàng một trận tái tạo cơ hội. Người này có thể trị liệu ta hàn tật sự việc, không thể tên dương, may mà hắn hẳn là có thượng đẳng linh tư, ta hoàn toàn có thể dùng quý tài lấy cớ, đem hắn thu vào Hàn Nguyệt Phong. Hoa Thanh Xương chậm rãi nắm chặt thủ trưởng, ánh mắt rạng rỡ, lần này ai cũng không thể cùng ta tranh người này. Lúc này, Lý Thi Vũ từ ngoài điện rón rén đi vào, hỏi ý kết quả, cũng không có hiệu quả. Hoa Thanh Xương lắc đầu, tại Lý Thi Vũ mang theo thần sắc thất vọng phía dưới lại nói, bất quá bản tọa phát hiện cái này Triệu Thái Y cái khác ưu dị chỗ, đem hắn tất cả tư liệu đều cho bản tọa đưa tới. Cái khác ưu dị chỗ? Lý Thi Vũ thần sắc bù mờ, trong đầu nghĩ lại, cái này Triệu Thái Y ngoại trừ một tay kim châm bên ngoài, cái khác nhất khiến hoàng thành nữ tử thậm chí một chút tần phi nói chuyện say sưa, tựa hồ cũng chính là hắn tuấn giật ra ngoài. Phàm là bị hắn thi châm qua nữ tử, đều sẽ sinh ra hào cảm, trong đó cũng bao quát nàng. Không phải, Hoa Phong chủ thế nhưng là tiên sư, không có như thế tục a. Vừa rồi trong phòng xảy ra chuyện gì? Nàng không dám suy nghĩ nhiều, đáp ứng sau đó liền ra điện. Triệu Vô Kỵ a Triệu Vô Kỵ, có một cái có thể tiện tay có thể trừng trị hoàng hậu Động Thiên Phong chủ nguyện mời chào ngươi, ngươi còn suy xét cái gì sức lực, vừa rồi nên đáp ứng. Trở về trên đường, Triệu Vô Kỵ ngồi tại xe kiệu bên trong, hai tay nắm chặt chân cáo hai mắt nhắm lại, trong lòng liền quất rồi chính mình mấy cái miệng con chim. Cái này đáng chết thận trọng a, bất quá lần này thì châm chỗ bước lên một chút nguy hiểm, chung quy là đáng giá. Chỉ là một bản chân cáo bản gốc, liền kiếm lợi lớn. Càng chớ nói Hoa Phong chủ chỗ hứa hẹn, có thể khiến hắn tiến vào Lâm Lang Động Thiên sau đó, có một cái rất tốt khởi điểm. Nguyên bản hắn đã nghĩ tới, trước quan sát một nhóm ghi vào tiên chủng tình trạng sau đó, lại lấy kim mang linh tư gia nhập Động Thiên, đạt được tốt hơn địa vị cùng thân phận, tài nguyên, để tránh sau khi tiến vào, liền phải biến thành khổ lực hoặc phá hôi. Thực sự cố kỵ cao tư chất lại có cao tư chất phiền phức. Nhưng hôm nay, có Hoa Phong chủ cái này đối với hắn có chỗ cần lợi ích buộc chặt người xem như núi dựa, rất nhiều lo lắng cũng liền giải quyết dễ dàng rồi. Ngày mai lại đi vì nàng thi trầm, đáp ứng nàng, lại có núi dựa, lại có âm khí đạt được, cớ sao mà không làm. Triệu Vô Kỵ tâm thần đắm chìm âm châu, quan sát mới thêm hơn 40 sợi âm khí, thầm nói lợi hại. Đối phương thể nội hàn khí, quả là có thể so với linh khí một nửa chuyển hóa tỷ lệ, là một bút tràn đầy tài nguyên. Hắn hoài nghi chỉ cần hút đầy đối phương hai đầu cánh tay, còn kém không nhiều có thể tích xúc đầy thủ mai âm châu. Nếu là toàn hút, Triệu Vô Kỵ trong lòng lửa nóng, mở mắt nhìn hướng trong tay chân cáo một tiếng cảm thán. Đào Phi lúc trước mạo hiểm chuẩn bị đều trộm không đi chân cáo bản gốc, hôm nay bị đại nhân vật tiện tay liền đưa cho rồi hắn. Bất quá lại là ba quyển, cũng không biết là lúc trước cái kia Tất Vũ tưởng chỉ phát hiện đồng thời ghi chép lại một quyển, hay là có chỗ dấu diếm. Hắn lật xem trong đó hiệp xương kỳ thiên, chỉ cảm thấy xem rồi không có một hồi, cái thứ hai âm châu liền đã bắt đầu sao động, trên đó khoa đậu văn đang phát sáng, không khỏi thầm nói lợi hại. Nhưng hắn rất rõ ràng, cái thứ nhất âm châu không có viên mãn, cho dù cái thứ hai âm châu bị cổ tịch xúc động dẫn xuất thuật pháp thực sự rất khó triệt để giải mã, chỉ có thể tích xúc tiến độ. Hiệp xương kỳ xem cái này nội dung, không biết là sẽ dẫn xuất địa sát cấm thủy hay là tà phong, hay hoặc là ngự phong thuật. Triệu Vô Kỵ nhìn mê mẩn, lâm vào suy nghĩ tìm tòi. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy bản thân khí tức có chỗ xúc động, không khỏi giật mình, lập tức dẫn xuất cửu âm cửu dương châu bên trong chứa đựng bản thân linh lực. Cái này linh lực trở lại đan điền, liền hóa thành hư đan xoay tròn. Gần như nháy mắt, hắn bị xúc động khí tức liền có điều chỉ dẫn, là hắn trôn giấu tại ngoài thành bạch cốt pháp khí bị xúc động. Quái thai. Triệu Vô Kỵ trầm ngâm chốc lát, đông dương giật xuống một cái sợi tóc, bấm niệm pháp quyết thi triển giá một thuật. Lấy hắn quấn quanh ở pháp khí bên trên cái kia sợi tóc, cùng hắn trong tay sợi tóc làm thuật pháp truyền lại môi giới, tại đầu góc hắn như trúc ngậm một dạng cấu tạo ra một màn cảnh tượng. Chương 64, nhập môn Hàn Nguyệt, đi săn chân tôn. Chương 64, nhập môn Hàn Nguyệt, đi săn chân tôn. Giám mộng thuật thi triển ra nháy mắt, Triệu Vô Kỵ đầu ngón tay quấn quanh sợi tóc đột nhiên thẳng băng, như rơi vào đầm tối một dạng chìm vào một cảnh. Một thoáng thời gian, một bức xuất hiện ở thức hải bên trong hiện hiện, một vị mặt tím khôi ngô người áo đen cầm trong tay bạch cốt pháp khí, đặt mình vào khe núi bên trong, hai mắt như bước liếc nhìn một phía, hùng sư một dạng khí thế làm người sợ hãi. Hình ảnh đột nhiên vỡ vụn, Triệu Vô Kỵ đột nhiên hoàn hồn, đầu ngón tay sợi tóc đứt thành từng khúc. Đáng tiếc, giá mộng thuật còn thấp, vô pháp như chu công giải mộng một dạng thôi diễn toàn cảnh. Hắn nói thầm một tiếng, trong mắt cũng đã lóe qua minh ngộ. Nhưng chính là như thế ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn cũng suy đoán ra đối phương thân phận. Bạch cốt giáo cao thủ. Cái này tướng mạo cùng thân cao, xem ra là vị kia bạch cốt giáo tả chân tôn rồi, khí tức ước chừng là dẫn khí tầng 3. Triệu Vô Kỵ đối chiếu đã từng từ Hắc Ngọc Linh Chủ trong trí nhớ thu hoạch tin tức, xác định đối phương thân phận, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc lên tới. Cái này bạch cốt giáo tả chân tôn, có thể nhanh như vậy tìm tới Huyền Quốc Hoàng Thành đến, quả là không thể tưởng tượng. Trung quy là không thể coi thường cái khác tu tiên giả, xem tới đối phương là nắm giữ cái gì truy tung thuật, còn có thể tinh chuẩn tìm tới ta chôn pháp khí, đại khái là cùng Hắc Ngọc Linh Chủ liên quan rồi. Triệu Vô Kỵ ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức nghĩ đến bộ kia hóa cốt phấn đều không thể hoàn toàn ăn mòn hải cốt, không khỏi hiểu rõ. Hắn đã đầy đủ thận trọng cùng tinh tế tỉ mỉ, liền đối phương hồn đều tiêu tán, lại chỗ nào có thể nghĩ đến, chưa hoàn toàn ăn mòn hải cốt đều có thể xảy ra vấn đề. Việc đã đến nước này, nhất thiết phải mất bỏ mới lo làm chủ rồi. Xe ngựa ép qua phiến đá xanh tiếng vang tiệm cận, Triệu Vô Kỵ đầu ngón tay khẽ chọc xong cửa sổ, trong mắt hàn mang ẩn hiện. Cái kia Tả Chân Tôn còn không biết hắn thân phận, bất quá là lần theo dấu vết để lại đuổi tới hoàng thành. Địch sáng ta tối, thợ săn cùng con mồi, còn chưa thể biết được. Bạch cốt giáo sở cầu, đơn giản bản đồ chôn rượu cùng tứ bảo rượu, lần này theo dõi ta tới hoàng thành, nếu là tìm không thấy ta vị trí cụ thể, có lẽ sẽ nghe ngóng bản đồ chôn rượu cùng Thanh Hoa Lang ủ lâu năm liên quan tin tức. Triệu Vô Kỵ khẽ môi hơi cầu, kế thượng tâm đầu, xem tới, trước tiên cần phải xoắn cải mạc toàn tài ngắn hạn ký ức, ẩn đi bản đồ chôn rượu bộ phận, đối ta đối với hắn đều tốt. Ngoại trừ bóp méo mạc toàn tài ký ức bên ngoài, diệt cái này Bạch Cốt giáo Tả Chân Tôn cũng là bắt buộc phải đi, mà lại muốn bởi tại đối phương tìm tới hắn trước đó đi săn đối phương, nếu không thì một khi xung đột nhấc lên, hắn rất nhiều bí mật đều đem bộc lộ. Trong thành tới trước chiêu lục tiên chủng Lâm Lang động tiên tu tiên giả, hoặc giả có thể lợi dụng một phen. Triệu Vô Kỵ sửa sang lại ống tay áo, đáy mắt lướt qua một tia cơ khí định thần nhàn. Cái kia Tả Chân Tôn tu vi cùng hắn tương đương, cầm trong tay bị hắn bày xuống khí cấm cấm chế pháp khí, chỉ cần xuất hiện tại hoàng thành phụ cận, hắn liền có thể có chỗ cảm ứng. Tại cái này hoàng thành Lâm Lang động tiên địa bàn, hắn có rất nhiều biện pháp tự vệ hoặc phản sát. Hôm sau, chiêu lục tiên chủng thịnh hội ở các nơi Khâm Thiên Giám tổ chức như lửa như trà. Hoàng thành Khâm Thiên Giám càng là quan to hiển quý dòng dõi tụ tập, Phương Sa bảo mã đem Khâm Thiên Giám trận đến chật như nêm cối. Triệu Vô Kỵ trên đường đi nhìn náo nhiệt, linh giác mơ hồ có thể phát giác Khâm Thiên Giám bên trong thật là tọa chấn rồi hai vị tu tiên giả, khí tức đều vượt qua quy chân đại tông sư. Một người như chỉ là dẫn khí tầng 2 tu vi, một người khác còn mạnh hơn, có thể đã đạt đến dẫn khí tầng 3. Hắn cũng không tiến vào trong giám, mà là lấy ẩn hình thuật đi thăm hỏi rồi một lần mạc toàn tài. Thi giám mộng thuật xoán cải đối phương ngắn hạn ký ức. Kế tiếp liên tiếp 3 ngày, Triệu Vô Kỵ đều là đi tới Bồng Lai hành cung, vì cái kia Hoa Phong chủ thi châm trần liệu, thu hoạch âm khí liền đạt đến hơn 200 sợi. Hoa Phong chủ trên cổ tay ngọc hàn độc cuối cùng cũng bị gọt rửa. Mặc dù bất quá một góc của băng sơn, cũng đã lệnh vị này lãnh ngạo tiên sư vì đó mặt giãn ra, lần nữa đối với hắn phát khởi mời chào. Lần này, Triệu Vô Kỵ cũng không suy xét, lựa chọn đồng ý tiến vào Lâm Lang động tiên sau đó gia nhập Hàn Nguyệt Phong. Tu tiên một thời gian dài, càng tung nạp tích này, nên kết thúc. Lâm Lang động tiên Hàn Nguyệt Phong đệ tử thân phận, đúng là hắn cần. Đã có thể quang minh chính đại tu luyện, lại có thể dựa thế thu thập tài nguyên. Ví như thu thập cổ tịch, luyện đan luyện khí linh tài, đan phương các loại, thậm chí trực tiếp cùng hưởng hoàng thất tài nguyên con đường. Người đáp ứng liền tốt. Đồng Lai hành cung bên trong, Hoa Phong chủ ống tay rộng nhẹ phẩy, có chứa 3 viên nguyên tinh cùng một bộ Hàn Phách Tâm Kinh hộp gấm liền rơi vào trên bàn. Trước tạm tu tập, chờ vào động tiên một đoạn ngày tháng sau đó, bản tọa lại chuyển cho ngươi cao siêu hơn pháp môn. Giọng nói của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại so trước kia có thêm 3 phần nhiệt độ. Vậy liền cho nhập môn chỗ tốt rồi. Không tính là tiền xem bệnh a. Triệu Vô Kỵ trong nội tâm thầm nói, sau khi nói cảm ơn lại có chút nghi hoặc, phong chủ từng nói, nếu có tu sĩ tùy tiện tiếp cận vì ngài trấn trị, nếu công lực không bằng ngài, sợ bị linh lực phản vệ, kinh mạch đều gây nguy hiểm. Hôm nay lại cho tại hạ tu hành, đây là. Hoa Phong chủ đầu ngón tay khẽ chọc bàn băng nói, kia là bởi vì hắn tu sĩ, cũng không tu Hàn Phách Tâm Kinh cùng bản tọa linh lực tồn tại xung đột. Những năm này, bản tọa làm sao chưa từng thử nghiệm tự chữa trị, thậm chí vun trồng qua một tên động thiên bên trong đệ tử. Đáng tiếc linh tư thượng đẳng người khó kiếm, cái kia nha đầu cũng không bằng người biết cái này các loại kim châm khu hàn phương pháp, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiếng nói vừa chuyển, nhưng nếu tu tập đồng nguyên công pháp nhập môn, không những không xung đột mà lo lắng, ngược lại có thể bổ sung lẫn nhau, tỉ như cho ngươi thi châm thời điểm, kiên trì thời gian dài chút ít. Nguyên lai là cảm thấy ta thi châm thời gian ngắn. Triệu Vô Kỵ thầm nghĩ, quả nhiên không có phí công được chuyện tốt. Nàng lời nói dừng lại, nhàn nhạt nhìn chăm chú Triệu Vô Kỵ, bản tọa không có ý thu đồ, sư đồ danh phận liền miễn đi, ngươi liền coi như là ta Hàn Nguyệt Phong một cái người tu hành, bản tọa lớn tuổi ngươi chút ít, gọi ngươi một tiếng Vô Kỵ là được. Một dạng xưng hô, cũng không mất lễ phép, lại duy trì vừa đúng khoảng cách. Triệu Vô Kỵ cảm thấy hiểu rõ, cái này Băng Sơn Phong chủ là muốn cái có thể sai khiến lại có giá trị thuộc hạ, tỉ như vì đó trần liệu, mà không phải chuyển thừa đệ tử y bát. Hắn lúc này chắp tay, ngài tu vi cao thầm, ta liền vẫn là xưng ngài phong chủ a. Hoa Phong chủ từ chối cho ý kiến, lời nói xoay chuyển, sau đó không cần lại đến hành cung, trần liệu sự việc cũng không nên đối ngoại lộ ra, bản tọa nếu là cần trần liệu, sẽ tự hành tìm ngươi. Triệu Vô Kỵ sững sờ, tuy có chút ít đoán không ra cái này phong chủ ý đồ, nhưng đã người bệnh đều nói như thế, hắn cái này đại phu tự nhiên là tôn trọng. Lúc này chắp tay đáp ứng sau đó, gặp cái này lãnh ngạo phong chủ cũng không có nói chuyện phiếm ý tứ, hắn thức thời cáo lui. Hoa Phong chủ công pháp tu hành nhiễm hàn tận, đây là hoàng thượng cùng Lý Quý phi đều biết sự việc, mới đặc địa giới thiệu ta trần liệu thi châm. Hiện tại nàng lại không muốn để cho ngoại nhân biết được trần liệu kết quả. Trở về nhà mình dinh thự bên trong, Triệu Vô Kỵ nhìn xem trên bàn có chứa nguyên tinh cùng công pháp hộp gấm, như có điều suy nghĩ. Cái này trong đó chẳng lẽ có cái gì mờ ám, hoặc là nàng có cái gì kẻ thù, lúc này là muốn trước gần nút địa thấp, giả heo ăn thịt hổ. Hắn cũng không bởi vì dưới mắt nhất thời tiện đường đường bằng phẳng mà đắc ý dựa núi núi muốn ngã, dựa vào người người muốn chạy. Dựa núi cũng chỉ có thể nói mượn lực nhanh chóng để thăng bản thân, mà không phải liền như vậy nằm ngửa không lo. Huống hồ xem ra, dựa núi cũng có bản thân ưu hoạn cùng tiền não. Hắn mở ra hộp gấm, đem 3 viên nguyên tinh trực tiếp đều hút vào rồi cửu âm cửu dương châu bên trong. Âm khí cùng dương khí lập tức đều tăng trưởng 120 sợi, phân biệt đạt đến 6224 cùng 1595 sợi. Những này nguyên tinh đều không có dùng qua, cắt chém chỉnh tề. To bằng móng tay một cái, mỗi viên có thể cống hiến 40 đạo linh khí, tức là 40 sợi âm dương khí, xem như cực kỳ chân quý tài nguyên rồi. Hắn lại lật mở trong hộp công pháp Hàn Phách Tâm Kinh kiểm tra xem xét. Phát hiện là dạy bảo người dẫn khí nhập môn tâm pháp, mặt trên còn có một chút ghi chú. Bất quá Triệu Vô Kỵ cũng không tính tu luyện, thi trong thời gian dài ngắn, hoàn toàn là theo hắn tâm ý, chỉ cần chậm rãi để cho cái kia Hoa Phong chủ hài lòng là đủ. Sớm tại 2 ngày trước, hắn đã đem đạo dẫn thuật tu luyện đến hơi có tiểu thành cấp độ. Lấy đạo dẫn thuật hóa khí chuyển khí năng lực, hoàn toàn có thể mô phỏng loại này nhập môn tâm pháp tu luyện ra linh khí khí tức, ngược lại là không cần thiết lại tu loại này nhập môn tâm pháp. Đạo dẫn thuật tiểu thành sau đó, có thể địa mạch tìm khí phương viên 10 dặm địa mạch hướng đi như xem chỉ tay. Cũng có thể hóa khí chuyển khí chớp mắt có thể mô phỏng ra không cùng người linh lực khí tức. Càng có thể dẫn thể lệnh lưu, toàn thân gân cốt có rỗi như linh xà, xuyên tưởng qua khe hở không đáng kể. 72 địa sát thuật, diệu dụng vô tận, tu luyện càng là cao thâm, càng là lợi hại, vừa xa bình thường thuật pháp, ta phục dùng thuật cũng sắp đột phá rồi. Hắn đang tự trầm ngâm, đột nhiên mi tâm giật mình. Bố tại bạch cốt pháp khí bên trên khí cấm thuật truyền đến vận sóng. Ừm. Bạch cốt giáo tạ chân tôn, 3 ngày đi qua, hắn rốt cục vào hoàng thành sao? Ánh mắt của hắn chợt lóe, ánh mắt bên trong sát cơ chợt lóe, chuyển thân từ ngăn ngầm lấy ra tỉnh tiểu thạch cùng bách thú trảo. Màu đen y phục dạ hành ra thân lúc, đạo dẫn thuật đã hóa thành nhàn nhạt thổ linh khí bao phủ toàn thân. Dẫn tiên địa chi khí, dẫn sinh tử huyền cơ. Triệu Vô Kỵ mũi chân điểm nhẹ, thoáng chốc cảm giác địa khí cuồn cuộn, như mạng nhện tại dưới chân kéo dài tới. Hắn tâm niệm ngưng tụ, khóa chặt bạch cốt pháp khí bên trên khí cấm thuật. Lập tức địa mạch bên trong trồi lên một đầu đường cái xám, như dẫn đường chi rắn, uốn lượn chỉ hướng phương xa. Hô đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi, hóa thành bình thường tán tu chi tức, lập tức thân hình như thủy mặc trong nhiễm, ẩn hình sau đó lặng yên ẩn vào bóng đêm. Ai là con mồi, còn chưa thể biết được. Chương 65, Cốt Tiên Thoái Nguyệt, mượn đao uống máu. Chương 65, Cốt Tiên Thoái Nguyệt, mượn đao uống máu. Trăng lạnh lơ lửng, mặc phủ tiền đường bầu không khí ngưng tụ. Hình thể khôi ngô cao lớn bạch cốt giáo tạ chân tôn, đã đổi lại một thân trang phục, mặc đấu đồng đeo lên mũ rộng vành, liền tựa như một cái tới trước thăm hỏi giang hồ khách. Nhưng mà, lúc này toàn bộ tiền đường mặc ra hạ nhân đều như thi định thân thuật mở dạng, xương cương cơ cứng đứng lặng im tại chỗ, không thể động đậy, từng cái thần sắc hoảng sợ. A đừng, đừng giết ta đều nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói. Mặc toàn tài nơi nào thấy qua cỡ này kinh khủng cảnh tượng, biết được là trêu chọc khó lường đại nhân vật, lúc này sủi lơ trên mặt đất, đúng quần đã ướt, trong cổ két két rung động. Tả chân tôn mắt lộ ra kỳ sắc, trong tay áo đột nhiên lộ ra một đoạn cốt tiên, cuốn lấy mặc toàn tài cái cổ chậm rãi nhấc lên, thơm trầm nói: "Yên tâm, nơi này dù sao cũng là Huyền Quốc hoàng đô, bản tôn coi như muốn đại khai sắc giới, cũng phải thu liễm chút ít. Các người đám người kia, để cho bản tôn tìm thật khổ cực, một nắm rượu, đổi tay bán mấy lần, bản tôn tìm 3 ngày mới tìm được ngươi nơi này. Nói đi, bản đồ chôn rượu cùng đám kia rượu đều ở đâu?" Theo cốt tiên rắc rắc thu chặt, mặc toàn tài ra mặt tím trướng, khí lên gạt ra mấy chữ: "Chôn, bản đồ chôn rượu." "Ta không biết." Hắn lời nói còn chưa triệt để nói rõ, đột nhiên tả chân tôn sắc mặt đổi biến, nhanh chóng lùi về bạch cốt tiên trong nháy mắt, cốt tiên linh quang bùng lên, như một đoạn bạch long bay lượn ngăn tại bên cạnh thân. Bay một tiếng phòng ốc cửa sổ sụp đổ, một cái đón gió biến lớn khổng lồ thiết trảo mạnh mẽ bắt tới, rơi vào giống như bạch long bay xoáy bạch cốt tiên bên trên, phát ra một tiếng giống như kim thiết giao kích nổ đùng. Nhất thời khí kình ngang dọc, đem 4 phía người đều đánh bay ra ngoài, tại chỗ ngất. Phương nào đạo hữu? Tả chân tôn vừa sợ vừa giận, vốn không muốn tại hoàng thành vận dụng pháp khí quá kiêu ngạo, kết quả hẳn là bị tu tiên giả tập kích. Hắn nhất thời cảm thấy không ổn, áo đen phát động trong nháy mắt thân ảnh nhanh chóng rút lui, thủ trưởng đã mò lên một tấm bùa. Nhưng liền tại cái này trong khoảnh khắc, một đạo nhanh như gió bào bóng đen nháy mắt đánh tới, thẳng đến hắn trán. Này! Tả chân tôn quát to một tiếng, phù lục đột nhiên giấy lên trắng bệnh ánh lửa, như lệ quỷ tiếng rít một dạng xé rách bóng đêm, lao thẳng tới phía sau đạo kia lơ lửng không cố định khí tức. Quanh người hắn sóng linh phun ra, cốt tiên trong nháy mắt vặn bẹo thành thuẫn, hoành ngăn cản trước thân. Giang giác! Một tiếng bạo hưởng, cốt thuẫn lại như giấy mỏng một dạng bị cứng rắn bóng đen xuyên thủng. Tả chân tôn con ngươi chợt co, vội vàng nghiêng đầu. Phốc phốc, huyết vụ nổ tung, hắn hai trái tính cả nửa bên xương sọ lại bị ngạnh sinh sinh xé nát, máu tươi phun tung tóe, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều nhấn chìm thần trí. A phù lục biến thành cốt kiếm như lấy mạng lệ quỷ, mang theo chói hai tiếng rít, đâm thẳng hướng dưới mái hiên đạo kia như ẩn như hiện thân ảnh. Trắng bệnh linh quang như dưới trăng quỷ trảo, sát cơ lạnh lạnh. Triệu Vô Kỵ thân hình bị ép chợt hiện, châm độ thân pháp như cá lội vẫy đuôi, chớp mắt rút lui 3 trượng. Nhưng mà cái kia cốt kiếm lại như giỏi trong xương, trắng bệnh quy tích cắn chặt không thả. Có chút thủ đoạn, hắn trong mắt hàn quang chợt hiện, tình cựu thạch đã tại lộng hoàn thuật điều khiển phía dưới hóa thành một đạo màu lam lôi đỉnh, phá không mà quay về. Ken, lam mang phát sau mà đến trước, cốt kiếm đồng thanh sụp đổ. Ngươi là thần thánh phương nào? Tả chân tôn mặt ngoài máu tươi, trong cổ ra vào chói hai tiêu to, khô trưởng lăng không bấm niệm pháp quyết, tà khí cuồn cuộn. Triệu Vô Kỵ linh đài báo động nổ vang, khí cấm thuật trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết thôi phát. Bành, toàn thân khí giáp như gặp phải vô hình trọng truy đập chúng, gợn sóng vặn vẹo ở giữa nhanh chóng ổn định, lại ngạnh sinh sinh ổn định. Cái này chớp mắt trì trệ ở giữa, tả chân tôn áo đen cuộn, đã như cú đêm lướt lên, ống tay áo bay lượn ở giữa lại lăng không cất cao 3 trượng, đảo mắt chui vào ngoài tường bóng đêm. Muốn chạy trốn, Triệu Vô Kỵ mắt lạnh như điện, chỉ quyết lại thay đổi, tình cựu thạch hóa thành lôi đỉnh bắn nhanh ra. Nơi xa hẻm lộng truyền đến rên lên một tiếng, bóng đen lảo đảo rồi một cái, lại lấy càng nhanh tốc độ lướt về phía hướng cửa thành. Mà liền tại lúc này, cách đó không xa Khâm Thiên Giám phương vị, đã là có khí tức sóng linh phun trào, bị đạo dẫn tìm khí phát giác. Khâm Thiên Giám thật nhanh phản ứng. Triệu Vô Kỵ khẽ nhíu mày, chợt khoe miệng cười khẽ, cắt đứt truy kích ý niệm, ngược lại là bất đi công phu. Kế hoạch đã thành, mượn đao giết người, không cần tự thân độc thủ. Hắn mắt nhìn mặt đất, cốt phù mảnh vỡ tại ánh trăng phía dưới hiện ra trắng bệnh ánh sáng nhạt, đưa đến âm dương châu có chỗ sao động. Lúc này hơi hơi cúi thân, thủ trưởng quét một cái, hơn 10 sợi âm khí cùng dương khí liền từ cốt phù bên trong lướt đi, tràn vào âm dương châu bên trong. Còn tốt, đêm nay ra tới đi săn, đã thương nặng cái này theo đuổi không bỏ con mồi, còn có chỗ thu hoạch, không tính toi công bận rộn. Triệu Vô Kỵ lại lần nữa tiến vào trong phòng, liền nhìn thấy mấy cái mạc phủ hạ nhân lại như cởi sắc một dạng huyết đục bốc ra, hóa thành dày đặc xương trắng, răng giáp tan thành từng mảnh một chỗ, ầm vang sập vào vũng máu. Thật ác độc thuật pháp. Hắn con ngươi thu nhỏ lại, nghĩ đến mới tả chân tôn cách không thi thuật thủ đoạn, nếu là không có khí cấm thuật che chở, chỉ sợ hắn cũng gặp nguy hiểm. Mắt nhìn bình yên vô sự mạc toàn tài, Triệu Vô Kỵ không khỏi lại thở phào. Cái này tả chân tôn tìm tới mạc toàn tài cũng quá nhanh rồi. Hắn còn cho rằng người này sẽ vào thành nghe ngóng một đoạn thời gian, hắn cũng tốt lợi dụng âm thầm ưu thế bố trí, đang âm thầm quan sát. Không ngờ tới đối phương hẳn là trực tiếp tìm đến mạc phủ. Lúc này, Khâm Thiên Giám bên kia cao thủ sắp đuổi tới. Triệu Vô Kỵ không có lưu thêm, thân ảnh thoáng một cái, tựa như mực vào nước, tiêu tán ở trong màn đêm. Hắn đã là thi thuật hóa khí chuyển khí. Khí tức thay đổi sau đó, bình thường tiên đạo thủ đoạn cũng khó khăn vượt qua đạo dẫn thuật mê hoặc truy tung hắn. Khâm Thiên Giám bên kia tu tiên giả tìm tới nơi này sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ lập tức truy kích Bạch Cốt giáo tả chân tôn. Đối phương đã là bị hắn trọng thương, rất có thể trốn không được xa. Triệu Vô Kỵ nhanh chóng quay trở về nhà mình dinh thự, tháo xuống trên mặt che đậy, khí tức sớm đã khôi phục thành bản thân trạng thái, đồng thời lấy đạo dẫn thuật tản đi bên ngoài khí tức. Hắn thay đổi một thân y liễu quan phục, thả người nhảy ra đi tới nhà mình nóc nhà bên trên. Không có bấm niệm pháp quyết thi pháp làm ra sóng linh, vẹn vẹn là công tụ hai mắt, mở rộng linh giác quan sát phương xa cảnh tượng. Loang thoáng, hắn nhìn thấy hai thân ảnh như vô hình sợi tơ lôi kéo chơi diều một dạng lên lên xuống xuống, lướt qua một chút thấp bé kiến trúc, trong đêm tối lao vụt mà qua. Đột nhiên, lại có một đạo hắc ảnh mang theo tại linh quang bên trong, tốc độ cực nhanh, nháy mắt rơi vào mạc phủ. Ngự khí phi hành, là trong truyền thuyết tọa trấn hoàng thất vị kia Ngọc Lâm tử. Triệu Vô Kỵ ánh mắt nhíu lại quan sát chỉ chốc lát, liền gặp đạo kia linh quang lại lần nữa bay lên, như một vệt lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, nhanh chóng hướng ngoài thành lao đi. Hắn hơi yên lòng một chút, xem tới cái kia Bạch Cốt giáo tả chân tôn lần này là giữ nhiều lành ít, cho dù chạy trốn đi, thời gian ngắn cũng không dám lại đến hoàn thành. Mà qua đoạn thời gian hắn gia nhập Lâm Lang Động Tiên, có thể học được càng nhiều thuật pháp, lại hợp với thích hợp pháp khí, tự nhiên không cần thiết kiêng kỵ bực này tà tu. Ta đấu pháp thủ đoạn vẫn là thiếu chút, mặc dù đem cái kia tả chân tôn kích thương, nhưng nếu cầm trong tay phù lục, hoặc thiện ngự không chặn giết phương pháp, ngắn ngủi ở giữa liền có thể đánh giết người này. Triệu Vô Kỵ nội tâm phục bản mới một trận chiến, trong mắt duệ ý như dao. Con đường tu hành, bước bước đều tranh, thủ đoạn thêm một phần, sinh tử liền đa tầng một phần thắng. Hắn trở mình từ nóc nhà nhảy xuống, thân hình nhẹ rơi xuống, đạp lên ánh trăng đi vào đan thất. Phát hiện dược đồng Tiểu Nguyệt đang túi đầu nghiền nát phục linh, tóc xanh cụt xuống, trán ngấm lấy mồ hôi dịp. Sắp trời đã tối, ngày mai lại mãi không muộn. Hắn ấm giọng mỉm cười mở miệng. A. Tiểu Nguyệt trên vai run lên, quay người thấy là Triệu Vô Kỵ tựa ở cạnh cửa, không khỏi vỗ nhẹ trong ngực sắc giọng, đại nhân đi đường thế nào như mèo con một dạng, sợ chết Tiểu Nguyệt rồi. Nàng thả xuống cối dược, hạ thấp người hiếu kỳ nói, đại nhân, Khâm Thiên Giám chiêu lục tiên chủng đều đã vài ngày rồi, ngài không phải luôn luôn say mê tiên đạo, thế nào còn không đi thử thi? Gần đây trần vụ bận rộn, Triệu Vô Kỵ cười yếu ớt, ngày mai liền đi nhìn một chút. Hắn tạm chưa nói Hoa Phong chủ mời chào sự việc, đến tột cùng hắn là bị trực tiếp xếp vào tiên chủng danh sách, hay là có an bài khác, liền xem vị kia băng mỹ nhân thế nào hạ cờ rồi. Ngược lại là đối với kế tiếp một đoạn ngày tháng, đều không cách nào đi làm cái này phong chủ thi trầm, để cho hắn cảm thấy thật đáng tiếc, chỉ hoãn rồi âm khí tích lũy thời gian. Thừa dịp mấy ngày nay, hay là đem phục dùng thuật tăng lên đi, ta liền có thể hóa độc làm bảo, an độc vật cũng có thể lại bổ, có lẽ có thể tăng trưởng tu vi. Hắn trong lòng suy tư, giúp Tiểu Nguyệt đem thuốc bột thu nạp, mà sau đó vào rồi phòng tu luyện, uống hai tiền kim tôn tiểu phụ trợ tu hành. Hôm nay trong tay hắn kim tôn tiểu, còn chỉ còn không đến 2 cân, mà hắn tu vi đã đạt đến dẫn khí tầng 3, 8, 100, mức độ. Cái này 2 cân kim tôn tiểu tuy là tất cả đều uống rồi, hắn cũng là khó mà đột phá dẫn khí trung kỳ. Mỗi ngày cũng liền lướt qua liền thôi phẩm nhất phẩm. Hôm qua hắn đã là thử qua, uống xong cái khác bình thường liệt tiểu lại lấy tỉnh tiểu thạch tỉnh rượu sau đó, mặc dù cũng có thể tăng cường linh tính cường độ, lại hoàn toàn không bằng kim tôn bạo tiểu. Vì vậy, cái này 2 cân rượu vẫn có thể lưu liền lưu. Tu luyện một đêm sau đó, Triệu Vô Kỵ ngưng luyện ra 2 đạo linh lực, thần thanh khí sảng. Ăn vào một cái tích cốc đan sau đó, hắn đem một thân linh lực thu nhập âm dương châu bên trong, thay đổi một thân thường phục ra cửa. Thừa dịp trời sáng choang, đi tới Khâm Thiên Giám quan sát chiêu lục tiên chủng tình trạng, tiện thể cũng kiểm tra nghe ngóng hôm qua mạc phủ tạo thành ảnh hưởng. Chương 66, Thiên Giám nghiệp tư, tiên sư chất vấn. Chương 66, Thiên Giám nghiệp tư, tiên sư chất vấn. Khâm Thiên Giám cửa ra vào, ngựa xe như nước. Rất nhiều áo gấm hoa phục bọn công tử từ ra phó nâng đỡ xe, bên hông ngọc bội đinh đương rung động. Mấy cái quan viên quyền quý con trai trưởng lẫn nhau chắp tay hàn huyên, ngày bình thường cùng nhau ăn chơi đàng điếm có thể chơi đến một khối, lúc này lại đáy mắt ẩn nấp tính toán. Triệu Vô Kỵ dạo chơi mà tới, tố y đơn giản theo, ẩn tại phía ngoài đoàn người bao vây. Còn chưa đi vào cửa, liền nghe đến bên trong tiền đường chuyển đến trận trận kinh hô. Hộ bộ thị lang ấu tử hẳn là để cho Nghiệm Linh bàn nổi lên ba tấc xích quang. Giám thủ chứng thực, là xích diễm linh tư, đã xem như đạt đến tiên chủng tiêu chuẩn. Cái này đã là thứ 14 cái rồi, nhóm này còn chỉ còn 6 cái danh ngạch. Một thời gian, Khâm Thiên giám bên ngoài cũng là đám người bạo động, các nhà quản sự phân phân đi cả nhắc nhìn quanh, càng có gã sai vật quay đầu liền hướng trong phủ chạy tới thông chi tình huống. Triệu Vô Kỵ cảm ứng được trong nội đường linh vận gợn sóng, lộ ra lệnh bài dạo chơi vào bên trong. Chỉ gặp Lưu Giang chính tay nâng mạ vàng Nghiệm Linh bàn đứng ở trên bậc, lãnh quang lưu chuyển ở giữa, sau tấm bình phong một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, cùng xung quanh mọi người ngăn cách, hiện ra cao thâm mặt chắc. Triệu Vô Kỵ nhất thời phát giác, cái kia sau tấm bình phong ngồi người, hẳn là hôm qua xuất hiện đi tới Mạc phủ tu sĩ một trong, dẫn khí tầng 2 thực lực. Hôm qua sự việc, không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Triệu Vô Kỵ trong lòng nghi hoặc lúc này, mới nghiệm đến xích diễm linh tư thị lang con trai, đã bị dẫn vào nội thất, dẫn tới xung quanh quan sát mọi người hâm mộ nghị luận. Thị lang con trai được thành công chiêu lục theo lần này quy củ, chẳng lẽ không phải hộ bộ thị lang còn muốn thăng quan tiến tước? Lại có cái khác quan lại dòng dõi tiến lên nghiệp tư, nhưng liên tiếp ba người đều là đem ngón tay giọt máu vào Lưu Giám chính trong tay kim bản sau đó, liền không còn đoạn sau, phân phân ảm đạm lui ra. Đây là thế nào sự việc? Triệu Vô Kỵ nheo mắt lại, cũng không gặp cái kia kim bản có cái gì sóng linh, không giống pháp khí, là thế nào nghiệp tư? Còn đang nghi hoặc, hắn siêu cường linh giác mơ hồ có chỗ cảm ứng, có người tại cách không truyền âm. Triệu Vô Kỵ lập tức xác định, là sau tấm bình phong bị tia lâm lang động thiên tu sĩ tại cho Lưu Giám chính truyền âm. Đối phương không biết là sợ nhiều người tạp khí ô chọc rồi linh tính, hay là ngạ mạn, toàn bộ hành trình đều chưa từng lộ mặt hắn lại quan sát chốc lát, nhìn ra trong đó mờ ám. Nguyên lai những này tiến lên nghiệm tư nhỏ máu quan lại con cháu, tại Lưu Giám chính nơi đó chỉ là đi cái lướt qua. Cái kia sau tấm bình phong tu sĩ, hiển nhiên có lâm lang động thiên truyền thụ năng lực gì, cùng loại hoa phong chủ dạng kia, có thể dựa vào mắt thường hoặc khí tức, quan sát ra một người linh tính vận sóng. Trong đó cảm thấy linh tính yếu, dứt khoát liền trực tiếp truyền âm Lưu Giám chính si đi xuống. Linh tính mạnh mới có thể lại đi hướng sau tấm bình phong, từ tu sĩ kia tự thân thi pháp kiểm nghiệm ra cụ thể tư chất tình trạng. Lâm Lang động tiên ngược lại là biết dùng người, điều động một chút áo sáng tu sĩ tới trước cho người ta nghiệm tư, hao tổn là những tu sĩ này tần tần khổ khổ tu luyện ra linh lực, cũng liền không cần hao tổn động tiên pháp khí hoặc tinh nguyên rồi. Triệu Vô Kỵ trong lòng sáng tỏ, lúc này hắn phát giác có đạo tầm mắt đang quan sát hắn. Hắn quét mắt xem xét, liền phát hiện đối diện thanh tú động lòng người đứng lặng im lý niệm vi. Gặp hắn trông lại, lập tức lộ ra xinh đẹp khuôn mặt tươi cười, phất tay cùng hắn chào hỏi. Triệu Vô Kỵ lúc này đi tới. Triệu đại ca, ngươi hành y Vân Du trở về mấy ngày a? Ta nghe nói Lý Quý Phi mời ngươi đi trần liệu rồi. Lý Niệm Vi nói xong, lại xua tay, quên đi không nói trước những này, ngươi bây giờ là tới chuẩn bị nghiệm tư a. Ta đi cùng giám chính lên tiếng kêu gọi, cho ngươi sớm nghiệm thế nào. Nàng nói xong, tận lực xích lại gần hạ thấp giọng nhắc nhở, lập tức cái kia sau tấm bình phong tôn quý tiên sư đại nhân cũng phải đổi ca trực rồi, hôm qua tựa hồ chuyện gì xảy ra, hai vị tiên sư đại nhân đều có chút tính tình. Ồ. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, đang muốn lắc đầu từ chối nhã nhặn. Không ngờ đối diện Lưu giám chính đã là nhìn thấy hắn thân ảnh. Nhất thời thần sắc khẽ động, chiêu hô hắn đi qua. Triệu Vô Kỵ thấy thế đành chịu lắc đầu cười một tiếng, cất bước đi tới. Ừm. Sau tấm bình phong, một vị tóc bạc da mồi lão giả mặt tâm trầm, ánh mắt nhất thời rơi vào Triệu Vô Kỵ trên thân, ánh mắt bên trong có linh quang chợt lóe, có chút kinh dị. Người này linh tính vận sóng, như có chút ít mạnh a. Hắn ngón tay khô gầy tại trên tay vị đột nhiên thu chặt, truyền âm cho Lưu Giám Chính. Tiểu Lưu. Lưu Giám Chính vừa muốn làm bộ để cho Triệu Vô Kỵ đâm ngón tay nhỏ máu, nhận được truyền âm giật mình một cái, lúc này máu cũng không nhậm rồi, dẫn Triệu Vô Kỵ liền đi hướng sau tấm bình phong. Lưu đại nhân, tại hạ. Triệu Vô Kỵ bước chân hơi dừng lại. Giả trang cái gì hồ đồ? Lưu Giám Chính lời nói mới ra móc, ý thức được ngữ khí không đúng. Vị này nếu là thật sự nghiệm ra không tệ linh tư, tương lai hắn còn muốn định bợ, lúc này hạ thấp giọng, ngày bình thường cầu tiên nhất chuyên cần là ngươi, hôm nay cơ hội tới, nhưng chớ có sợ đầu sợ đuôi. Tương lai nếu là một người đắc đạo, cũng đừng quên ta. Hắn đã đạt được tiên sư chỉ thị, không nói lời gì đem Triệu Vô Kỵ kéo đi sau tấm bình phòng, nhanh đi, ta xem ngươi khẳng định có hí kịch. Cách đó không xa Lý Niệm Vi nhìn thấy Triệu Vô Kỵ bị trực tiếp dẫn đi sau tấm bình phong, nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần bị dẫn đi sau tấm bình phong nhập tư, tỷ lệ lớn đều có linh tính tư chất, lại chỉ ít 6 thành sát suất thông qua chiêu lục. Triệu Vô Kỵ bị xô đẩy đến sau tấm bình phong, liền nhìn thấy một cái tóc bạc da mồi lão giả, như chim ưng một dạng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhìn người nhãn thần như ở trên cao nhìn xuống, khiến người cực kỳ khó chịu. Lưu Giám Chính lúc này cười bồi giới thiệu nói, "Tiên sư, đây là chúng ta Huyền Quốc Hoàng thất Triệu Thái Ilya, Ilya đạo cực kỳ tinh xảo, ngài mới vừa nhìn hắn linh tính rất mạnh." Lão phu không có cho người nói chuyện. Lão giả ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, đột nhiên nhíu mày xách rồi một tiếng, ánh mắt tinh tinh lóe sáng nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ, có chút ngoài ý muốn. Ngươi họ Triệu? Là cái này Huyền Quốc Hoàng thất Thái Y Điệp. Ngươi chính là Triệu Vô Kỵ, vài ngày trước đi vì Hoa Phong chủ trần liệu qua. Triệu Vô Kỵ cùng Lưu Giám Chính đều là kinh ngạc, hắn lúc này chắp tay nói, không sai, ta là Triệu Vô Kỵ, vài ngày trước đi Bồng Lai hành cùng vì Hoa Phong chủ trần liệu qua, nhưng tiếc nối cũng không cho Hoa tiên sư xem bệnh tốt. Cái này lão phu tự nhiên biết rõ. Lão giả cười nạo một tiếng, phàm phu tục tử y địa đạo. Hắn có thể chữa bệnh được rồi chúng ta tu tiên giả. Hắn đột nhiên ánh mắt sắc bén, ta muốn hỏi ngươi, là một cái khác chuyện, có cái gọi Mạc Toàn Tài, có phải hay không bán qua ngươi một nhóm rượu? Xem tới đã bắt đầu tra xét. Triệu Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại lộ ra vừa đúng kinh ngạc, thản nhiên đáp, Mạc đại nhân xác thực tặng qua tại hạ vài hũ rượu. Ban đầu là tặng, sau đó mới lần lượt lại bán chút ít, việc này Lưu đại nhân cũng là biết được. Hắn sớm đem Mạc Toàn Tài trong trí nhớ liên quan tới bản đồ chôn rượu bộ phận lao đi, lại bảo Lưu lại tặng rượu bán rượu ký ức. Rốt cuộc Thanh Hoa Lang ủ lâu năm sự việc, tại cầu tiên hội bên trên người tất cả đều biết. Mạc Toàn Tài còn tặng qua không ít cho những người khác, cường hành bóp méo ngược lại càng che càng lộ. A, đúng, đúng dạng này. Lưu Giám Chính mặc dù không rõ nội tình, vẫn gật đầu làm chứng, lúc đó Bạc Thượng Thư cũng ở tại chỗ, hạ quan tận mắt nhìn thấy. Lão giả thần sắc hơi nguội, ngón tay khô gầy khẽ chọc bàn trà, hôm qua Mạc phủ ra cái cọc đại sự, có cùng đồ xâm nhập, liền cùng nhóm này cổ dạ lang rượu có quan hệ. Hắn mắt hướng như điện, nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỳ, trải qua trà, Mạc Toàn Tài từng đem nhóm này rượu tặng cho bao nhiêu người. Ngươi, vừa vặn là một trong số đó. Chương 67, bản toàn người, thượng đẳng tiên chủng Triệu Vô Kỳ chương 67, bản toàn người, thượng đẳng tiên chủng Triệu Vô Kỳ ổ. Đối mặt lão giả dò xét cùng chất vấn, Triệu Vô Kỳ cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo không tự tin nói, những cái kia rượu tuy là chân quý rượu ngon, thực sự không đến nỗi dẫn xuất cái gì đại phiền phải a. Hắn trong lòng đắc định, chỉ cần bản đồ chôn rượu manh mối gây tại đây, mặc người thế nào truy tra, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Lão giả nheo cặp mắt lại, rất khó chịu cái này khu khu phàm nhân chỗ biểu hiện ra bình tĩnh thong dong. Hắn đang muốn dò xét, đột nhiên phát giác hai cỗ cường đại khí tức từ Khâm Thiên Giám bên trong đi qua, trong đó một cỗ khí tức đột nhiên dừng lại. Vô Kỳ, sao ngươi lại tới đây nơi này? Một đạo thanh lãnh bên trong mang theo ba phần kinh ngạc thanh niên tự đối diện hành lang chỗ sâu chuyển đến. Triệu Vô Kỳ dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Hoa Phong chủ một bộ áo trắng như tuyết, đang chậm chậm mà tới. Dưới hiên trung gió chợt ngừng, lão giả sắc mặt đổi biến, đội vàng không người, gặp qua Hoa Phong chủ. Dư quang liếc xem nữ tử bên cạnh thân vị kia hạc phát đồng nhan lão giả, lại lần nữa không lưng, Ngọc trưởng lão. Hắn lúc này ân cần chắc tay, cái trán lại ngấm ra tinh mịn mồ hôi, đầu lại là bù bù có chút choáng váng. Vừa rồi Hoa Phong chủ nói cái gì? Vô Kỳ, hô ai Vô Kỳ? Lão giả kinh ngạc quay đầu, đã thấy Triệu Vô Kỳ đã thông dong hướng Hoa Phong chủ hành lễ. Phong chủ, ta rảnh rỗi đến xem náo nhiệt, không ngờ bị kéo tới nghiệp tư, từ chối không được. Vị này tiên sư đang tại hỏi rõ chút ít về mặt. Hoa Phong chủ mặc dù vẫn như cũ lãnh lược băng sương, ngựa khí lại hài hòa ba phần, bản tọa không phải đã nói, không cần lại tới nơi này. Nàng nhãn phong quét qua lão giả lúc, uy áp như núi chút xuống, ngươi hỏi hắn chuyện gì? Lão giả sống lưng trong nháy mắt ngấm ra mồ hôi lạnh. Động tiên bên trong cấp bậc sông nghiêm, hắn nhìn như là tu tiên giả tại phàm nhân trước mặt cực kỳ uy phong, nhưng cùng cái này Hoa Phong chủ ở giữa địa vị lại là khác nhau một trời một vực. Nội vàng có người, bẩm phong chủ, lão hủ gặp vị này. Triệu đại nhân linh quang lưu động, đặc biệt mời tới nghiệp tư. Lại bởi vì hắn dính dáng hôm qua Bạch Cốt giáo tạ chân tôn. Làm cản. Hoa Phong chủ ống tay rộng chấn động, xương lạnh đột nhiên nổi lên, chỉ là tà tu cũng dám vọng xương chân tôn. Lão giả sợ hãi không nói gì, không biết cái này phong chủ có phải hay không cũng tại liền hắn cùng nhau mắng, nhưng coi như mắng hắn là một đầu chó hoang, hắn cũng là đến thừa nhận. Một bên Lưu Giám Chính đều đã là sợ ngộng, còn không có làm rõ cái này trong đó quan hệ. Hoa Phong chủ lại nói, cái này Triệu Vô Kỳ sóng linh lưu động rõ ràng như thế, còn cần ngươi đến xem sao? Bản tọa sớm đã nhìn ra manh mối. Lão giả nhất thời sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng nguyên lai Triệu Vô Kỳ sớm liền đã là cái này Hoa Phong chủ nhìn chúng linh tư tiên chủng, cái kia tiếng Vô Kỳ xưng hô, phân minh lộ ra không cho nhận sai thân cận. Hắn vừa rồi lại là gần như muốn mạo phạm cái này tiên chủng. Ồ. Một bên Ngọc Lâm Tử kinh ngạc nhìn hướng Triệu Vô Kỳ, vuốt râu đối Hoa Phong chủ cười nói, nguyên lai phong chủ ngươi vừa rồi nhắc đến thượng đẳng tiên chủng, chính là cái này Triệu Vô Kỳ. Không sai. Hoa Phong chủ đuốt cằm nói, hắn đã là bị bản tọa đặc biệt chiêu lục vào Hàn Nguyệt Phong, Ngọc trưởng lão chỉ cần tại lần này tiên chủng danh sách bên trên, thêm vào hắn một bút là đủ. Đây. Ngọc Lâm Tử mặt lộ vẻ chần chờ suy nghĩ tìm tòi. Kim mang thượng đẳng linh tư tiên chủng, hắn nghe xong đều là có chút động tâm, muốn mời chào, làm sao cũng đã bị cái này Hoa Phong chủ mời chào đi Hàn Nguyệt Phong. Theo quy củ, đây là không hợp lý. Chiêu lục tiên chủng nhất thiết phải tại mang đến đầu tiên, trải qua vấn tâm, định tính các loại khảo hạch sau đó, mới có thể lại phân phối hướng tất cả đỉnh núi các điện. Hoa Phong chủ cái này vượt qua Khâm Thiên Giám trực tiếp chiêu lục, đã là phá hư quy củ. Ngọc trưởng lão cư yên tâm, Vô Kỳ đi sơn môn sau đó, nên đi vấn tâm các loại quá trình, vẫn là sẽ không thiếu. Hoa Phong chủ thần sắc bình tĩnh, hắn nhất tâm cầu tiên, bản tọa đối với hắn có lòng tin. Như thế liền tốt. Ngọc Lâm Tử thở phào, mỉm cười gật đầu, lão phu sẽ ở danh sách bên trên, lại thêm hắn một bút, như thế nhóm đầu tiên tiên chủng danh nghịch, đã còn lại 5 vị, lão phu liền sớm chúc mừng phong chủ vui được thượng đẳng tiên chủng rồi. Hắn giơ tay lên khách khí chắp tay, cũng không muốn đắc tội vị này đã dẫn khí tầng 9 cường thế phong chủ. Đối phương nếu không phải là sở tu công pháp có thiếu, lấy tuyệt đỉnh tử quang linh tư, sớm chính là dẫn khí tầng 10 viên mãn, chuẩn bị đột phá ngưng thần chi cảnh, trở thành hạ nhiệm động chủ hậu tuyển. Một bên lão giả cùng Lưu Giám Chính đều đã bị cả hai giao lưu tin tức chấn kinh choáng váng. Triệu Vô Kỳ hẳn là có thể so với Lý Quý Phi Kim mang thượng đẳng linh tư. Hôm nay nhóm đầu tiên nghiệm tư đến bây giờ đã qua 10 ngày. Bao quát những châu phủ khác Khâm Thiên Giám ở bên trong, nghiệm tư người đã mấy bạn, lại chỉ chiêu lục rồi 14 người mà thôi. Mà thôi chiêu lục 14 người bên trong, ngoại trừ Lý Niệm Vi là Thanh Hà linh tư, cũng chỉ có cái kia Lý Quý Phi Lý Thi Vũ là Kim mang linh tư, những người còn lại đều là Xích Diễm linh tư. Hiện tại, lại thêm một vị Kim mang thượng đẳng tiên chủng, lại đã bị Lâm Lang động tiên Hàn Nguyệt Phong Hoa phong chủ ưu ái nhìn chúng, tương lai có thể nói là tiền đồ không thể đo lường. Lưu Giám Chính ngây người tại chỗ, thẳng đến Hoa Phong chủ thân ảnh biến mất tại hành lang đầu cùng mới đột nhiên thức tỉnh, vội vàng hướng về trống rỗng hành lang không người thi lễ. Chuyển thân lúc, hắn nhìn hướng Triệu Vô Kỳ ánh mắt đã tràn đầy cực nóng, ức chế không nổi kích động giang hai tay ra giữa không trung lúng túng lơ lửng. Triệu lão,
không, Triệu đại nhân,
Triệu tiên sư. Thanh âm hắn phát run, vươn tay cánh tay lại vội vàng lùi về, tại quan bảo bên trên co quắp trả sát, ngài đây thật là thẳng tới mây xanh a, ngày sau nếu có thể dịu dắt. Lời nói nói xong lời cuối cùng, Lưu giám chính thần sắc đã gần đến hồn định mặt rồi. Hắn chính là tiên sư sau đó, cũng có linh tư, lại chỉ là bạch hồng linh tư, không có tư cách tại động thiên tu tiên, nhưng đã từng cũng tại động thiên làm qua một đoạn thời gian tập dịch. Bởi vì hắn biết rõ, khác biệt linh tư vào động thiên sau đó, sẽ là loại gì khác biệt địa vị đối đãi. Nói thẳng một chút, Triệu Vô Kỵ địa vị hôm nay, so đương triều thái tử còn muốn tôn quý ba phần, càng không nói đến hôm nay Huyền Quốc còn không có thái tử đâu. Lưu đại nhân, ngươi này ngược lại là không cần khách khí như thế. Triệu Vô Kỵ hơi hơi nghiêng người, tránh đi cái kia quá phận sốt ruột ánh mắt. Không, nhất định phải khách khí, nhất thiết phải khách khí. Đúng Triệu đại nhân, ngài ưa thích cổ tịch, ta kỳ thực vẫn luôn biết rõ, sớm liền lưu tâm giúp ngài góp nhặt mấy quyển cổ tịch, mặc dù không phải trong giám thư ký, nhưng cũng có một chút giá trị, ngài lát nữa. Hắn còn chưa có nói xong, một bên lão giả tiên sư lại là đem hắn đẩy ra. Chủ động đối Triệu Vô Kỵ chắp tay, tiên ổn lấy mặt mo mặt toát mồ hôi nói, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng Triệu đạo hữu không nên tính toán. Triệu đạo hữu đã bị đặc biệt thu vào Hàn Nguyệt phòng, người ta liền đã tính đồng môn, tương lai có thể lẫn nhau chiếu cố. Hắn so Lưu Giang chính càng biết được Triệu Vô Kỵ tương lai tiền đồ, lưng tựa Hoa Phong chủ, kim mang thượng đẳng linh tư thiên tài, lúc này vừa lên tại bé nhỏ. Hắn loại này tại động tiên bên trong chỉ có thể làm việc vặt mặt lưu tu sĩ, nếu có thể sớm đi trèo lên khóa này đại thụ, ngày sau nói không chừng có thể ít bị chút ít mài giũa. Triệu Vô Kỵ nhìn trước mắt hai tấm định nọ khuôn mặt tươi cười, nhất thời cũng không khỏi có chút hoảng hốt, thở khẽ ra một hơi thở, trong lòng tích tụ 4 năm buồn phiền, chung tại lúc này phun một cái hết sạch. Quá khứ vụ trộm tu tiên ngày, như dẫm trên băng mỏng, tu thành tiên giả không dám đối ngoại tiên dương, trốn trốn tránh tránh. Chỉ sợ bị đem khống tiên đạo hoàng thất bắt, biết được hắn tu tiên bí mật, chiếm lại đạo chi cơ. Hôm nay cuối cùng là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, hắn có thể quang minh chính đại tu tiên, đường đường chính chính thu cổ tịch, linh tài. Mặc dù cũng là cần bảo hộ bản thân bí mật, tỉ như một thân tu vi còn phải chậm chậm hiện ra, nhưng tâm tính cũng đã hoàn toàn khác biệt rồi. Mở mày mở mặt, càng không thần thái phấn chấn, không bao lâu liền bị Lưu giám chính đưa lên đại biểu tiên chủng thân phận lệnh bài, đi ra nội thất. Chỉ nghe được khâm thiên giám bên trong rất nhanh tại truyền, tiên chủng danh sách lại thêm một người, kim mang thượng đẳng linh tư, tên cứ gọi Triệu Vô Kỵ. Danh tự này một dạng kim quang rạng rỡ, tiếng một dạng như sấm bên tai, chấn động đến cách đó không xa đợi chờ Lý Niệm Vi ngơ ngác nước mắt, tim đập như nổi trống, thì thảo cả kinh nói: "Triệu đại ca, hẳn là thượng đẳng tiên chủng." Chương 68, phong chủ đem đi, cao thủ tịch mịch chương 68, phong chủ đem đi, cao thủ tịch mịch khâm thiên giám bên trong, Ngọc Lâm Tử cùng Hoa Thanh Dương ngồi đối diện thưởng trà, chờ nghị xong tiên chủng chiêu lục cùng Vân Phượng động thiên công việc sau đó, chủ đề chuyển hướng hôm qua mạc phủ sự việc. Hôm qua cái kia bạch cốt đạo tu sĩ mặc dù bèn bèn dẫn khí tầng 3 tu vi, lại bị trọng thương, lâm độn thời gian lại thi triển huyết tế chi thuật, hại rồi mấy người tính mệnh. Ngọc Lâm Tử khẽ bước chén trà, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, huyết tế sau đó, hắn bỏ chạy tốc độ cực nhanh, chờ lão phu đuổi tới quá muộn, đã đuổi không kịp. Hoa Thanh Dương tố thủ nhẹ phẩy khói trà, thản nhiên nói, chỉ là sơ kỳ tiểu tu, lần sau gặp mặt tiện tay đánh giết là được. Ngươi cố ý nhắc đến, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Đúng vậy. Ngọc Lâm Tử thần sắc đột nhiên ngưng trọng, trầm giọng nói, lão phu hoài nghi, cái này Huyền Quốc Hoàng Thành bên trong, sợ có giấu một vị tu vi sâu không lường được đạo hữu. Tu vi, sợ là đã vượt qua lão phu, thậm chí không thua gì phong chủ ngươi. Ừm. Hoa phong chủ Hoa Thanh Dương trong tay chén trà hơi ngừng lại, không đếm xỉa tới thần sắc cuối cùng là nghiêm túc, lời này cái gì căn cứ? Ngọc Lâm Tử lúc này tưởng thuật vài ngày trước Liêm Vân Hiên cái chết, mời Huyền Quốc hoàng đế lấy long mạch truy tùng cũng không thu hoạch, suy đoán người kia hoặc là chui ra khỏi Huyền Quốc cơ vực, hoặc là chính là thân mang đặc thù ẩn nấp chi thuật. Hắn khẽ bước dâu dài, tiếp tục nói, đêm qua cái kia bạch cốt giáo tu sĩ hành hung thời khắc, bị một thần bí tu sĩ xuất thủ ngăn cản, rơi vào trọng thương bỏ chạy. Chờ lão phu đã tìm đến hiện trường, mặc dù có thể cảm ứng được có tu sĩ xuất thủ dấu vết, lại khó kiếm tung tích. Rơi vào đường cùng, đành phải thỉnh cầu Huyền Quốc hoàng đế hao phí long mạch lực lượng lần nữa truy tung, ai ngờ. Hắn lắc đầu than thở, cái kia khí tức nhưng tại truy tung trên đường ngụy biến tiêu thất, cùng lần trước Liêm sư điệt nơi khởi nguồn không có sai biệt. Hoa Thanh Xương đôi mi thanh tú cao lại, bất quá dẫn khí cảnh sơ kỳ tà tu, người này đã có thể đem trọng thương, vì cái gì không trực tiếp đánh giết? Ngươi lại như thế nào kết luận tu vi không kém hơn bản tọa? Ngọc Lâm Tử ngưng trọng nói, người này hoặc là không nguyện cùng Bạch Cốt Động Thiên kết xuống tử thủ, cho nên chỉ hơi thì trừng trị. Kỳ hoặc hơn là, hắn hạ thấp giọng, hắn ẩn nấp thủ đoạn cao minh, có thể liên tục hai lần tránh đi long mạch truy tung, mà lại khí tức phát sinh thay đổi. Tu vi như vậy, nếu không phải cùng lần trước là cùng một người, cũng hẳn là cùng một mạch truyền thừa. Có loại khả năng này. Hoa Thanh Xương trầm ngâm gật đầu, người này đã là xuất thủ ngăn chặn, hiển nhiên cũng có chút lòng hiểm nghĩa, như thế cao nhân ẩn vào phố phường lại không nguyện lộ diện, chắc là không nguyện bị quấy rầy. Có thể đây, hắn rốt cuộc có thể giết Liêm sư điệt. Ngọc Lâm Tử có chút nghẹn lời. Cái này Hoa Phong chủ đến cùng cái nào một đường? Hắn vốn còn muốn mượn đối phương lực lượng tìm ra cái này ẩn nấp cường hành tu sĩ. Hoa Thanh Xương đôi mắt sáng sắc bén quét Ngọc Lâm Tử liếc mắt, ngươi thấy tận mắt hắn giết người. Ngọc Lâm Tử yên lặng. Cái này thật đúng là không thể đánh cam đoan, liền coi như là long mạch hôm đó khóa chặt người này khí tức, cũng chỉ là phát giác đối phương tại Liêm sư điệt tử vong chi địa xuất hiện, còn như có hay không giết người, không thể khẳng định. Hoa Thanh Xương ung dung đứng dậy nói, lần sau người kia lại xuất hiện, thật làm ra cái đại sự gì lại nói. Nàng lại không phải người ngu, dựa vào cái này Ngọc Lâm Tử giăng ba câu, liền chạy đi đắc tội một cái thực lực có thể rất mạnh ẩn thế tu sĩ, vì mấy cái vớ ba vớ vẩn đánh sống đánh chết. Trấn thủ Huyền Quốc Hoàng Thành giám quốc sứ là Ngọc Lâm Tử, cũng không phải là nàng. Nhìn xem Hoa Thanh Xương rời đi bóng lưng, Ngọc Lâm Tử không khỏi lắc đầu cười khổ, trong lòng truy tra chi ý cũng dần dần nhạt đi. Liêm Vân Hiên là chết dù chết, cuối cùng bất quá là cái tư chất bình thường áo xám đệ tử, vì thế đi đắc tội một cái có thể rất mạnh đạo hữu. Cần gì chứ, tu tiên chi đạo, quý ở bo bo giữ mình, hắn lúc trước chấp nhất, bất quá là bởi vì uy nghiêm bị hao tổn mà sống giận dữ mà thôi. Vị này đạo hữu làm việc rất có phân tắc, trốn trốn tránh tránh, dự đoán cũng là cố kỵ lão phu. Ngọc Lâm Tử tự lẩm bẩm, có lẽ là Liêm sư điệt mạo phạm người ta, mới gây ra. Nói không chừng liền là cái kia lão hồ đạo thủ. Nghĩ đến chỗ này chỗ, hắn vì đó thoải mái liên đối lấy thời gian dài tới tích tụ cũng tan theo gió. Mọi thứ nếu không nghĩ ra, đổi một đầu suy nghĩ, đây cũng là thông rồi sao? Triệu gia trong phủ dinh, giữa đồng tiểu nguyệt đám người còn tại ngây người, liền gặp Khâm Thiên giám tinh quan tự thân đem nhà mình đại nhân đưa về. Phía sau còn đi theo một đám Khâm Thiên giám nô bộc, đang bận răng đèn kết hoa, phi hồng quải thải, nghiêm nhiên một bộ đại hỉ tới cửa địa bộ. Tiểu nguyệt đám người mặt mặt nhìn nhau, thẳng đến tinh quan Lý Niệm Vi vẫn có chút ít hoảng hốt chấn kinh mở miệng giản thuật, bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đại nhân, bị chiêu lục làm tiên chủ rồi. Còn là thượng đẳng. Người làm trong phủ vốn là yên tĩnh, lập tức xôn xao. Bọn họ cho dù không dành tu tiên giới sự việc, thực sự biết được thượng đẳng là ý gì. Càng không nói đến chỉ cần là tiên chủng, vậy liền cùng phàm phu tục tử hoàn toàn khác biệt rồi, không khỏi đều là đi theo mừng rỡ ăn mừng. Triệu Vô Kỵ nhìn xem trong ngoài phủ nhiệt liệt cảnh tượng, bốn phía hàng xóm đều chạy đến chúc mừng, thậm chí có người đều bắt đầu tặng quà, cũng là nội tâm cảm khái phức tạp. Điệu thấp đã quen, đột nhiên lập tức cao điệu như vậy, hắn thật đúng là không quá thích ứng, cảm thấy có chút sảng khoái. Nhưng sảng khoái qua sau đó, nhìn xem bốn phía nóng náo bừng bừng cảnh tượng, tựa hồ lại có chút kẻ nhạt vô vị. Hình như hắn vẫn tương đối ưa thích yên tĩnh, náo nhiệt nhìn một chút liền được rồi, chung quy vẫn là đến khôi phục yên tĩnh tu hành, không phải có câu nói như vậy a cao thủ tịch mịch. Nhưng hôm nay không giống bình thường, hắn cũng mặc cho bọn hạ nhân thu xếp ăn mừng. Những cái kia quan to hiển quý trong nhà gia tiên chủng, thường thường phải lớn bày đến hội 3 ngày 3 đêm, vui mừng không dứt. Trong phủ giờ phút này náo nhiệt, bất quá là bình thường. Tu tiên quý ở kiên trì bền bỉ, bảo trì nội tâm thanh tĩnh. Ta mặc dù đã có thể quang minh chính đại, mở mày mở mặt, lại cần không tiêu không nạo, tu hành mới là căn bản. Triệu Vô Kỵ nội tâm tự xét lại, một mình vào trong nhà, nâng bút chấm mực, tại giấy tuyên bên trên tinh tế liệt ra đảo phi tặng cho Long Hổ đàn tài liệu cần thiết. Chuẩn bị ngày sau trực tiếp đi Khâm Thiên giám cùng với Thái Ý Y viện lại hỏi thăm một chút. Hôm nay thành rồi tiên chủng, hẳn là có chút hoàng thất đem không cấm vật linh tài, có thể đối với hắn mở rộng sao? Triệu Vô Kỵ nghĩ thầm, đan thất cửa mở lại đóng, hắn thân ảnh đã đi vào phòng tu luyện. Ngoại giới nguyên nào giống như bị một đạo vô hình bình chướng cắt đứt, chỉ còn lại một phòng thanh tịnh. Náo nhiệt là cho người khác xem, tu hành mới là chính mình. Hôm nay thượng đẳng kim mang linh tư, còn có thể duy trì chí ít 2 tháng rưỡi. Nếu lại uống xong khác 2 cân kim tốt hữu, chống được giữa hè cũng không thành vấn đề. Lấy một dạng tư chất, phối hợp tiểu thành đạo dẫn thuật tu hành, hôm nay một ngày đã có thể cô đọng 2 đạo linh lực. Theo cái này tốc độ, nhiều nhất một cái nửa tháng, liền có thể nước chảy thành sông đột phá tới dẫn khí trung kỳ. Bất quá, linh tư mặc dù có thể gặp người, tu vi thật sự lại cần tạm hoãn. Cũng may có thượng đẳng linh tư làm yểm hộ, cho dù vào động thiên sau đó 1 năm liền tu luyện đến dẫn khí tầng 3, cũng không sẽ chọc cho người ngờ vực. Dẫn khí trung kỳ cùng dẫn khí sơ kỳ chênh lệch tương đối lớn, bước vào trung kỳ sau đó, hẳn là tu luyện độ khó liền sẽ lớn rồi rất nhiều. Triệu Vô Kỵ nội thị linh lực suy tư, không khỏi nghĩ đến rồi Nam Chi Hạ. Vị này vị hôn thê là bực nào linh tính tư chất, hắn còn không rõ ràng. Nhưng dự đoán đối phương thân là vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ, linh tư hẳn là cũng ở trên các loại, thậm chí càng cao cũng có thể. Nếu Nam Chi Hạ lần trước đã dùng thánh khí cho hắn nghiệm qua tư chất, hôm nay nghe nói Khâm Thiên dám chuyển ra kim mang linh tư tin tức, sợ là càng kinh nghi bất định. Bất quá, hắn cũng là không lắm lo lắng, bởi vì nhất thời để thăng hắn linh tính tư chất, chính là tỉnh tự thạch. Lấy Nam Chi Hạ mọi chuyện muốn hắn tốt, trước khi đi còn giúp hắn xâm nhập vụ tùng động hái dược, hơn nữa hắn bản thân liền cao tuyệt tư chất, ngược lại không đến nỗi bởi vì một cái tỉnh tự thạch khinh suất, đều có thể ngày sau đồng hưởng. Huống chi, hôm nay hắn thực lực phát triển, sau lưng càng có lợi hơn ích sen lẫn núi dựa, đã có đủ thủ hộ bảo vật sức mạnh. Suy nghĩ dần liễm, Triệu Vô Kỵ dần vào không minh. Cho đến trời tối người yên, ngoài viện náo động tan hết, hắn đã đạo dẫn âm dương nhị khí, ngưng luyện ra 2 đạo linh lực, tu vi lặng yên kéo lên tới dẫn khí tầng 3, 12, 100. Hắn mở 2 mắt ra, phun ra khí tức, đang muốn đứng dậy, đột nhiên đạo dẫn địa mạch tìm khí chi linh cảm giác có chỗ cảm ứng, trong lòng đột nhiên giật mình. Nhanh chóng đem trong đan điền rất nhiều linh lực thu nhập cửu âm cửu dương châu bên trong. Bất quá một lát sau đó, một đạo thanh lãnh phiêu miểu tiếng nói xuyên thấu phòng tu luyện yên tĩnh, như đầm lạnh tuyết rơi một dạng truyền đến, "Vô Kỵ, bản tọa trong đêm đến thăm, ngược lại là quấy rầy người tu luyện." Thanh âm kia mang theo vài phần ngoài ý muốn khen ngợi. Hiếm có ngươi không bị phù hoa mê hoặc, chưa theo tục lưu chúc mừng, ngược lại tĩnh tâm tu hành. Ngoài cửa sổ dưới ánh trăng, hiện ra một đạo cao gầy xinh xắn thân ảnh, phần này tâm tính, ngược lại là hiếm có. Trong phòng ánh nến chớp lên, Triệu Vô Kỵ trong lòng kinh ngạc. Không ngờ tới Hoa Phong chủ lại đêm khuya đến thăm, hiển nhiên không chỉ là vì tán dương hắn tu hành thái độ đơn giản như vậy. Chương 69, manh thu âm khí, thang quan tiến tức chương 69, manh thu âm khí, thang quan tiến tức trời tối người yên, băng mỹ nhân phong chủ đến thăm. Nếu là dân gian dã tiên thoại bản, sợ là muốn bịa đặt chút ít kiểu diễm hương diễm tiểu đoạn. Nhưng mà Triệu Vô Kỵ lại vẻ mặt nghiêm túc, vị này phong chủ đêm khuya đến thăm, tuyệt không phải bình thường, lập tức mở cửa mời Hoa phong chủ đi hướng tiền sảnh. Không cần phải đi chỗ khác, bản tọa không muốn người bên cạnh biết được tới ngươi nơi này. Hoa Thanh Xương tố thủ khẽ nâng, dạo chơi vào trong phòng tu luyện, đảo mắt nơi này không đáng đơn giản tinh thất, khẽ bước cẩm, nói: "Đã sớm nói, Trần Trị thời điểm, bản tọa tự sẽ tìm ngươi." Triệu Vô Kỵ cảm thấy cười khổ, nơi này tự sẽ tìm ngươi canh giờ cũng quá xảo trá, lại chọc hắn tu luyện lúc. May mà đạo dẫn thuật vận chuyển thời gian đối chung quanh khí cơ linh giác nhạy cảm, nếu không thì phải cùng nơi này phong chủ định vị Trần Trị điều lệ mới được, một dạng xuất quỷ nhập thần, đâu còn có nửa điểm tư mật. Quả nhiên núi dựa này cùng chỗ tốt cũng không phải không cầm. Triệu Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ tìm đòi, tiếp đãi Hoa Thanh Xương tại bồ đoàn ngồi xuống, hắn đi tới đan thất đi lấy trần liệu châm cụ. Không bao lâu, Triệu Vô Kỵ liền bưng tới trà nước cùng châm cụ, chuẩn bị vì Hoa Thanh Xương thi châm. Hắn cũng là chỉ mong sao đối phương chủ động tới tìm hắn trần liệu, chỉ cần là tại thỏa đáng thời gian là được, dạng này hắn cũng có thể nhanh chóng thu hoạch tâm khí, tích xúc đầy thủ mai âm châu. Mới vừa đến lúc, phát giác ngươi trong phòng có sóng linh lưu động. Tại Triệu Vô Kỵ loay hoay châm cụ lúc, Hoa Thanh Xương đột nhiên mở miệng, lần này lại không dùng bản tọa tự xưng, ngựa khí cũng nhu hòa chút ít, lộ vẻ đã coi là người mình, hắn phách tâm kinh người đã nhập môn. Triệu Vô Kỵ trong tay châm cụ hơi ngừng lại, phát giác xưng hô này biến hóa, cảm thấy an tâm một chút, không chút hoang mang nói, phong chủ quả nhiên lợi hại, ta vừa mới chỉ là tu hành hơi có khí cảm, muốn chân chính ý theo tâm kinh bên trên ghi chép tu luyện ra linh lực, chỉ sợ còn muốn mấy ngày công phu. Lấy ngươi linh tư. Hoa Thanh Xương mặc cho hắn thi trầm, thản nhiên nói, tăng thêm võ đạo tông sư tu luyện nội tình, nếu có nguyên tinh tương trợ, một hai ngày liền có thể bước vào tiên đồ. Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, ống tay áo trượt xuống tới khuỷu tay ở giữa, hiện lộ ra một đầu lạnh lẽo cánh tay, ngươi thiếu hụt, cho tới bây giờ chỉ là cơ hội. Triệu Vô Kỵ là một bên nghe, một bên vì ngưng thần châm rơi, bên hai là phong chủ thuận miệng tu hành yếu quyết. Những này chỉ điểm đối với hắn nơi này đóng cửa làm xe nhiều năm tán tu mà nói, giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Hắn mặc dù đã là dẫn khí tầng 3 tu vi, giờ phút này mới biết lúc trước đi một chút đường quanh co. Lần này một trận thi châm xuống tới, kiên trì thời gian lại so mấy lần trước dài mười mấy tức, thêm hút không ít âm hàn khí. Hoa Thanh Xương nhìn chăm chú Triệu Vô Kỵ thi châm sau đó có chút sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng giữa lông mày hiếm có lộ ra một tia nhu hòa, khổ cực rồi. Đợi ngươi dẫn khí nhập thể sau đó, làm sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng đứng dậy phất tay áo, hai ngày sau đó ta lại đến. Triệu Vô Kỵ vội vàng thu châm đứng lên nói, phong chủ ngược lại là không cần chờ đợi, mỗi đêm đều có thể tới trước trần trị, sớm đi trần liệu làm tốt đích. Bất quá, hắn trầm ngâm nói, không bằng ước định cái xác thực canh giờ, để tránh ta lúc tu luyện làm trễ ngoài trần liệu. Hoa Thanh Xương nóng nhìn Triệu Vô Kỵ hai gò má, nhìn đến ra lời này là phát ra từ thực tình, cũng không phải là tận lực định ngọn, nàng khẽ bước cằm, tính là một tia thưởng thức, chuyển thân thời gian khỏe môi lướt qua một vệ hầu như không thể xem xét độ cong. Được. Nàng đỗ ngừng chân, bất quá tại nơi này hoàng thành cũng chờ không lâu, chờ đám đầu tiên chủng chiêu lục kết thúc, ngươi liền theo ta cùng đi động tiên. Nàng ống tay rộng dương nhẹ, mới vừa nói tới bấn tâm, định tính hai hải, ngươi cũng phải tất yếu cực kỳ chuẩn bị, đặc biệt là ta nói cái kia đoạn khẩu quyết. Lời còn chưa dứt, nàng đã ra cửa, vung tay áo ở giữa nhanh nhẹn đạp nguyệt mà đi. Không thấy bấm niệm pháp quyết niệm chú, chỉ một bộ tố ý dưới ánh trăng càng đi càng xa, sau cùng hóa thành chân trời một sợi thanh huy. Đây là loại gì ngự phong chi pháp? Triệu Vô Kỵ nhìn đến tâm trì thần vãng, giờ phút này mới cảm giác là chân chính đụng chạm đến rồi tu tiên giới cánh cửa. Cùng tu sĩ luận đạo, xem tiên pháp huyền diệu, lại không phải ngày xưa cái kia trốn trốn tranh tránh tán tu. Mới vừa đối phương một chút tu hành chỉ điểm, khiến hắn mấy loại địa sát thuật đều tăng trưởng độ thuần thục, có chỗ tinh tiến. Tu tiên tứ bảo tài lữ pháp địa, có vị này tu vi cao thâm phong chủ cho hắn giảng giải tu hành tâm đắc, lữ nơi này một khối xem như tu bổ thiếu hụt. Bất quá Hoa phong chủ nói tới tại định tính một cửa ải có thể sẽ dùng tới khẩu quyết. Linh đài vô trần, trăng sáng tự theo. Triệu Vô Kỵ nhìn xem phiêu miểu ánh trăng, trong nội tâm suy nghĩ, đây là ý gì? Chẳng lẽ Lâm Lang động tiên nơi này hai ải khảo hạch, còn có cái gì mờ ám? Hắn đem chuyện này ghi nhớ, đối phương cho khẩu quyết, hắn sơ đọc lấy tới thường thường không có gì lạ, một dạng đạo gia thanh tâm chú, thế phẩm lại hàm ẩn huyền cơ. Hoa phong chủ hắn lợi ích liên kết, nhất định sẽ không tự nhiên tặng hắn cái này cái ngữ. Kế tiếp trong mấy ngày, Triệu Vô Kỵ đều là trong đêm vì Hoa Thanh Xương thi châm trần liệu, tính gộp lại đã thu hoạch mấy trăm sợi âm khí. Mà hắn thân có thượng đẳng tiên chủng tin tức, càng như gió xuân quá cảnh, từ hoàng thành chuyển tới các châu phủ. Triệu Minh hoàng đế càng là thực tiễn thánh ngôn, tự thân hạ chỉ, thăng chức hắn làm thái y địa viện sứ. Nơi này hư chức tuy không thực quyền, lại có thêm phần độc lập, càng nối rộng thái y địa viện tài nguyên con đường. Đến rồi ngày thứ tư tảng sáng thời gian, hắn rốt cục đem phục dùng thuật tu luyện đột phá đến hơi có tiểu thành chi cảnh. Đã có thể bách độc bất xâm, cưu tiểu có thể làm cam lộ, dùng thạch tín như nhai đường mạch nhà, hóa độc vì bổ, luyện thành yếu ớt linh lực. Càng có thể đoạt tinh tục mệnh, nuốt sống nhân sâm, phục linh các loại dược vật liền có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Ngay hôm đó, hắn cũng là hợp thời triển lộ ra dẫn khí tầng 1 còn chưa vào động thiên đã tu hành ra linh lực, chính hợp thượng đẳng tiên chủng tiên tư chắc tuyệt danh tiếng. Đêm đó, hắn lấy hoa khí chuyển khí thủ đoạn sửa linh lực thành lâm hàn thuộc tính, vì hoa phong chủ thi châm thời gian kéo dài nửa chén trà nhỏ, biểu hiện ra cực mạnh tính nhẫn lại, trọn vẹn thu hoạch rồi hơn 700 sợi âm khí, mới vừa sắc mặt hơi tái thu tay lại. Một dạng sức chịu đựng, liền hoa phong chủ lãnh được băng xương trong mắt, đều lóe qua một tia kinh ngạc. Cái kia từng tia âm hàn khí trước bị hùng hậu võ đạo chân khí bao khỏa, như xuân tuyết tan rã một dạng chậm rãi luyện. Sau cùng tại hoa phong chủ chỉ điểm xuống, có bộ phận hóa thành tinh thuần linh lực chìm vào đan điền, dung nhập linh lực trong đó. Người cái này ra truyền võ đạo công pháp phối hợp kim châm thi liệu, thật có chỗ độc đáo. Hoa Thanh Xương nghiêng người dựa vào ngọc giường, thanh lanh tiếng nói trong mang theo mấy phần lười biếng, chắc là Triệu thị huyết mạch đặc thủ, mới có thể như thế tu hành. công pháp này mặc dù lại có nạp hàn phương pháp, lại không cụ thể quyết khiếu. Dường như ngươi Triệu gia sáng tạo công người bẩm sinh năng lực. Triệu Vô Kỵ trên miệng hẳn là cảm thấy lại âm thầm bật cười. Nào có cái gì thiên phú dị bẩm. Bộ này hiện lên cho phong chủ xem qua gia truyền công pháp sớm tại 3 năm trước đây hắn đã chú tâm bơm méo, chính là vì hôm nay một dạng, mượn chữa thương danh tiếng hành tu luyện chi thực, tăng thêm một tầng nghiệp hộ. Đáng tiếc hôm nay thời đại linh khí khô kiệt, tiên đạo đều là kéo dài hơi tàn, không nói đến võ đạo. Võ đạo nhân tiên một đường, sớm đã đoạn tuyệt. Hoa Thanh Xương lắc đầu nói, bất quá qua loa tới nói, đều là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần con đường, người võ đạo chân khí có thể hấp thu nơi này âm hàn khí, sở tu ra đồng nguyên linh lực có lẽ cũng có thể hấp thu. Nơi này có lẽ sẽ khiến ngươi tu hành tốc độ còn nhanh hơn cái khác kim mang linh tư người, không thua gì tuyệt đỉnh tử quang linh tư thiên tiêu. Triệu Vô Kỵ vốn muốn hỏi ý võ đạo nhân tiên tin tức, nghe vậy lại sửa lại chủ đề cười nói, nếu thật có thể làm được, ta tu hành tốc độ cũng quyết định bởi tại phong chủ ngươi thể nội âm hàn khí tổng lượng, hôm nay phong chủ ngươi một đầu cánh tay phải đã không hàn khí, kế tiếp mấy ngày cánh tay trái cũng có thể khỏi hẳn. Hoa Thanh Xương lánh mâu hơi nghễ, xem tới ngươi cũng không nguyện ta nhanh lên khôi phục rồi. Làm sao như thế, ta chỉ mong sao phong chủ ngươi hôm nay liền khôi phục, lập tức đột phá ngưng thần cảnh, dạng này ta đi đầu tiên, chỉ sợ không có đạo huynh dám khi dễ ta. Triệu Vô Kỵ cười ha hả, trong ngôn ngữ thiếu đi mấy phần câu nệ, lại vẫn duy trì vừa đúng cung kính, ở chung lâu ngày, hắn đã có thể tại vị này lãnh ngạo phong chủ trước mặt hơi có vẻ tùy ý bất quá đối phương chỗ nói, ngược lại là nhắc nhở hắn. Mượn chữa thương thu nạp âm hàn khí lý do, vừa vặn có thể càng nhanh thuận lý thành chương hiện ra tu vi thật sự. Hoa Thanh Xương bình thản lắc đầu, đầu ngón tay ngưng ra băng phách, lục chuyển huyền băng quyết chưa đến kim đan, hàn khí này tựa như ảnh tùy hình. Nàng bấm đốt ngón tay bắn nát băng tinh, trừ phi bản tọa có thể chứng nhận kim đan đại đạo, ngày sau có người bận rộn. Triệu Vô Kỵ khẽ giật mình, nguyên lai nơi này trần liệu không phải nhất thời chi công, hẳn là phải cùng vị này phong chủ đạo đồ gắt gao cột vào một nơi. Tại nơi này linh khí khô kiệt mạt pháp chi thế, kim đan đại đạo há lại dễ cùng. Đám đầu tiên 20 tên tiên chủng, đã là chỉ kém một vị liền đem chiêu đầy, sau năm ngày, liền muốn đi tới động tiên rồi. Lúc này, Hoa Thanh Xương ống tay rộng dương nhẹ, hai viên linh quang lưu chuyển ngọc giản phiêu nhiên mà ra, ngươi đã tới dẫn khí tầng 1, nơi này hai môn thuật pháp, một là ngự khí, hai là thật hành, liền tặng cho ngươi tham ngộ. Triệu Vô Kỵ thu liễm tâm tư, tiếp lấy ngọc giản, ánh mắt lại không tự giác rơi vào đối phương ống tay áo. Hoa Thanh Xương phát giác hắn tầm mắt, thản nhiên nói, bất quá là ngày trước từ Hạ Vương bảo khố bên trong tâm đắc túi chứa vật mà thôi, so sánh chân chính túi càn khôn rất nhiều không bằng, vẹn vẹn có một triệu bông, chỉ có thể chứa được vật chết. Triệu Vô Kỵ kinh ngạc, Hạ Vương bảo khố, Sở Bá Vương Hạ Vũ, thế nhân gọi là Sở Bá Vương, tu hành giới xưng là Hạ Vương. Ngày trước linh khí chưa hề đoạn tuyệt thời điểm, có võ đạo tu tiên một đường võ đạo nhân tiên, Hạ Vương xếp hàng thứ nhất, đáng tiếc sau khi chết liền nhận tiên thân thể đều khó giữ được, bị phanh thây, thành tựu sau đó ngũ đại tu tiên gia tộc. Hoa Thanh Xương lắc đầu, ngươi tạm thời cũng không cần biết được những này, tương lai sau đó không lâu ngược lại là sẽ có một cái thiên nam chờ ngươi, thật tốt tu luyện à. Nàng tâm tình không tệ, nói một chút bí văn sau đó, như thường ngày một dạng đạp nguyệt mà đi. Triệu Vô Kỵ nội tâm lại xung kích không nhỏ. Thế giới này Sở Bá Vương Hạng Vũ, cùng xuyên qua trước kia cái thế giới lịch sử trải qua tương tự, nhưng hắn người lại là võ đạo nhân tiên, một dạng càng phú thần thoại tiên nói sắc thái, khiến người hướng về linh khí hương thịnh thời gian cái kia là đặc sắc đuổi bẩm thời đại. Mấy ngày sau đó, Triệu Vô Kỵ một bên tu hành trần liệu, mượn Thái Y Y viện sứ chi tiện, âm thầm thu thập Long Hổ đàn cần mấy vị cấm dược, một bên tinh tế dàn xếp trong phủ mọi việc. Chính sảnh bên trong, Triệu Vô Kỵ đem trong tay sổ sách đưa cho một bên Tiểu Lâm, bình thản nói, kim ngân chi phí không cần tiết kiệm, triều đình hàng năm phát động lộc là đủ dùng. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, ôn thanh nói, lần này đi động tiên tu hành, không phải là chặt đứt chân duyên. Chư vị nếu nguyện lưu thủ dinh dự, như cũng xử lý dược liệu thu mua, cổ tịch chỉnh lý các loại sự vụ, tại ta mà nói, ngược lại bất lo. Lời vừa nói ra, sảnh nội một đám hạ nhân đều là trầm tĩnh lại. Dạ Ngũ Sở lấy não đại cười ngây ngô, thầm nói mỗi ngày ba trận cơm no ngày tốt lành cuối cùng không tới đầu, muội muội cũng không cần đi theo hắn lại đi ra ngoài ăn gió nằm sương. Triệu Vô Kỵ ánh mắt lướt qua Dạ Ngũ Minh muội, chuyện này đối với thân có Dạ Lang quốc huyết mạch, tương lai đối với hắn lần nữa đi lấy rượu sẽ có trợ giúp lực. Còn như một bên giữ im lặng đang chỉnh lý dược liệu Tiểu Nguyệt, những năm này nếu không phải Tiểu Nguyệt đem các loại dược thạch lấy đến cẩn thận tỉ mỉ, lại bốn chỗ hỗ trợ thu thập dược liệu, tiết kiệm được tạp vụ phiền nhiễu, hắn lại sao có thể chuyên tâm tu luyện? Tiên đồ minh ngông, tuy là thái thượng lão quân tọa hạ cũng có đạo đồng phụ dưỡng. Hắn tuy chỉ là dẫn khí tu sĩ, nhưng có chút tục vụ, cuối cùng cần người xử lý. Hai ngày sau đó, Vân Mộng Thành bên ngoài 300 dặm, Vân Mộng Giang đầu cuối, ngàn phong cảnh tú, vạn khe tranh lưu. Trung trung điệp điệp ở giữa mây mù lờ lờ, chín khúc sông lớn như dao long chiếm cứ, phi bộc lưu tuyển như thác bạc buông xuống. Tại khí tượng này vạn tiên sơn thủy chỗ giao hội, một tòa linh lung động tiên ẩn hiện trong đó, chính là danh chấn Nam Cương vô thượng động tiên. Động tiên bên trong, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ rửa vào núi mà xây, mái vàng nóc son tại biển mây bên trong như ẩn như hiện. Trong đó một tòa thanh ngọc động phủ đặc biệt bất phàm, từ khí mờ mịt, như sương như khói, đem trọn tòa kiến trúc bao phủ tại mông lung tiên vận bên trong. Chính là vô thượng giáo dự quyết thánh nữ Nam Chi hạ tu hành chỗ. Giờ phút này, đột có truyền tin bách linh điệu bay qua động phủ ở giữa, miệng nói tiếng người, như thông báo một dạng không ngừng lặp lại một đoạn nội dung, lượn quanh mà qua. Huyền Quốc Khâm Thiên giám chiêu lục tiên trùng 20 người, có thượng đẳng tiên trùng 2 người, thứ nhất Lý Thi Vũ, thứ hai Triệu Vô Kỵ. Động phủ bên trong, chính tu giữa các hàng Nam Chi hạ thân thể mềm mại khẽ run, lỗ tai hơi hơi run run, còn cho rằng chính mình nghe lầm rồi. Nàng đột nhiên đứng dậy, phi thân ra động phủ, tóc xanh phất qua kinh ngạc khuôn mặt, "Vô Kỵ, thượng đẳng tiên trùng,